Đương nhiên, nếu không thì ta cũng chả phí thời gian tới đây. Long Phong không khách sáo mà nói, lần này đến đây là chủ yếu về việc hợp tác với Mạc Gia, đương nhiên là Long Gia và Mạc Gia sẽ đứng ở trên một chí tuyến. Nếu Mạc Gia chủ ngồi tại đây nói chuyện với ta, vậy chắc ngài cũng đã biết được thị trường và chợ đen, ta đã nắm được bao nhiêu rồi, cho nên ta cũng không nói gì. Giá là sự hợp tác từ hai bên, và sản phẩm là sự hợp tác trên chí tuyến. Mạc Tiên Đa uống một hớp trà rồi nhìn Long Phong một hồi nói vậy tại sao công tử lại muốn chọn Mạc Gia chúng ta nào? Không phải ngài đã có Đông Gia và Lý Gia làm đồng minh rồi à? Ta nghĩ rằng thực lực của hai gia tộc đó cũng không đến nỗi tệ đúng không? Lý do à? Rất đơn giản, Lý Gia thì không nói gì rồi, còn Đông Gia và những gia tộc khác, quá trung thành với triều đình. Long Phong không lo sợ mà nói thẳng, Mạc Lao thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bắt đầu run, còn Mạc Yên Nhiên nghe xong lúc này nhịn không được lên tiếng ý của ngươi là sao? Tính rủ chúng ta phản triều lật quốc cả. Mạc Lão, ngài có chắc đây là cháu của ngài không? Sao mà ngốc thế? Ngốc thế mà cũng làm tới chừng này, ta thật là buồn cười. Long Phong cười mà nói, khiến cho Mạc Yên Nhiên rất tức giận, nàng tính xông lên thì bị Mạc Lão đưa ta ra ngăn, sau đó Lão cười lên tiếng Long công tử thứ lỗi cho Yên Nhiên, nó còn chưa hiểu chuyện ngoài đời nhiều lắm. Mạc Yên Nhiên nghe xong cũng giật mình, thế mà ra ra mình đi xin lỗi. Không biết công tử đã nắm được bao nhiêu phần rồi? Mạc Tiên Đa nhìn Long Phong cẩn thận lựa lời mà hỏi. Bây giờ thì mới được một phần thôi, tại vì ta chưa tính tới tận đó, nên chỉ thu thập thông tin và cái cần thiết lúc này thôi, những cái khác thì đợi ổn định rồi tính, vì ông nên biết cái hội hôm đó và sự xung đột của tứ đại đế quốc đang lên tới đỉnh điểm. Xem ra công tử đã mưu tính từ lâu rồi nhỉ? Mạc Tiên Đa híp mắt nhìn Long Phong. Không thể nói là chuẩn bị từ lâu, mà là đề phòng, chắc Mạc Lao cũng biết công cao mà lấn thì từ bất kỳ lúc nào mà. Ta làm như thế chỉ là chuẩn bị cho lúc cần dùng thôi. Long Phong nhìn Mạc Lão mà nói từng chữ, cả kẽ mà cho Lão nghe. Lúc này nhiệt độ trong căn phòng bắt đầu giảm xuống, rất là căng thẳng. Đống nhiên Mạc Lão thở dài và hỏi có lẽ đây là câu hỏi cuối cùng. Không biết Long công tử nắm chắc bao nhiêu phần trăm nếu công tử làm và việc đó xảy ra. Long Phong nhìn Mạc Lão mà cười, cầm ly trà lên uống một hớp, rồi nói Kim Triều sẽ trở thành lịch sử, và tên tuổi sẽ mãi mãi là khói bụi, và ta sẽ trở thành tiếng nói và đề tài. Không biết lời nói này đã đủ chứng minh thành ý chưa? Mạc Lao nghe xong cúi đầu suy nghĩ, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt tự tin của Long Phong, còn Mạc Yên Nhiên thì đứng kế bên mà trợn mắt nhìn Long Phong, và suy nghĩ lúc hắn nói chuyện nhìn sao mà giống tên lúc đó thế sau đó nàng lắc đầu, đuổi suy nghĩ đó khỏi đầu mình, rồi nhìn Long Phong mà quan sát. Một hồi sau Mạc Lão lên tiếng không biết Long công tử có thể cho Lão già này một khoảng thời gian suy nghĩ, vì quyết định này có thể ảnh hưởng tới tương lai của Mạc gia. Nếu được thì ba ngày sau chúng ta sẽ bàn về việc này lại. Long Phong nghe xong liền gật đầu rồi đứng dậy, trước khi rời đi Hân quay lại nói hy vọng chuyện ngày hôm nay chưa từng có ai nghe, ai thấy đế giữ công bằng cho nhau, nếu không còn gì thì ba ngày sau ta hy vọng Mạc Lao cho ta câu trả lời. Khi Long Phong ra khỏi căn phòng, Mạc Lao liền thở ra, nhìn Mạc Yên Nhiên kế bên mà lắc đầu nói chuyện ngày hôm nay Châu không được hé nửa lời, hắn không đùa đâu. Ông làm gì mà sợ hắn thế? Hắn chỉ là một đứa con nít thôi mà. Mạc Yên Nhiên nhìn ông hắn mà nói, Mạc Lão nhìn nàng rồi chỉ vào cổ, Mạc Yên Nhiên theo phản xạ sờ vào cổ mình, và lấy ra thì thấy máu trên bàn tay. Nàng run người mà nhìn ra da nàng, thấy Lão gật đầu. Đây là hắn cảnh cáo, hắn có thể giết người trong chớp mắt. Còn Long Phong lúc này đang trên xe ngựa, hắn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Cứ như thế thì cả buổi gần trôi qua, Long Phong chậm chậm mà đi vô trong phủ, lúc này Quách Gia hối hả mà chạy vô. Long Phong liền thắc mắc hỏi có chuyện gì mà ngươi trong đội thế? Thiếu gia, đại công tử bị thương, nghe nói đâu là bị người khác ám sát, xém chút nữa là chết nhưng may mắn mà né được nên không sao. Quách Gia mệt mỏi mà thở, Long Phong nghe xong liền chạy vào phủ lập tức, chạy thật nhanh tới phòng của đại ca, thấy Gia Gia và phụ mẫu đang đứng đó, hắn liền lên tiếng hỏi đại ca có sao không? Không sao, né được điểm chí mạng, nên không có vấn đề nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi thôi Long Bất Kim nói, nhưng mặt lo lắng thể hiện ra. Đại ca ta bị ám sát ở đâu và lúc nào? Ngay tại tiểu lâu ở phố Đông, một nhóm người áo đen có bài bản ra tay, khi thất bại thì những người bị bắt liền tự tử, căn bản không tra hỏi được gì. Chu Du đứng kế bên mà giải thích, hắn lúc này có thể cảm giác được hơi thở khá là ngột ngạt. Được rồi, tất cả mọi người đi ra ngoài cho Thế Tinh nó nghỉ ngơi, Long Phong, con cùng phụ thân đến phòng ta ngay lập tức, những người khác về phòng nghỉ ngơi luôn đi. Long Phong quay qua nhìn phụ thân hắn, rồi bước theo ra ra. Trước khi đi hắn quay lại nhìn Chu Du kêu người bảo vệ toàn bộ người nhà của ta, ngươi kêu Quách Gia hắn có thể vận dụng toàn bộ lực lượng huyết long vệ, nhưng kêu hắn dùng khéo thôi, hiểu chưa? Thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Chu Du nói xong lập tức chạy nhanh, còn Long Phong thì tiếp tục đi về phía phòng Gia Gia hắn, với tâm trạng cực kỳ lo lắng. Tây Bắc Phủ. Lao ra, Hắc Sát đoàn thất bại, mục tiêu vẫn còn sống, Tây Bắc Xà nghe xong thì không nói gì vẫn chăm chú đánh cờ. Một hồi sau lão lên tiếng, ngươi đứng dậy nói ta nghe, khi muốn thắng địch thì phải làm gì? Tên áo đen ngơ một cái rồi trả lời, chúng ta phải bắt tướng trước. Không không, ngươi sai rồi, muốn thắng địch thì việc chúng ta cần làm là mở đường cho bọn chúng đi theo, khi bọn chúng đã chui vào thì một phát là giết. Tạo sự hoang mang, hoảng sợ, sau đó sẽ nghĩ cách mà thoát, sau đó thi tốt mà bắt tướng. Tây Bắc Xà cầm trong tay một quân tốt, sau đó bóp nát nó. Ngươi cho người ở Kim Ti Trấn gây ra một số vụ hỗn loạn đi, thu hút sự chú ý, nhưng nhớ làm lộ ra, để bọn họ phản ứng, sau đó coi có ai thì ra tay khử sạch luôn. Chắc chắn bọn họ sẽ sinh nghi, rồi chỉ án binh bất động, nếu thế thì cứ tiếp tục cho người làm tiếp cho ta. Còn nếu bọn họ gửi người, thì kêu Hắc Sát đoàn động thủ được rồi, giết được ai thì giết, còn kêu thêm vài người cảm tử trong chúng ta, phụ giúp bọn họ, giết thêm vài người. Vâng lão gia chủ, thuộc hạ cho người đi bố trí. Người áo đen biến mất ngay lập tức, còn Tây Bắc Sạt thì lúc này liền đặt quân cờ xuống, giọng âm trầm mà nói, Long Thế Thiên, ngươi hãy chuẩn bị cảm giác đầu bạc tiễn đầu xanh đi, con cháu ngươi sẽ xuống âm phủ mà làm người hầu cháu trai ta. Quyển 2 chương 64, ngày định mệnh, 1. Phụ thân, người có cần kêu thêm người không? Con có thể phái ra vài người trong quân doanh. Một giọng nói vang lên, thân ảnh lúc này là của Tây Bắc Báo, hắn đã từ ải giáp xuất thu trở về, hắn chính là đô đốc canh giữ biên ải giáp với xuất thu. Ải Kim Tây. Không cần đâu Báo Nhi, bây giờ đang thời gian căng thẳng, không nên điều động quân nhân đi, để khó thu hút sự chú ý của các phía đối lập, nên tạm thời chúng ta sẽ án binh bất động, dùng lực ngoài mà làm việc. Vâng Hải Nhi hiểu, vậy Hải Nhi xin cáo lui để chuẩn bị phương án đề phòng ạ, Tây Bắc Báo nói xong liền lui la. Lúc này bên Long Gia, trong phòng của Long Lão thì Long Phong và phụ thân hắn Long Bất Kim đang ngồi đối diện nhau, và chờ Long Lão lên tiếng. Lúc này Long Lão liền nói với giọng cực trầm, các ngươi nghĩ ai chịu trách nhiệm cho lần này? Chắc phụ thân ngài cũng nghĩ như con thôi, còn con nghĩ sao A Phong? Long Bất Kim nhìn Long Lão trả lời rồi quay qua Long Phong hỏi, còn Long Phong nghe phụ thân hắn hỏi xong thì cúi đầu, sau đó nói một hai chữ Tây Bắc. Long Lão nghe xong thì cũng gật đầu, sau đó lại lên tiếng, ta đã cho người đi điều tra nhỏ người hôm nay ám sát Thế Tinh, ngoài ra còn có một tin tức nữa là, Tây Bắc báo hắn đã trở lại Kim La Thành này rồi. Long Bất Kim nghe xong thì nghiêm trọng cúi đầu, Long Phong thì khó hiểu nhìn phụ thân và ra ra hắn, sau đó lên tiếng hỏi Tây Bắc Báo, hình như hắn là con của lão Tây Bắc Xà đúng không phụ thân? Hắn chính là đô đốc thống lĩnh và chấn giữ biên ải giáp với xuất thu đế quốc, ải Kim Tây, ngoài ra còn là họ hàng thân thích với hoàng đế của đế quốc xuất thu vì vợ hắn là cô của tên hoàng đế đó. Quyền lực của hắn ở ải Kim Tây phải nói là vô đối, có thể nói hắn chính là vua ở đó, và dưới tay hắn có một đội quân hùng mạnh. Phải ngang ngửa với đội quân của ta. Nếu lần này hắn trở về Kim La Thành, thì xem ra lão già Tây Bắc Xà muốn xài hết vốn liếng hắn có luôn rồi. Long Bất Kim bình tĩnh mà nói, nhưng rất là gấp. Long Phong nghe xong thì gật đầu, sau đó quay qua nhìn ra ra hắn rồi hỏi, vậy chúng ta chẳng lẽ ngồi im không làm gì hả? Đương nhiên là chúng ta sẽ không ngồi yên rồi, nhưng bây giờ chúng ta chưa biết là bọn họ dùng người của mình hay là dùng người khác, nên ta đã cho người đi điều tra xem lần này có nhóm sát thủ đoàn nghiệp nào vào đây không. Hơn nữa bây giờ chúng ta có làm ra hành động gì thì cũng không đủ chứng cứ, nói chung lần này chúng ta thua bọn họ một nước. Long Lão lắc đầu thở dài nói. Nói chung trong khoảng thời gian này, không được cho ai bước ra khỏi phủ nửa bước, tăng cường lực lượng phòng vệ khắp phủ, không cho một con ruồi bay vào. Ngoài ra nếu có ai ra ngoài thì phải có người đi bảo vệ, hơn nữa mau điều tra xem trong phủ có nội gián không, có thì cứ làm thẳng tay. Bất Kim con đi làm đi, thông báo và làm cho cẩn thận vào, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Vâng phụ thân. Long Bất Kim nghe Long Lão nói thế, liền đứng dậy và đi ra ngoài mà phân phối công việc cho hộ vệ. Còn Long Phong lúc này cầm ly trà lên uống rồi nói, có cần con điều động huyết long vệ về phụ trong phủ không, dù sao gần đây cũng có hai đoàn đang thủ săn mà chờ lệnh. Không cần đâu, chưa phải lúc chúng ta dùng đến họ, hơn nữa ta còn nhận được lệnh là triều đình đang động đậy, nhất là mụ Tây Quý Phi, chắc chắn có bàn tay của mụ ta, con nhớ phải cẩn thận bà ta, có cơ hội thì... Long Lão làm ra dấu hiệu cách cổ để diễn tả cái Long Phong cần làm nếu thấy có cơ hội. Hắn hiểu ý liền gật đầu, sau đó đứng dậy túi đầu chào rồi bước ra ngoài phòng, trở về phòng của mình, ngồi ở trên bàn ngây ngốc mà suy nghĩ đến đôi Quách Gia và Chu Du khi bước vào cũng không hề biết, phải một lúc sau Long Phong mới hoàn hồn trở lại, ngước lên nhìn thấy hai người liền hỏi, chờ ta lâu chưa? Cũng không lâu đâu thiếu gia. Chu Du cười nói, hai người các ngươi tìm đến ta có chuyện gì hả? Cũng hay ta có chuyện muốn bàn giao cho các ngươi làm. Nói việc của các ngươi trước đi. Long Phong xoa đầu rồi nói. Là chuyện về Kim Ti Trấn, thiếu gia. Quách gia nhìn Long Phong một hồi tính hỏi gì, nhưng liền ngậm và lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra hay sao? Nhóm người quân nhân từ xuất thu đế quốc đã bắt đầu kiếm chuyện ở địa phương, cũng là đập phá một hai quán của chúng ta nhưng thuộc hạ chỉ nhờ lực lượng quan quân địa phương ở đó đàn áp, nên đã chấn định được bọn họ, chứ không hề dùng người mà chúng ta bố trí ở đó. Quách gia trình bày sự việc ở Kim Ti Trấn, Long Phong nghe xong liền suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng ngươi làm khá tốt, bọn họ gây sự chủ yếu là xem coi chúng ta phân bố lực lượng ở đó ra sao, chứ không phải là bọn họ cố tình đập phá đâu. Xem phân bố. Chu Du và Quách gia hai người liền lặp lại. Đúng, người ta có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lao cáo giả Tây Bắc xả xem ra muốn một tên chúng hai đích, vừa diệt trừ Long gia, vừa ám luôn miếng ăn của chúng ta, già rồi còn tham không sợ béo phì nhỉ. Lao muốn coi chúng ta lực lượng phân bố ra sao, để Lao có thể dễ dàng một lần đánh phá hai nơi, đập phá nơi đó tạo ra sự hỗn loạn ở Kim Ti Trấn rồi dùng danh nghĩa Tây Tể Tướng, đường đường chính chính danh chính ngôn thuận bước vào để thu phục lòng dân, sau đó chiếm lấy Kim Ti Trấn mà không hề tốn một giọt mồ hôi. Quách gia và Chu Du hai người nghe xong liền gật đầu, và nghĩ sao bọn họ lại bỏ qua chi tiết đó chứ. Long Phong gõ bàn vài cái rồi nói cho người ở Kim Ti Trấn án binh bất động, chỉ dùng 2-3 phần người ra mà đàn áp, thu hút sự chú ý của bọn họ, sau đó kiếm cớ mà gây sự với chúng. Muốn bắt cá lớn thì chúng ta phải thả mồi câu cho thật ngon đã, ngoài ra cho người đồn lén là ở Kim Ti Trấn xuất hiện báu vật cực hiếm, hay nói chung là cho thật vào. Quách gia ngươi đi lo vụ đó đi, còn Chu Du ngươi điều động hỏa linh và dẫn theo khoảng 50 người, giả bộ kéo ra ngoài thành, sau đó trốn tại trại phía bắc thành Kim La, ta đã cho người chuẩn bị, đợi có lệnh lập tức kéo người giả trang mà vào Tây Bắc phủ phá cho ta, làm cho náo nhiệt vào. Vụ này thì ngươi lo chắc được chứ gì? Thiếu gia yên tâm, thuộc hạ sẽ làm cho chu đáo. Chu Du cúi người mà nói, sau đó được Long Phong ra hiệu cho lui ra liền ra ngoài và đóng cửa phòng lại, sau đó Long Phong ngồi mà xoa đầu, rồi tự nhiên có người bịt mắt hắn từ phía sau. Long Phong cười nhếch miệng mà nói A Bích, muội tìm ta có chuyện gì hả? Bích Long mở tay ra, cười cười rồi ngồi vào trong lòng Long Phong, hai tay quàng cổ hắn rồi nói thiếu gia, phu nhân và nhị tiểu thư muốn gặp ngài kìa. Muội biết có chuyện gì không? Không biết nữa, nghe nói là hai người muốn cùng huynh đi lên chùa hay gì gì đó thắp nhang ấy mà. Long Phong nghe Bích Long nói xong liền nhíu mày, lập tức vỗ ngông nàng kéo nàng đứng dậy rồi sau đó lập tức đi qua phòng mâu thân hắn. Trên đường đi hắn kêu Hắc Bạch Nhị Lao và dặn dò kêu hai người kêu Hắc Hổ và vài Huyết Long vệ giả trang để chuẩn bị và đề phòng. Quyển 2 chương 65, ngày định mệnh, 2. Long Phong chạy một mạch tới phòng của mẫu thân hắn, khi tới nơi hắn thấy mẫu thân hân và tỷ tỷ mình đang ngồi nói chuyện. Long Nhan Nhan nghe được tiếng bước chân thì quay qua, thấy người tới là Long Phong nên mừng rỡ kêu lên A Phong, vào đây đi, có chuyện muốn nhờ đệ. Long Phong bước vào, ngồi xuống rồi nói bỏ chuyện đó qua một bên, mẫu thân và tỷ tỷ hai người tính đi lên chùa trong thời khắc nguy hiểm thế này à? Mẫu thân hắn nghe xong, cười nói thẳng ta không muốn đi A Phong, nhưng dù sao cả nhà này cũng phải có người lên chùa xin phước, cầu an lành chứ. Nhưng, Long Phong thấy ánh mắt quyết tâm của mẫu thân cũng không nói gì, chỉ gãi đầu rồi nhìn nàng. Con sẽ đi cùng mọi người, hai người được đi nhưng mọi vấn đề sẽ do con sắp xếp. Nếu đồng ý thì con mới đồng ý cho đi không thì miễn bàn hết mọi việc. Được, mọi chuyện cứ nghe theo con đi, ta không có ý kiến mẫu thân Long Phong cười nói đồng ý, Long Nhan Nhan cũng gật đầu đồng ý, Long Phong thấy hai người đều đã quyết định nên đứng lên ra ngoài phòng để mà phân phối công việc. Sau đó là phụ thân và gia gia hắn đến khuyên, cũng không được thế là phụ thân hắn đòi đi, nhưng mẫu thân không cho, thế là chỉ có Long Phong cùng hai người đi. Khoảng gần một canh giờ sau, chuẩn bị cũng hoàn tất, Long Phong đỡ mẫu thân và tỷ tỷ hắn lên xe ngựa, còn mình thì ngồi chỗ đánh xe ngựa mà canh chừng xung quanh. Cả đoàn xe có gần hơn 50 hộ vệ, có Hắc Hổ dẫn đầu, và thêm vài Huyết Long vệ ẩn nấp xung quanh từ trên phủ tới chùa, để bảo vệ đoàn xe. Lúc này bên Tây Bắc phủ, Tây Bắc xả vừa nghe thuộc hạ thông báo động tĩnh của Long gia, hắn ngồi gõ bàn vài cái, rồi nói kêu Hắc Sát đoàn mục tiêu thứ hai của bọn họ đang ở chùa Thái Tự, ngoài ra kêu thêm vài người của chúng ta hợp tác luôn, chủ yếu là chặn cửa. Sau đó cho người thông báo người ở Kim Ti Trấn tiếp tục gây sự cho ta. Vâng gia chủ. Phụ thân, ra tay với nhóm người Long phu nhân thì lỡ lao già Long Thế Thiên nóng lên thì chúng ta sẽ mệt lắm. Tây Bắc báo đứng kế bên mà nói, hắn sợ nếu mà Long lão lao gia chủ mà nóng giận lên thì không ai mà dám cản hắn. Không cần mà lo, hơn nửa số quan trong triều đều là phe phái của ta, cho dù có xảy ra chiến trường, thì phần thắng vẫn thuộc về ta cao hơn. Tây Bắc xả cười nói, nụ cười chết người. Còn con, ra chuẩn bị cái mà ta căn dặn đi, đừng có mà sai sót một thứ gì, hiểu chưa? Hài nhi đã hiểu, nếu không còn gì thì Hải Nhi xin cáo lui trước. Nếu phụ thân cần gì thì cứ cho người thông báo. Tây Bắc báo cho dù là đô đốc, thì đứng trước mặt Tây Bắc Sạt thì hắn cũng phải cúi đầu mà nói chuyện, sau đó Tây Bắc báo lui ra ngoài phòng. Còn Tây Bắc Sạt thì chỉ đứng yên mà ngắm bàn cờ, sau đó hắn đặt một quân tướng xuống chỗ bị tốt bao quanh. Con Long Phong lúc này đang cùng mẫu thân hắn và tỷ tỷ đi tới chùa Thất Tự, từ Kim La Thành xuất phát tới đó chỉ khoảng gần 30 phút, nên chỉ một lúc sau thì cả nhóm người cũng tới nơi. Khi bước xuống xe ngựa, việc đầu tiên Long Phong làm là quan sát xung quanh bằng tinh thần lực, chắc chắn là xung quanh đây không hề có mai phục hay là sát khí. Long Phong vẫy tay, nhặn nhỏ trong thai hắc hổ, sau khi hắn nghe xong thì liền gật đầu, nhìn Long Phong một cái rồi đi phân bố công việc. Mẫu thân Long Phong và Long Nhan Nhan thì đang đi bộ lên bậc thang để mà vô chùa, Long Phong thấy thế thì liền chạy theo mà canh chừng. Những người trong chùa thấy có quan binh đi thì lo mà tránh xa ra, không dám tiến lại gần. Long Phong phân bố người ra các chỗ xung quanh, để phòng ngừa tập kích từ hai bên, lúc này có một lao sư tiến lại nói chuyện với mẫu thân hắn, Long Phong tính đi lại kiểm tra thì thấy mẫu thân hắn cười trả lời lại, nghĩ là người quen nên Long Phong không để ý mấy. Hắn liên tục mà quan sát xung quanh thì bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì liền phóng tới chỗ mẫu thân hắn, một trưởng đánh về phía tên thầy chùa sau đó áp tới mẫu thân hắn rồi kéo người và tỉ tỉ qua một bên. Tên thầy chùa bị một trưởng hù mà lùi lại, sau đó nghe Long Phong nói xem ra giả trang thành một sư cụ thì tưởng ta không nhận ra à. Thí chủ, A-di-đà Phật, bần tăng không hiểu ngài nói gì. Lao sư nói với giọng bình tĩnh. Được vậy để ta phân tích, thứ nhất là ngươi có biết tại sao ngôi chùa này được gọi là Thất Tự không? Tên thầy sư không lên tiếng thì lại nghe Long Phong nói tiếp vậy ngươi không biết chứ gì, để ta nói cho nghe, chùa này được gọi là Thất Tự tại vì trên áo cà vạt sa của bọn họ sẽ cột thành 7 nút, lộ ra mà ngươi là một trưởng tăng lại không biết mà chỉ cột 6 cái. Cái thứ hai chính là bàn tay của ngươi. Một cao tăng ở chùa Thất Tự bàn tay lại chai và có vết chảy nhiều như thế, chả lẽ lầm cầm kiếm mà cậy quốc cả. Thứ ba là khí thế của ngươi nồng nặc sát khí như thế, kêu ta tin ngươi là một cao tăng ở chùa Thất Tự, đùa nhau à? Lúc này lao thầy chùa đã thấy không giấu được, huýt sáo một tiếng, từ hai bên chùa xuất hiện ra hơn cả chục người, còn người dân thì chạy tùm lum mà tìm đường thoát. Long Phong vỗ tay một phát, từ hai bên hộ vệ của Long Phong chạy ra. Hắn quay qua nói với hai người Hắc Bạch Nhị Lao hai người các ngươi bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ ta thoát ra khỏi đây, ta sẽ tập hợp với các ngươi sau. Con đệ hay cẩn thận, bọn ta sẽ chờ tại phủ mẫu thân và Long Nhan Nhan biết đây là lúc nguy hiểm, không nên nói nhiều nên hai người lập tức đồng ý, dưới sự bảo vệ của Hắc Bạch Nhị Lão. Sau khi chắc chắn hai người rời đi, Long Phong quay lại nhìn lại nhóm người áo đen sau đó rút ra thanh Long Kiếm rồi cười nói ta muốn vài tên sống, hiểu chưa? Vâng thiếu gia. Nhóm hộ vệ hô cực to. Khí thế cực kỳ hùng dũng. Long Phong liền nhào vô đánh đấm nhưng một hồi sau cái khiến hắn ngạc nhiên là bọn họ giống như là không muốn đánh mà chỉ là kéo dài thời gian. Sau khi cầm kiếm chém một tên, Long Phong liền cởi mặt che ra thì thấy người này khá lạ, khí thế thì không gì là giống sát thủ, cảm giác như đánh với một tên quân nhân. Long Phong liền suy nghĩ một cái, liền giật mình rồi la lên ta chỉ muốn vài người sống, còn lại giết hết cho ta. Nhóm A ở lại, nhóm B đi theo ta lập tức. Long Phong nói lập tức triệu hồi tiểu hắc ra và ngồi mà chạy cấp tốc. Long Phong tự nhiên thấy tim nhói lên một phát, nhưng không biết vì sao, hắn chỉ có chạy chạy và chạy, trong lòng chỉ nghĩ làm ơn không sao đi. Một hơi chạy từ chùa Thất Tự, Long Phong cuối cùng cũng tới nơi thấy Hắc Bạch Nhị Lao đang đánh trả với kẻ thù, Long Phong liền nhào vô phụ rút. Một hồi sau kẻ thù cũng gần mất đi, Long Phong liền chạy lại hỏi mẫu thân, tỷ tỷ hai người không sao chứ? Không sao, còn đệ con... Mẫu thân hắn và Long Nhan Nhan cùng hỏi một lúc Long Phong nghe xong liền hỏi hai người không sao là tốt rồi, Hắc Hổ hộ tống mẫu thân và tỷ tỷ ta về bốn. Lúc này Long Phong tập trung dặn dò Hắc Hổ mà không để ý có người đang ngắm vào hắn, đồng nhiên Long Nhan Nhan chạy lại la lên A Phong, cẩn thận rồi ôm mà che cho Long Phong, một tiếng vụ, rồi phở, mũi tên bay ra cắm vào ngay tim và xuyên qua, Long Nhan Nhan chỉ một tiếng phụt máu, rồi ngã trong lòng tay của Long Phong. Hắc Hổ thấy thế lập tức giết sạch hết đối phương chỉ để lại vài người sống. Còn lúc này phụ thân hắn Long Bất Kim đang cầm binh lính chạy tới thì hắn thấy Long Phong đang quỳ và trên tay hắn là Long Nhan Nhan, Long Bất Kim liền chạy lại và thấy được cảnh tượng mà hắn không thể tin và không bao giờ quên. Quyển 2 chương 66, Ngày Định Mệnh, 3. Khu rừng lúc này yên tĩnh cực độ, chỉ có tiếng của Hắc Hổ đang bắt tù binh, có tiếng khóc của mẫu thân hắn, và nàng đang dựa vào ngực của Long Bất Kim phụ thân hắn mà khóc. Long Phong đang ngơ ngác mà nhìn Long Nhan Nhan, hắn lắc lư người nàng rồi giọng nghẹn ngào mà nói lẹ Nhan Nhan. Tỷ sẽ không sao đâu, ta sẽ đi tìm người cứu tỷ. Long Phong tính đứng dậy thì bị Long Nhan Nhan kéo lại. Lúc này dựa vào hơi sức cuối cùng Long Nhan Nhan liền đưa tay lên, Long Phong liền nắm bàn tay máu đó, ép lên mặt mình Tiểu Phong, đệ có biết không, ngoài trừ phụ mẫu, gia, và đại ca thì đệ là người mà ta yêu nhất, người ta muốn chung sống tới già, muốn cùng đệ sinh con đẻ cái, đệ biết không? Ta biết mà, ta cũng rất yêu tỷ, nên tỷ phải cố gắng mà tỉnh lại, phải cùng ta đi hết cuối đời. Long Phong mắt ướt, giọng thì nghẹn mà nói, đối với hắn thì bây giờ từng lời nói của Long Nhan Nhan như một lưỡi đao, từng nhát đâm vào tim hắn. Mỗi ngày mà ta chung sống với đệ, dành thời gian cùng đệ là khoảng thời gian mà ta hạnh phúc nhất, khụ khụ. Long Nhan Nhan vừa nói vừa ho, máu văng ra khắp người Long Phong, hắn liền la lên, ta xin tỷ mà đừng có nói nữa, tỷ nhất định sẽ sống, đang dược, ta chắc chắn có viên đan dược có thể cứu tỷ. Long Phong lục tung khắp cái giới chỉ mà tìm một hy vọng, một tia sáng có thể cứu Long Nhan Nhan. Không cần đâu, tỷ biết tình trạng của mình mà, không cần đâu. Long Nhan Nhan nhìn hắn mà mỉm cười, nụ cười mà Long Phong không bao giờ quên. Tất cả là tại đệ, tất cả là tại đệ bốn. Đệ thật ngu ngốc bỏ rơi tỷ, cứ tưởng cho người hộ tống thì sẽ an toàn nhưng không ngờ mắc bẫy bọn chúng. Tất cả là tại đệ. Long Phong khóc to mà nói, hắn giờ này rất đau khổ, thống khổ tột cùng. A Phong, đệ hãy nhớ sống cho thật tốt, hãy nhớ rằng phải chăm sóc cho bản thân mình, hãy nói cho gia gia, đại ca, phụ thân, mẫu thân, những người khác rằng, ta xin lỗi mọi người. Long Nhan Nhan giọng dáng lên mà nói, cuối cùng tắt thở rồi bàn tay ngã xuống. Long Phong nhìn Long Nhan Nhan khuôn mặt mỉm cười, nhắm mắt lại, hắn cố lắc lư nàng, lắc lư mẫu thân và phụ thân hắn ở sau đã khóc lên. Lúc này Long Phong nhìn lên trời cao và giống lên, một tiếng giống như rồng âm, và hét lên, tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy? A a a a a a 484. Sau một hồi hét lên, Long Phong lấy ra một cái khăn bự, chùm và bao quanh người nàng lại, rồi ôm nàng lên như ôm công chúa, sau đó hướng Kim La Thành mà bắt đầu đi. Trước khi đi qua, Hắc Hổ liền lên tiếng, ta cho các ngươi thời gian 3 ngày, tìm cho ta kẻ chủ mưu và đám người sát thủ, tìm không được thì cầm đầu tới mà gặp ta. Một giọng nói lạnh lẽo, sát khí lộ ra không che giấu. Đột nhiên mưa bắt đầu đổ xuống, tắm rửa đi mùi máu tanh xung quanh khu rừng. Trong cơn mưa đó có một thân ảnh cô đơn, đang ôm một cái gì đó mà bước đi chậm chậm. Cứ như thế cái ngày mà được gọi là ngày định mệnh đã bắt đầu, một ngày dài răng rẳng, người dân bàn tán có một thanh niên ôm một cô gái hay gì đó, bước từ cửa thành tới Long Phủ. Lúc này Tây Bắc Xà ở Tây Bắc Phủ đang nghe báo cáo thì cười to, hạ 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 hạ, tốt, tốt, lần này Long Thế Thiên tên kia biết người đầu bạc tiễn người đầu xanh là gì rồi. Nhưng tên Long Phong không chết, như vậy có để lại hậu quả gì không phụ thân? Không cần lo. Một thằng nhóc thôi, chả làm được gì đâu. Quan tâm bây giờ là làm sao tiễn tên Long Thế Tinh luôn, như vậy hắn sẽ sụp đổ còn ác liệt hơn. Tất cả đều theo ý của phụ thân. Tây Bắc Báo ngồi cười nói, cung kính túi đầu chào rồi bước ra. Lúc này Tây Bắc Xà liền la lên, hạ 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 cơ nhi, ta đã tiễn một đứa xuống hầu hạ con đây. Một giọng cười ác ma vang lên từ trong văng ra, khắp cả Tây Bắc Phủ. Còn Long Phong lúc này vẫn ôm Long Nhan Nhan đi từ cửa thành cho tới Long Phủ, vô tận phòng của nàng rồi đặt nàng xuống. Hắn ngước đầu ra nhìn về thân xác của nàng, Long Phong quay người đóng cửa lại. Phụ thân sau khi đỡ mẫu thân hắn vô phòng liền chạy qua chỗ Long Lão, thì thấy Lão đang ngồi uống trà mà nhìn hồ cá. Long Bất Kim tiến tới thì lập tức nghe Long Lão lên tiếng, Bất Kim, còn nghĩ xem ta dạo này khá là hiền nhỉ, đến nỗi có người dám giết cháu ta, mà ta lại không làm được gì, ta quả thật là vô dụng mà. Phụ thân, người không hề vô dụng, nếu người vô dụng ở đây là con mới đúng, không bảo vệ được con gái của mình. Long Bất Kim vừa nói vừa nắm bàn tay lại thật chặt, Long Lão ngồi yên một hồi sau đó quay qua, nét mặt tang thương của Lão thể hiện khá rõ, vợ con và A Phong có sao không? Nàng không sao, nghỉ một hồi chắc là không sao, nhưng còn A Phong thì hắn nói tới đậy liền dừng lại, vì Long Bất Kim cũng không thể nói được. Long Lão nghe xong thì liền gật đầu, sau đó ngước lên nhìn bầu trời rồi nói, ta thật là không biết sau khi nó tỉnh dậy khỏi giấc ngộng, thì Kim La Thành sẽ biến đổi như thế nào đây? Lúc đó có thể cả cái thành này sẽ trở thành chiến trường. Người dân chính là tốt. Long Lão vừa nói vừa cười, sau đó quay qua nhìn Long Bất Kim, Lão đi lại vỗ vai hắn rồi nói, người không phụ ta thì ta không phụ người, người đã phụ ta thì cớ sao mà trách, con hãy quyết định đi, ta sẽ chờ nó tỉnh dậy sau giấc ngủ. Long Lão nói xong liền bước đi, để lại Long Bất Kim một mình ở đó mà suy nghĩ. Lúc này ở trong phòng của Long Lão, có hai thân ảnh khác đang ngồi, uống trà, hắn thấy hai người này thì cười, nụ cười ngượng ngạo, cưỡng ép bật Lão, ngài tới không đúng lúc rồi. Ngươi nói sai rồi, tới lúc này là đúng vì có lẽ thiếu gia đã biết ta vào đây. Chỉ có thể nói rằng sau khi nó tỉnh dậy thì một vị bá vương mới sẽ được sinh ra thôi. Bạc Lão mỉm cười mà uống trà, Tân Mị Nhi thì đứng phía sau mà rót trà. Được rồi, hôm nay tâm trạng ngươi không tốt, đợi sau khi vụ này xong chúng ta sẽ nói chuyện. À còn nữa, cứ thoải mái mà buồn đi, vì có lẽ sau đó thì ngươi sẽ mạnh mẽ hơn nhiều đó. Bạc Lao trước khi đi để lại một câu nói, thấm sâu vào trong lòng của Long Lão. Sau khi cửa được đóng lại, Long Lão ngồi nhìn bức tranh của Long Nhan Nhan, mà nhớ lại nàng lúc nhỏ. Ra ra, chúng ta chơi thôi. Ra ra, người có sao không? Ra ra, tiểu đệ đệ này chính là người nhà của ta à? Ra ra năm. Một giọt nước mắt nhỏ xuống bức tranh, cứ thế một người hùng bá một phương đang ngồi khóc trong phòng. Cứ như thế thì ba ngày trôi qua từ vụ ám sát, Long Gia cũng bắt đầu tổ chức tan sự cho Long Nhan Nhan. Hai nàng Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc cộng với hai lão gia chủ biết tin, liền chạy ngay qua tức khắc, nhưng Long Phong vẫn nhốt mình trong căn phòng với xác của tỷ tỷ hắn. Phụ mẫu Long Phong rất là lo lắng nhưng gõ mãi vẫn không được, phá cửa cũng không xong, chỉ biết là hắn còn sống. Lúc này như thường lệ thì Long Lão cùng với mẫu thân và phụ thân Long Phong đi qua căn phòng mà xem, nhưng nó vẫn như thế. Ba người thất vọng quay đi thì cảnh cửa lúc này được mở ra, lập tức thu hút sự chú ý và giật mình từ phía ba người. Quyển 2 chương 67, ngày định mệnh, 4. Lúc này Long Lão, cung phụ mẫu Long Phong thì bất ngờ và giật mình khi thấy Long Phong, sau đó mẫu thân hắn bật khóc lên, còn phụ thân hắn thì nắm chặt tay lại, Long Lão thì lên tiếng: A Phong, tóc cháu. Long Phong khuôn mặt tùy tụy, nhưng vẫn có sức sống, hai mắt khá là sưng và đỏ, nhưng chỉ có duy nhất một điều, đó là mái tóc. Mái tóc của hắn đã chuyển sang một màu trắng xóa, màu đen đã trở nên thanh bạch. Long Phong nhìn Long Lão mà cười nói: Ra ra, con không sao, chắc chỉ mệt một chút thôi, còn về mái tóc thì màu nào không quan trọng mà. Long Phong vừa nói vừa bước xuống, hắn cúi đầu về phụ thân và mẫu thân hắn một cái rồi đi thẳng về phòng của mình. Hai người Hắc Bạch Nhị Lão từ hai bên nhảy đến chỗ Long Phong rồi theo hắn đi về phòng. Long Bất Kim tính chạy theo nhưng bị Long Lão bắt và giữ lại. Hắn quay đầu qua thì nhìn thấy Long Lão lắc đầu rồi: Nghe con, hãy cứ để nó tự giải quyết đi, với lại ân công đã tới rồi, chuyện sắp tới là chúng ta vô phương ngăn lại mà chỉ có làm theo thôi. Long Bất Kim tức giận nắm chặt tay, hắn tức giận vì sự bất lực của mình, rồi quay lại ôm mẫu thân hắn vào lòng. Long Phong lúc này đã về tới căn phòng và hoa viên của mình, hắn đứng lại mà quan sát xung quanh, nhìn nó mà thấy hình ảnh của tỷ tỷ hắn đang kêu chính hắn. Long Phong lúc này ngước lên trên và nói: Không biết vị tiền bối đến đây có gì chỉ giáo. Hạ hạ hạ, vậy mà cũng tìm được ta. Lúc này một thân ảnh lão đáp xuống, hai người Hắc Bạch Nhị Lão tính ra tay thì bị Long Phong cản lại. Người đáp xuống chính là Bạc Lão, lúc này Lão đang nhìn Long Phong, mà nhớ lại năm xưa thiếu gia của hắn, à không phải gọi là Lão gia. Còn Long Phong lúc này thì nhìn Lão, mà nhớ lại một thân ảnh năm xưa đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại để mà cứu hắn. Bạc Lão, có phải là ngài không? Bạc Lão nghe Long Phong nhớ mình và gọi, mắt ướt nước một chút, sau đó quỳ xuống và nói: Thiếu gia, ngài thật sự trưởng thành rồi. Lão gia nếu mà biết thì chắc chắn sẽ rất vui. Được rồi, mấy cái chuyện nhận nhau, gặp lại ta không có tâm trạng bây giờ. Chắc ngài cũng biết chuyện gần đây của ta đúng không? Long Phong một khuôn mặt vô cảm mà nói. Lão gia này xin lỗi thiếu gia, mong cậu tha tội vì không cứu giúp được. Bạc Lão cúi đầu là nói, còn Long Phong thì nhìn hắn một hồi lâu rồi nói: Nếu không còn gì thì vô đây luôn đi, ta đang suy nghĩ một món quà để mà đáp lễ. Hắc Bạch Nhị Lão, đi tập hợp Quách gia, Chu Du, Hắc Hổ và Hỏa Linh lại đây cho ta, ngoài ra kêu đem thứ mà ta cần tới đây, còn Thiên Điêu đang ở Kim Ti Trấn thì không cần đâu. Long Phong vừa dứt lời liền bước vô phòng, Bạc Lao thấy thế thì cũng bước vô. Khi đó Bích Long, Hàn Chân, Hàn Hân và Xuất Phương liền chạy vô phòng, nhào về phía người Long Phong, khóc to lên. Long Phong mặt nhếch miệng mà cười, rồi an ủi các nàng. Bạc Lao thì đứng kế bên mà cười ra, hắn đang nghĩ thầm: Lao gia, phu nhân thiếu gia sẽ làm dạng danh Long gia chúng ta. Một hồi sau nhóm người Hắc Bạch Nhị Lão cuối cùng cũng tới, và nhóm Bích Long cũng ngừng khóc. Hắn quay lại kêu các nàng đi ra ngoài đi, khu này không hợp với các nàng lúc này. Hiểu ý nên Bích Long liền kéo các nàng ra ngoài, và bây giờ sân viên này chỉ còn có nhóm người của Hắc Bạch Nhị Lão, Bạc Lão và Long Phong, cộng thêm 10 tên tù binh bắt được. Long Phong nhìn từng tên sau đó lên tiếng hỏi: Thế nào, tra được gì không? Một luồng long khí cộng thêm sát khí tràn ra xung quanh, khiến tất cả người ở đây cảm thấy ngạt thở, trừ Bạc Lão đang vui mừng kích động. Chu Du lúc này bước lên mà run rẩy nói: Bẩm thiếu gia, đã điều tra ra là nhóm người này được Tây Bắc gia phái ra, còn nhóm người sát thủ là Hắc Sát Hội theo hợp đồng mà làm. Thế à? Long Phong quay qua nhìn một tên tù binh, đưa tay ra mà hút hắn lại. Long Phong đang nắm đầu tên này như nắm một trái cam, hắn liền hỏi: Ngươi sợ không? Tên tù binh không trả lời, Long Phong liền dùng võ khí truyền vào tay, tạo ra lực bóp mạnh vô giác. Giác bốn, phụt, nát đầu mà chết. Còn Long Phong lúc này máu me cộng thêm mấy cái khác đang dính đầy mình, hắn quay qua nhìn một tên khác, dùng lực hút hắn lại, tay sờ mặt hắn: Ngươi sợ không? Tên này tính mở miệng, thì một phát, đầu lịa khỏi cổ, máu phải đợi 2 giây mới phun ra, giống như là nó không biết là đầu đã tách ra khỏi cổ, chỉ nghe một tiếng nói chậm quá. Sau đó Long Phong quay qua hút một tên khác lại, chưa kịp bị hỏi hắn đã lên lên ta sợ, sợ đừng giết ta, đừng, một trưởng nát người. Lúc này mọi người chỉ nghe Long Phong nói lên trả lời sai, ta chưa hỏi gì thì lại trả lời, tính chặn họng ta à? Ngươi, lại đây một tên tù binh bị một lực kéo lại, hắn liền lên tiếng hét ta nói hết những gì ta biết. Ngoan, vậy mới tốt chứ, nếu mấy tên kêu biết điều như ngươi thì cũng đâu đến nỗi thế. Long Phong vỗ đầu hắn rồi một đá vào mặt hắn khiến hắn bay ra. Sau đó Long Phong lên tiếng bắt đầu vòng hai nào, giải bọn họ tới phòng đi, ta đi thay đồ tắm rửa cái, giờ chết đi được rồi. Long Phong bước vô phòng mình, để lại những khuôn mặt sợ hãi, ngay cả Quách Gia và Chu Du thở mạnh ra, sau đó hai người lấy lại tinh thần rồi cho người áp giải nhóm tù binh đi và dọn dẹp khu này. Long Phong lúc này đứng trước một cái gương, khuôn mặt sợ hãi mà sờ đầu, hắn thở gấp mà nhìn chính mình qua cái gương, Long Phong liền than thầm lên tại sao mình lại thấy hứng thú thế bốn. Hắn rửa mặt rồi lắc đầu, sau đó ngâm mình trong thùng nước, hơn một hồi lâu Long Phong mới bước ra rồi tới bên kia phòng. Khi Long Phong bước vô hắn liền hỏi khai ra hết chưa? Dạ chúng ta đã có đầy đủ hết thứ cần rồi. Quách Gia lên tiếng trả lời. Vậy còn nhóm người sát thủ, có tra ra được vị trí của bọn họ không? Bọn họ vẫn không chịu nói ra. Quách Gia túi đầu lắc đầu mà nói, hắn sợ bị thiếu gia đánh. Long Phong đi thẳng vào bên trong, đi tới một trong những tên sát thủ, bắt ra một tên rồi chụp tên lên đầu hắn hắc ám pháp, đọc tâm ký thuật, trong đầu Long Phong liền hiện ra toàn bộ ký ức của tên sát thủ, vị trí, thực lực của tổ chức và người đứng đầu. Một lúc sau, hắn quăng tên sát thủ ra rồi nói không cần bọn chúng nữa đâu, giết sạch hết đi. Còn vị trí? Chu Du thắc mắc. Không cần, ta đã biết được vị trí của tổ chức bọn họ rồi. Long Phong lời vừa dứt, đám sát thủ giật mình nhưng lập tức mỗi người bị một chém. Long Phong quay lại nơi với bạc lão, cho cháu mượn khoảng 50-60 người, cháu sẽ dẫn thêm, chúng ta đi mở tiệc nào. Thiếu gia, chúng ta giết mục tiêu nào trước? Bạc lão cung kính hỏi. Hắc sát đoàn nằm ở phía nam của Kim La Thành, Bắc La Trấn. Huy động người cho ta, toàn bộ người dân ở đó đều là sát thủ hoặc là đồng bọn với nhau, ta không muốn một người nào sống sót mà bước ra khỏi thôn. Vâng thiếu gia. Quách Gia và Chu Du nghe xong liền cúi đầu, không hỏi một câu. Còn Long Phong thì nhìn lên bầu trời mà nhìn, sau đó bước đi quay về phòng. Đây là cuộc chiến lớn nhất đầu tiên của Huyết Long Vệ và Thiên Huyết Hội, mà sau cuộc chiến này danh tiếng của hai quân đoàn này cũng bắt đầu nổi tiếng, ai ai cũng biết. Quyển 2 chương 68, Sự ra đời của ác ma, 1. Bắc La Trấn, khoảng nửa đêm. Bắc La Trấn lúc này rất là im lặng, xung quanh là những chồi tháp cao và có người canh giữ. Có những tiếng gió xào xạc. Một tên canh gác lúc này đang ngẩng vai, thì bỗng nhiên bị một người phía sau bịt miệng và cắt cổ, một lát sau hắn chết tức khắc. Tên bên tháp khác cũng bị tương tự, và cánh cửa của trấn được mở ra, thì có thể nhìn thấy một đoàn giáp binh màu đỏ chót, trên đầu là một cái nón giáp đầu rồng. Bên cạnh là những người lính mặc giáp mỏng hơn, cầm hai kiếm. Long Phong phất tay lên, đoàn quân lập tức di chuyển và tiếng cuối cùng mà bọn họ nghe là không chừa một người sống. Đoàn quân màu đỏ lặng lẽ đi vào từng nhà mà giết, một lát sau thì bên Bắc La Trấn cũng phản ứng được, bởi vì khói lửa đã bốc lên, tiếng la hét bắt đầu đánh thức mọi người. Nhóm người bên Bắc La Trấn bắt đầu đánh trả, nhưng do bị tập kích bất ngờ, kho vũ khí bị đốt và phá, nên không chống trả được mạnh mẽ. Một tên lúc này hình như là người đứng đầu hét lên tại sao bọn họ có thể tiến đến không tiếng động. Hình như bọn họ dùng lối bí mật mà vào đây nên chúng ta không phát hiện. Cái gì? Tại sao bọn họ biết được? Không những thế bọn họ còn đốt kho vũ khí của chúng ta, nên bây giờ chúng ta không có bao nhiêu người đánh trả. Chết tiệt, là ai mà biết được rõ thông tin của chúng ta thế? Được rồi theo ta giết giặc nào. Mọi người tên thống lính rút kiếm ra rồi chạy ra. Lúc này Huyết Long Vệ và Thiên Huyết Hội đang giết hết những người mà họ gặp. Tên thống lĩnh chạy ra cùng với thủ hạ mà đánh trả. Là người đứng đầu thì bọn họ cũng giết được vài tên, nhưng tên thống lĩnh lập tức bị một trưởng đánh bay ra, sau đó có một người chạy lại giết những tên khác trước khi bọn họ quay lại. Tên thống lĩnh cố gắng đứng dậy, lau vết máu rồi nói to tại hạ, hắn chưa kịp nói xong thì bị một trưởng đánh bay ra xa, ta không muốn biết tên ngươi, chỉ chiếm chỗ đầu góc của ta. Tên thống lĩnh ngước đầu lên nhìn thấy thân ảnh của một đứa bé, đầu trắng xóa, khuôn mặt điển trai nhưng lại tăng thương. Lạnh lùng và từ người của đứa bé đó phát ra một khí thế vương giả khiến hắn thở rất là khó. Hắn lúc này cố gắng lên tiếng hỏi không biết vị công tử này làm sao lại tấn công Bắc La Trấn này. Ngươi là gì của trấn này? Long Phong nhìn hắn mà lên tiếng hỏi, sát khí bay ra đè lên người tên thống lĩnh, còn hắn do bị thương nên không chống lại được. Ta là trưởng trấn của trấn này. Được, còn về lý do tại sao ta lại tấn công trấn này, tại vì trấn này là hang ổ của Hắc Sát Hội. Công tử là? Tên thống lĩnh giật mình mà hỏi. Ta họ Long, tên Phong, người của ngươi mới đến thăm ta 3 ngày trước. Giờ ta chỉ trả lại lễ thôi. Tên thống lĩnh nghe xong liền ngẩn ra, biết trước mặt hắn là ai. Long Phong quay qua Hắc Bạch Nhị lão rồi nói hối thúc người làm lễ lên, ta muốn về phủ, tiêu giả trẻ lớn bé hay nói chung là sự sống, làm sạch sẽ vào, không chừa một cái gì. Hai người nghe xong liền biến mất, còn tên thống lĩnh thì liền la lên người đừng có mà, một lần nữa hắn chưa kịp lên tiếng, thì một đạp đạp vào bụng hắn, sau đó hắn nghe Long Phong lên tiếng ta nói cho ngươi nghe nè, bây giờ là ngươi phải cầu ta chứ đừng có nghĩ ngươi còn là người đứng đầu của Hắc Sát Đoàn. Nói chuyện phải biết ý tứ chút, hiểu không? Long Phong nhìn hắn nói, sau đó dùng võ khí bao bọc bàn chân, giẫm xuống chân phải của tên thống lĩnh, khiến hắn hét lên trong đau đớn. Xin công tử, xin cậu tha tha cho người dân vô tội, bọn ta chỉ vì miếng ăn, bọn ta không hề cố ý, một dẫm vào chân còn lại của hắn. Long Phong lúc này lại lên tiếng nói đúng các ngươi vì miếng ăn nên phải làm thế, ta cũng không trách, đó là quyền của các ngươi. Lời tiếp theo của Long Phong khiến hắn tuyệt vọng, nhưng bản thân ta mạnh và có quyền hơn. Nên ta thích giết hết người dám đờ nờ dê vào người thân của ta, chứ đừng nói là lỡ tay, nên các ngươi đừng có trách ta nhỉ. Tên thống lĩnh tuyệt vọng mà nhìn Long Phong, lúc này hắn chỉ mở miệng nói nhưng cũng xin công tử bỏ qua cho người nhà của ta, bọn họ vô tội, ta xin nhận lấy hết mọi hình phạt. Ngươi biết người đời có câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót không? Ta không làm như thế, ta là tha giết hết chứ không chừa người nào, đó là cách sống của ta, nhưng không phải gặp ai cũng thế, mà chỉ có kẻ thù của ta thôi. Ngươi đừng lo mà không có bạn, toàn bộ Tây Bắc gia người sẽ sớm xuống bầu bạn với các ngươi. Long Phong cười nhếch miệng, lạnh lùng, sau đó một giẫm cực mạnh ngay tim tên thống lĩnh, nát tim mà chết lập tức, có lẽ hắn tới chết cũng hối hận khi nhận nhiệm vụ này, nhiều tiền nhưng cái giá phải trả là mạng sống của hơn 300 người. Long Phong làm xong liền quay người lại, nhìn Quách Gia và Chu Du đang đứng đó, hắn liền hỏi thế nào rồi. Bẩm thiếu gia, đã xong hết, toàn bộ 355 người, không còn ai sống sót. Chỉ trừ những phụ nữ bị bắt về để mà làm việc thì không còn ai sống. Ngoài ra còn thu được một lượng lớn tiền bạc và châu báu, hoặc là vật phẩm giá trị, ước tính chắc khoảng hơn 2.000 vạn. Số vật phẩm đó cứ đưa vào giới chỉ cho ta, đợi ta quyết định rồi tính. À, chia ra làm hai, một nửa đưa vào giới chỉ, một nửa chia cho anh em chết trận hôm nay và những người tham gia, các ngươi cũng lấy đi. Nói chung là không được bất công với ai, phải tạo ra niềm tin hiểu không? Thuộc hạ hiểu phải làm sao? Chu Du và Quách Gia cúi đầu trả lời, lúc này Long Phong bước về phía nhóm tù binh bắt được. Khi hắn tới nơi thì thấy cả quảng trường có khoảng hơn 60 người nữ từ khoảng 17-25, theo lệnh trên 30 thì cứ làm thị sạch sẽ trừ khi có nhan sắc. Khi thấy Long Phong lại, toàn bộ huyết long vệ và thiên huyết hội người liền quỳ xuống mà la lên tham kiến thiếu gia. Long Phong vẫy tay kêu tất cả đứng lên, sau đó nhìn về phía nhóm tù binh, hắn còn thấy rõ có thêm khoảng hơn chục nữ nhi nhỏ, chắc khoảng 14 tuổi đổ lại. Người nhỏ nhất là khoảng 4-5 tuổi, những người đó sợ sệt khi biết Long Phong là người đứng đầu của nhóm ác ma này. Các ngươi muốn sống không? Long Phong quay về nhóm người này, dùng sát khí cộng thêm tinh thần lực đánh về nhóm người nữ này, bọn họ dù sao cũng tay yếu chân mềm, đa số nên liền bị khí thế Long Phong đè xuống. Lúc này một người phụ nữ trung niên bỏ lại ôm chân Long Phong và vớt mặt vào chân hắn. Long Phong để ý người phụ nữ này chắc cỡ tuổi của Phất Trần Ly, khoảng 21-22. Hắn liền nghe nàng nói mong công tử tha cho mẹ con ta nguyện làm trâu bỏ cho ngài. Người tên gì? Long Phong ngồi xuống mà hỏi. Nô tỳ tên Văn Cơ. Tên rất đẹp, vậy ngươi có thể giúp ích gì được cho ta nào? Nô tỳ có thể làm bất kỳ mọi thứ gì, công tử muốn gì đều được. Gì cũng được à? Long Phong nói và tay đưa sờ vào mặt nàng, rồi sợ tới cổ sau đó chui vào trong ngực nàng mà bóp vài cái. Văn Cơ đỏ mặt mà không nói gì, tùy ta cho Long Phong làm bữa. Một hồi sau hắn liền đứng dậy lắc đầu rồi nói ta sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi từ đây là người của ta, sống vì ta, chết vì ta, mong các ngươi nhớ cho rõ vào. Ngươi, ngươi, ngươi và ngươi. Long Phong chọn ra khoảng 10 người, trong đó nhỏ nhất là 16, lớn nhất là 19, cộng thêm Văn Cơ là 11 người. Các ngươi sẽ đi theo ta về phủ, những người khác ta sẽ cho các ngươi tới một dòng binh, hy vọng các ngươi làm cho tốt vào, nếu không, Long Phong một trưởng đánh gãy cái cây. Khiến mọi người giật mình, sau đó gật đầu lia lịa. Con 11 người các ngươi, sẽ do Văn Cơ dẫn đầu, bây giờ các ngươi muốn thu thập đồ vật hay là đem cái gì thì làm lẹ đi. 15 phút sau chúng ta xuất phát, những người khác thì mau chóng theo hộ tống đi tới Kim Ti Trấn và thành thật cho ta. Quyển 2 chương 69, Sự ra đời của ác ma, 2. Những người khác nghe xong thì cúi đầu, sau đó được Thiên Điêu lúc này dẫn người áp giải về Kim Ti Trấn. Long Phong đã dặn hắn là đem bọn họ cho Phất Trần Ly giải quyết. Nàng cũng đã nhận được tin từ Long Phong nên biết làm sao. Còn 11 người được Long Phong chọn riêng chạy đi thành thật mà thu thập đồ, hoặc là chạy đi gặp người thân. Còn Long Phong thì đứng đó nhìn, sau đó bước ra ngoài, theo sau là Chu Du và Quách Gia. Long Phong chần chừ một hồi rồi lên tiếng hỏi: các ngươi thấy ta có ác quá không? Hai người nghe xong thì không dám trả lời, chỉ cúi đầu. Long Phong chỉ cười rồi nói: các ngươi có biết cảm giác ngày hôm đó của ta không? Ôm người mình yêu nhất trong lòng, mà sau đó thấy họ từ từ chết trong tay, lạnh dần. Lúc đó tim ta như bị người đâm, nó đau lắm, rất đau, đau đến nỗi ta không bao giờ dám quên. Thiếu gia, thuộc hạ xin lỗi, từ nay sẽ cung tuân lệnh không từ nan, không chất vấn. Chu Du và Quách Gia quỳ xuống mà la lên, Long Phong quay lại nâng hai người lên và nói: hai ngươi là quân sư của ta chỉ hy vọng hai ngươi không phụ lòng ta thôi. Chúng thuộc hạ sẽ không bao giờ phụ lòng thiếu gia, hai người đồng thanh trả lời. Long Phong nghe xong thì mỉm cười, sau đó quay về sân chính thì thấy nhóm người nữ hắn chọn đã thu thập xong, có thêm vài người. Thấy Long Phong đi lại, Văn Cơ liền chạy lại và quỳ xuống nói: thiếu gia, mong ngài có thể cho con gái ta đi theo, ta hứa nó sẽ rất ngoan ngoãn. Long Phong nhìn về phía đứa bé, khiến nó sợ hãi trốn sau lưng mẹ nó. Long Phong lắc đầu rồi nói: được rồi, ngươi cứ dẫn nó theo, nhưng tốt nhất là không cho nó làm loạn, hiểu chưa? Long Phong cúi người, tay nâng cầm nàng lên rồi nói: chút nữa đưa nó cho người quen nào khác rồi qua xe ngựa ta, hiểu chưa? Vâng thiếu gia. Văn Cơ đỏ mặt mà trả lời, sau đó đứng dậy rồi kéo con gái mình đi qua nhóm người. Còn lúc này Quách Gia đi lại rồi thắc mắc: thuộc hạ có điều không hiểu, thiếu gia tại chọn những cô gái này để làm gì thế? Ta muốn đào tạo ra một nhóm vệ sĩ cho những người tiện bảo vệ nữ nhân của ta, những người này đều là có căn cơ, còn trẻ nên khá dễ đào tạo. Long Phong nhìn về đám người rồi nói, sau đó hắn quay lưng lên xe ngựa đi về, sau đó là chuẩn bị bước tiếp của kế hoạch. Nhóm người nữ nhân được tiễn lên xe ngựa, Văn Cơ thì nhờ một người quen chăm sóc giùm con gái mình, sau đó bước về xe ngựa của Long Phong và leo lên, những người khác cũng từng người bắt đầu leo lên xe ngựa của mình. Lúc này Long Phong đang suy nghĩ cái gì đó, cũng không để ý Văn Cơ leo lên lúc nào, nàng đi nhẹ lại rồi ngồi kế bên hắn. Một hồi sau hắn thấy có một đôi bàn tay đang xoa bóp vai hắn, Long Phong tận hưởng một chút rồi hỏi: ngươi có hận ta không? Nếu nó không là giả dối, nhưng nói thẳng ta cũng khá là cảm kích thiếu gia, tại vì ta không muốn con ta có một cuộc sống suốt ngày lo lắng, nên coi như một lần đổi lấy sự yên bình cho nó, nô tỉ nghĩ cũng không tệ. Văn Cơ chần chừ một chút, rồi cuối cùng cũng lên tiếng trả lời, Long Phong nghe xong thì cũng gật đầu, hắn nhắm mắt dưỡng thần một chút, rồi tự nhiên dùng tay kéo Văn Cơ và đè nàng xuống, sau đó môi hôn nhau. Văn Cơ lúc đầu còn kháng cự một chút rồi cuối cùng cũng mở miệng ra mà cho Long Phong mút. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau mà không rời, hai tay Long Phong du tẩu trên người nàng, trên ngực và dưới thảo nguyên. Cặp ngực mềm bị bóp thành nhiều dạng. Long Phong ghé qua thai nàng nói nhỏ cái gì đó, sau khi xong nàng liền đỏ mặt. Hắn liền ngồi dậy, sau đó mà dựa lưng vào thành tường, Văn Cơ thì ngồi dậy, dùng tay cởi quần Long Phong ra. Nàng thấy lúc này tiểu Long Phong đã rất lớn, nghĩ thầm sao lớn hơn thế nhỉ. Sau đó nàng túi đầu xuống ngậm nó vào miệng. Còn Long Phong thì giống như bị điện giật một phát. Sau đó đưa tay xoa lên đầu nàng rồi ấn xuống, cứ như đầu Văn Cơ lên xuống mà mút kẹo cây, thỉnh thoảng còn răng cạ vào. Một hồi sau Long Phong cũng ra trong miệng nàng, Long Phong thở ra một phát rồi nói nhỏ: nuốt hết vào cho ta, đồ bổ đó. Văn Cơ nghe Long Phong nói thế thì cố gắng nuốt vào, nuốt hết. Long Phong thấy nàng đã lên đỉnh thì cũng không chần chừ, dán hai cái phù lên cửa xe để phong tỏa tiếng ồn, kéo nàng lại và sau đó là quần nàng mà bị kéo ra, Long Phong túi đầu mà liếm từ dưới lên trên. Đồ trên người nàng cũng từ từ ít đi. Văn Cơ rên lên: công tử, tử cho ta đi, ta chịu hết nổi rồi, ta muốn làm người của công tử. Long Phong cũng không chần chừ mà vác súng ra trận, một phát đi thẳng vào trong người nàng, hai tiếng Long Phong bắt đầu chơi trò thủ nhún, cứ ra vào bốn. Còn Văn Cơ thì cứ theo nhịp của Long Phong mà rên lên. Bên trong xe bắt đầu một cuộc sống nguyên thủy, tiếng là dữ dội nhưng bên ngoài xe thì không ai nghe thấy, không ai biết gì bốn. Khoảng một lúc sau, cả đoàn xe cũng về tới Long Phủ, bởi vì có một con đường bí mật từ Long Phủ đi ra ngoài Kim La Thành nên không ai hay ai biết. Khi tới nơi, Long Phong bước xuống với vẻ mặt sung sướng, Văn Cơ sau lưng hắn thì mặt đỏ chót, đi lại hơi có chút khó khăn vì suốt một canh giờ qua nàng bị Long Phong hành hạ hết toàn bộ ba lỗ, cũng nhờ đan dược hắn đưa nên nàng mới có thể đi. Long Phong quay lại nhóm người nói: hôm nay các người nghỉ ngơi, ta sẽ cho người dẫn các người đi, nhớ là thành thật một chút cho ta. Ngày mai sẽ bắt đầu, giải tán. Sau đó hai người Hàn Chân và Hàn Hân đã đứng chờ sẵn mà dẫn nhóm người nữ nhân về viện kế bên phòng Long Phong, còn hắn thì kêu Xuất Phương dẫn Văn Cơ cùng con nàng vào căn phòng kế bên phòng hắn, cho dễ thuận tiện. Cô bé vẫn còn khá sợ Long Phong nên nó cũng không dám tiến lại gần hắn. Còn hắn bước vô phòng thì thấy Bích Long đang ngồi chờ hắn, kế bên là Bạc Lao đang đọc sách, nàng liền chạy lại rồi nhào vô ôm Long Phong, hắn đỡ nàng rồi nói đi ngủ đi, ta có chuyện làm nên không cùng muội ngủ rồi. Bích Long được Long Phong xoa đầu, liền nhu hòa như một con mèo, gật đầu đồng ý rồi chạy về phòng của Long Phong nằm. Sau đó bạc lão liền đứng dậy chúc mừng công tử chiến thắng trở về. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cái ta nhờ ngài đã làm xong chưa? Thiếu gia yên tâm, lão đã đích thân kiểm tra, tất cả đều chuẩn bị xong hết và chắc chắn. Được, à mà ta còn có chuyện muốn hỏi ngài. Thế là Long Phong kể lại ham muốn của mình, bạc lão cũng hiểu sơ ra và nói thật ra đó là bản tính của Long tộc. Bọn họ là dương khí rất là nhiều nên cần rất nhiều âm khí để điều hòa cơ thể, đó là lý do tại sao công tử rất là đòi hỏi và tham muốn sự việc đó. Ngoài ra bản tính của Long tộc rất là dâm nên mấy cái này cũng không lạ lắm đâu thiếu gia. Phụ thân ngài thật ra có hơn cả chục tình nhân nhưng duy nhất chỉ có một đứa con với mẫu thân ngài. Long Phong nghe xong cũng giật mình nghĩ thầm phụ thân cũng khỏe thật nhỉ. Sau đó gật đầu rồi lên tiếng vậy bạc lao đi nghỉ đi, ta nghĩ cũng không còn chuyện gì hết. Dưỡng sức cho kế hoạch ngày mai. Vậy lão xin cáo lui, công tử hãy nghỉ sớm, kế hoạch tiếp theo rất là trọng đại. Bạc lão cúi người cung kính nói, sau đó lập tức biến mất. Long Phong lúc này đang dựa vào thành ghế mà nhắm mắt, nhưng lại lập tức mở mắt ra và thở hổn hển. Hắn vừa thấy những người mình giết đang kéo hắn, kêu la oán trách hắn. Long Phong lập tức đứng dậy và hét lên, ta không có tội, ta không sai, người sai chính là thế giới này, kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì chỉ là tên thua cuộc. Các ngươi không xứng đáng trách ta. Lúc Long Phong nói xong, một tia sáng chiếu ra từ người hắn, sau đó Long Phong liền bị ánh sáng làm chói mắt, rồi từ từ mở mắt dậy thì hắn thấy mình ngủ trên ghế, lắc đầu và nghĩ thầm xem ra là một giấc mơ. Long Phong liền đứng dậy và nhìn ra cửa sổ, thở dài vì lo lắng bởi vì ngày hôm nay chính là ngày quyết định tư cách của hắn, hắn có tư cách tranh đấu cùng cường giả trên đại lục này không? Quyển 2 chương 70, Sự ra đời của ác ma, 3. Lúc này ở bên ngoài cửa có tiếng gõ vang lên, Long Phong một giọng nói lạnh lùng vang lên vào đi. Cửa được mở ra và người vào là Chu Du và Quách Gia. Có chuyện gì ạ? Long Phong quay qua nhìn hai người hỏi. Bẩm thiếu gia, người đã được đưa đến chỗ của Phất Trần Ly. Ngoài ra nhóm người quân nhân trong Kim Ti Trấn đều đã biến mất hết rồi, còn đây là lá thư xác định, quả nhiên không ngoài dự đoán của thiếu gia và Lao gia chủ, bọn họ quả nhiên có nhúng tay vào. Quách Gia trả lời. Vậy còn phần bên kia đã chuẩn bị xong chưa? Long Phong suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Dạ phần chuẩn bị đã xong. Chỉ cần phối hợp với bạc lão là chúng ta có thể hai bên cùng đánh vào. Chu Du trả lời. Vậy được rồi, là thư này ngươi giao cho gia gia ta, kêu ngài xử lý đi. Còn tối nay ta giao cho hai người các ngươi làm, một lần bắt hết ta không muốn người nào chạy thoát. Còn bên kia thì cứ giết sạch người nào liên quan tới bọn họ, không chừa một người nào, hiểu không? Long Phong giọng lạnh lùng mà nói. Thiếu gia thuộc hạ có điều thắc mắc. Quách Gia đợi một hồi rồi lên tiếng hỏi. Nói đi. Còn về phần của cô của tên hoàng đế thì sao, chúng ta nếu như giết bà ta luôn thì lỡ như có gây ra chiến tranh không? Đừng lo, ta đã cho người sắp xếp, nếu bọn họ muốn đánh và gây chiến tranh, một đánh ba, bọn họ không thích đâu. Long Phong cầm một quân cờ lên mà tiến lên. Quách Gia và Chu Du lập tức hiểu ra, thiếu gia đã làm cái gì đó mà hai đế quốc Bản La và La Triều đã muốn gây hấn với xuất thù, và kiềm chân bọn họ nên cho dù thiếu gia có giết ai đi thì cũng không dám gây hấn. Hai người các ngươi lui ra đi. Chuẩn bị cho thật kỹ hai bên bảo, đúng thời gian lập tức hành động. Bên này có ta, Bạc Lao và Hắc Bạch Nhị Lao thì không sao, bên kia các ngươi làm cho cẩn thận bảo, nếu Thiên Điêu, Hắc Hổ và Hỏa Linh đừng có mà nương tay, giết sạch hết cho ta. Vâng thiếu gia. Hai người Chu Du và Quách Gia đồng thanh trả lời, sau đó lui ra ngoài. Còn Long Phong thì quay qua nhìn Bích Long hỏi muội thấy huynh có ác độc quá không? Bích Long cười, sau đó đưa tay lên sờ mặt hắn rồi nói đối với muội. À không bọn muội. Huynh mãi mãi là người hiền lành nhất, quan tâm bọn muội nhất. Tất cả mọi người ai ai cũng đều theo huynh tới chân trời góc bể, đúng không nào? Đúng thiếu gia. Hàn Chân, Hàn Hân, Xuất Phương và Long Lâm đồng thanh trả lời, Long Phong nhìn bọn họ mà dáng nhếch miệng mỉm cười, hắn sợ rằng cũng đã quên làm sao cười rồi. Cứ như thế cả một ngày trôi qua, bóng tối lại bao trùm cả Kim La Triều. Hoàng Cung, Nam Cung Lão Phòng. Lúc này Nam Cung Lão đang ngồi đọc sách. Nhưng trong lòng lão lúc nào cũng nột giống như là có chuyện lớn sắp xảy ra. Lúc này hoàng đế bước vào, cúi đầu chào chào phụ thân, Hoàng Nhi. Nhi có điều muốn báo. Nói đi. Nam Cung lão lên tiếng hỏi. Hắc Sát Đoàn bị diệt, cả Bắc La Trấn không một người sống sót. Chuyện này thì liên quan gì? Nam Cung lão tính nói là liên quan gì đến chúng ta, nhưng lão chợt nhớ ra cái gì, liền suy nghĩ sau đó la lên ngươi đừng nói với ta là. Hoàng Nhi sợ. Long Gia Công cao hơn. Nguy hiểm tới hoàng vị cho nên tên hoàng đế sợ hãi mà nói, cho dù là người đứng đầu của một nước thì trước Nam Cung lão cũng chỉ là một tên hề. Ngươi thật hồ đồ hết sức, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, là Long gia rất là trung thành, bọn họ không hề tư tưởng tới hoàng vị, ngươi là một tên chết tiệt mà, ngu ngốc quá ra. Nhưng chúng ta sao lại sợ bọn họ, chẳng lẽ bọn họ dám đánh vào hoàng cung sao? Tên hoàng đế không sợ hãi mà la lên, nhưng liền bị một cái tát của Nam Cung lão. Hắn nghe ngươi còn nhớ vị tiền bối năm xưa đi vào hoàng cung mà chúng ta không làm gì được không? Hắn thì có liên quan gì? Hắn là người đứng sau Long gia đó, tên ngu ngốc. Lần này là nguy to rồi, lúc này có một tên hộ vệ chạy vào, Nam Cung lão liền lo lắng hỏi có chuyện gì mà ngươi hối hả thế, tên hoàng đế đứng kế bên cũng thắc mắc. Bẩm hoàng thượng, thái thượng hoàng, Tây Bắc, gia, bị Long. Long gia giết sạch toàn bộ, bên cửa ải Kim Tây, toàn bộ người của Tây Bắc. Gia tộc chết hết không còn một người. Sống tên hộ vệ mệt mỏi mà nói, nhưng cho dù không nghe được hoàn chỉnh, nhưng bọn họ cũng hiểu được một câu là Long Gia đã diệt sạch Tây Bắc Gia trong vòng một đêm. Bây giờ, Long công tử của Long Gia đang chém từng người của Tây Bắc Gia ở ngay tại sân chính của Tây Bắc Phủ. Ngươi đã thấy chưa hả, thằng nhóc đó nó đã xử xong Tây Bắc Gia rồi, tiếp theo chính là hoàng tộc chúng ta. Ngươi đã thấy hậu quả của mình chưa hả? Nam Cung Lão tức giận quay qua nhìn hoàng đế mà la lên. Sau đó quay lại tên hộ vệ rồi nói mau dẫn người trấn an dân chúng xung quanh, sau đó phái người đi cùng ta tới đó. Còn ngươi mà ngồi đây vái trời đất mà hy vọng hắn không mỏ vô cùng đi. Nam Cung lão tức giận mà nói, sau đó bước ra ngoài phòng. Còn tên hoàng thượng thì đang nóng mặt, một hồi sau hắn la lên người đâu. Có thuộc hạ. Một tên áo đen xuất hiện. Phái ra người, ít nhất là 10 tên đến giết chết tên Long Phong đó cho ta, hiểu chưa? Vâng. Tên áo đen biến mất lập tức. Còn tên hoàng đế thì không biết hắn đã phạm một sai lầm cực lớn, mà sau này hắn hối hận cũng không kịp. Trở lại bên Tây Bắc Gia, chúng ta sẽ trở lại một canh giờ trước khi mọi chuyện bắt đầu. Lúc này có một nhóm người áo đen đang lẻn đi trên nóc nhà, dưới đường. Có kiếm, có cung, ngoài ra rất nhiều huyết long vệ và thiên huyết hội. Lúc này Hắc Bạch Nhị Lão, Bạc Lão, Quách Gia và Chu Du năm người đứng sau Long Phong. Long Phong nhìn về Tây Bắc Phủ đang im lặng. Nhóm người gác canh Tây Bắc Phủ đã bị người của Long Phong xử lý sạch sẽ, không còn ai. Lúc này Long Phong hít thở sâu vào và nói lên, giết sạch hết cho ta. Được lệnh của Long Phong, nhóm người bắt đầu tiến lên, Hắc Bạch Nhị Lao bắt đầu bay vô mà giết từng người. Cứ như thế từng tiếng ư, á, vang lên cực to, một lúc sau người trong Tây Bắc Phủ bắt đầu hành động, tuy bị tấn công đột ngột nhưng dù sao cũng là một trong ngũ đại thế gia nên cũng phải chống trả lại được một chút. Những tiếng binh khí va chạm vào nhau. Rồi lúc này một tên quản gia đi ra và la lên ai dám tấn công Tây Bắc thế gia. Một trưởng cực mạnh và nhanh phóng tới tên quản gia, hắn không kịp né nên lập tức dính và ngủm lập tức. Long Phong bước chầm chầm ô, cầm kiếm chém hết những người nào lại hắn, mỗi người một kiếm. Long Phong la lên giết sạch hết cho ta, bắt lại những người ta cần thôi. Ngưng tay lại, người nào dám giết vào Tây Bắc gia Tây Bắc xà và Tây Bắc báo cùng nhau đi ra, phía nhau là một nhóm người quân nhân và hộ vệ. Long Phong nhìn thấy hai người này cuối cùng cũng ra. Long Phong liền nói lên lão già chết tiệt, ngươi cuối cùng cũng chịu thò đầu ra rồi. Long Phong bắt đầu tỏa sát khí ra, Bạc Lao thì đứng kế bên để chắc chắn Long Phong không bị thương. Lúc này những thế gia khác, các vị gia chủ thì đang ngồi nhìn về hướng của Tây Bắc gia, còn bên Mạc gia lúc này, Mạc Yên Nhiên hỏi gia gia ngài nghĩ ai sẽ thắng. Con nghĩ Tây Bắc gia sẽ thắng rồi. Mạc Lao lắc đầu, sau đó hắn lên tiếng nói thẳng, hai bên ngang nhau, nhưng ta nghĩ thằng nhóc Long gia sẽ huyết tẩy Tây Bắc gia. Con không biết lực lượng bí ẩn của thằng nhóc đó đâu, còn Long lão nữa, lão mà nóng lên thì cả triều đình lão cũng dám lật đổ. Quyền 2 chương 71, sự ra đời của ác ma, 4. Lúc này trên quảng trường Tây Bắc Xà cùng Tây Bắc Báo đang nhìn xung quanh, người người bị tàn sát, Tây Bắc Xà chịu không được thì la lên dừng tay lại cho ta, các ngươi là ai mà dám giết người của Tây Bắc ra, tuy nhiên không ai ngừng tay mà còn ra tay mạnh hơn. Tây Bắc Báo liền bay lên ra tay thì bị Hắc Bạch Nhị Lao ngăn lại. Mỗi người một trưởng đánh về hắn khiến Tây Bắc Báo lùi lại, phụt máu. Tây Bắc Xà mặt ngưng trọng gì về phía hai người Hắc Bạch Nhị Lao, hắn liền nhận ra hai người là. Đúng đó lao đầu chết tiệt, bọn họ là người của ta. Long Phong bước lên mà nói, lúc này Tây Bắc Xà mới nhìn rõ người tới là Long Phong. Hắn liền la lên thằng nhóc kia, ai cho ngươi quyền dám giết người vô tội thế. Không ai hết, ta thích thì ta làm thôi, lão làm gì ta nào. Cắn ta sao, thích thì lại đây mà cắn. Long Phong lớn tiếng mà nói. Dọn mạng theo ý tứ chọc tức, quả nhiên Tây Bắc Xà cực kỳ giận xanh mặt, liền bay vào đánh Long Phong, nhưng chưa kịp tới thì Bạc Lão bay ra đỡ trưởng, hất tay hắn ra rồi một đánh vào người khiến Tây Bắc Xà bay ra, hắn ngước đầu lên nhìn về phía Long Phong. Lúc này những tiếng kêu oán càng to, máu đã đầy khắp nơi, hồ đã thành một màu đỏ. Tây Bắc Xà hối hả la lên mau cho bọn họ dừng tay, nếu không hoàng thượng biết chuyện thì ngươi tội chạy không thoát đâu. Khi hắn vừa dứt lời, Long Phong liền cười to lên, Long Phong cười rất là to. Sau đó hắn nói hạ 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 lão hù ai chứ đừng dùng cái đó hù ta, ta xử lý xong lão sẽ vô hoàng cung thăm bọn họ, đừng lo, nhóm người đó không thiếu phần đâu. Long Phong giọng mỉa mai mà nhìn Tây Bắc Xà nói lớn lên, sau đó hắn quay lại bạc lão rồi nói chó đã thành chó đường cùng rồi, cho người làm mau chóng đi. Hai tên này cùng với người nhà bọn họ bắt lại cho ta, ta sẽ đích thân xử lý bọn họ. Dừng tay Tây Bắc Báo lo lắng và sợ hãi mà lao lên, Long Phong đưa tay ra cản ý nói không cần lo. Tây Bắc Báo chưa đánh tới thì Long Phong liền nộ ra võ khí, đánh về phía Tây Bắc Báo. Long Phong nhanh chóng dùng di hình hoán vị thu hồi khoảng cách và biến sang bên kia của cánh tay, sau đó một tay đánh thẳng vào tuổi trỏ của hắn, rắc, tay phải của Tây Bắc Báo lập tức gãy, sau đó Long Phong lập tức trùng người xuống, một chân đạp thẳng vào đầu gối, rắc chân phải lập tức gãy. Tây Bắc Báo trùng người và nằm xuống. Sau đó Long Phong liền giẫm lên mặt của hắn, nói thế nào cảm giác đau không? Ngươi mau chóng thu người lại nếu không thì người quân đội sẽ bắt người. Tây Bắc Báo nín cơn đau mà nói chuyện, Long Phong thở dài mà lắc đầu, từ trong giới chỉ lấy ra một thành kiếm tùy, cắm thẳng vào chân của Tây Bắc Báo, khiến hắn hét lên. Tiếp tục làm như thế với hai tay và chân còn lại rồi bước đi. Long Phong nhìn về Tây Bắc Lão, sau đó liền nói thế nào, đang ngóng mong chờ người à? Tây Bắc Xà giật mình, để ta nói cho ngươi nghe. Ải Kim Tây bây giờ chắc đã ngủm hết rồi, ngươi không cần chờ bọn họ đâu. Ngoài ra người ngươi bố trí ở Bắc La Trấn đã chết hết rồi nên không có cứu viện đâu ba. Tây Bắc Xà nghe xong liền quỳ xuống tuyệt vọng, bản thân đã trọng thương vì trưởng của lão già kế bên. Tây Bắc Xà có thể nhận ra rằng thực lực của lão già này mạnh hơn mình rất nhiều. Ải Kim Tây, Tây Bắc Đô Đốc Phủ. Thế nào, làm xong chưa? Hắc Hổ quay qua mà hỏi. Dạ đã làm xong hết rồi thưa thủ lĩnh. Tốt vậy thu dọn đi về thôi. Nhưng hãy kiểm tra một lần nữa là không ai còn sống. Hắc Hổ nói xong thì quay đầu bước đi, xung quanh hắn là xác chồng chất lên nhau, người người chết nằm dài ra bốn. Xung quanh là lửa, tường vỡ. Trở lại bên đây, Long Phong lúc này bước đi từ từ, hắn từ từ đi lại chỗ Tây Bắc Xà. Long Phong liền nói lão đừng có mà tuyệt vọng thế, ta còn nhiều trò cho lão coi, không nên tuyệt vọng sớm thế. Long Phong vỗ tay lập tức có hai người chạy lại, cột chặt Tây Bắc Xà sau đó cho hắn uống tán khí đan để phòng ngừa lão làm trò. Cứ như thế Tây Bắc gia bắt đầu sụp đổ, mất hết sĩ khí và cuối cùng bị Huyết Long vệ và Thiên Huyết hội người bắt lại hết. Một lát sau tất cả mọi người của Tây Bắc gia đều tập hợp, trừ vợ bé của tên Tây Bắc Báo Long Phong đã đưa trở về xuất thu đế quốc. Hắn cũng không muốn phiền phức từ bên đó nên nghe theo lời khuyên của bạc lão. Lúc này Tây Bắc Hàn và Tây Bắc Thủy đang sợ hãi mà quỳ xuống vì đột ngột bị bắt. Khi thấy Long Phong đi lại Tây Bắc Hàn liền la lên Long Phong, ngươi mau thả bọn ta ra, nếu không ra ra và phụ thân bọn ta sẽ không tha cho ngươi. Ý ngươi là hai tên vô dụng này à? Long Phong vỗ tay một cái, hộ vệ Long Phong liền đem hai người đi ra và quăng họ lên trước mặt Tây Bắc Hàn. Long Phong cũng mặc kệ mà quản đến hắn, quay đầu quan sát xung quanh đám người Tây Bắc ra. Hắn liền mỉm cười, đưa tay ra. Một thanh kiếm tử dưới đất bay lên tay hắn, sau đó quay lại nhìn Tây Bắc Xà mà nói hế lao giả, để ta trả lễ lần trước ngươi tặng cho ta, hãy cố gắng mà thưởng thức nghe không? Ngươi tính làm gì? Tây Bắc Xà lo lắng mà la lên. Long Phong nhếch miệng cười, sau đó sát khí lập tức tỏa ra, đông nhiên toàn trường im lặng. Tây Bắc Hàn đầu lìa khỏi cổ, mắt không kịp nhắm và tỏa ra sợ hãi. Lúc này những người khác bắt đầu la lên, Tây Bắc Thủy mặt thì tái nhợt lại, hét lên. Còn Tây Bắc Báo thì phụt máu ra, mà chết ngay tức khắc, một đời đô đốc chết không nhắm mắt. Tây Bắc Xà thì ngỡ ngàng mà chứng kiến, hắn la lên ngươi là một tên ác ma, ác ma. Tây Bắc Xà, lão nói sai rồi, ta không phải là ác ma, mà là một đại ma đầu. Trước khi chết để ta nói cho ngươi nghe một cái, khinh thường người khác là chết không nhắm mắt nghe chưa? Long Phong nói xong liền vỗ tay, một tên trung niên liền bước lên, và quỳ xuống tham kiến thiếu gia. Nam Tổng Quản, sao ngươi lại quỳ xuống với tên đó? Tây Bắc Xà ngạc nhiên, tuy lão đã đoán ra được nhưng không chấp nhận, một người theo mình đã hơn 20 năm cuối cùng phản bội. Ngươi đùa ta à, thế mà vẫn không đoán ra? Long Phong buồn cười mà nói, sau đó nhìn Tây Bắc Xà mà nói với giọng khinh thường một đời anh minh tể tướng Tây Bắc Xà. Thế mà khinh thường đối thủ, không chịu suy nghĩ và kiểm tra, chết chính là kết quả của ngươi. Sau đó nhanh chóng cầm kiếm chém về tên Nam Quảng ra, hắn chết còn không biết lý do. Một tên dám phản bội chủ nhân của mình, thì hắn cũng sẽ phản bội ta, giết trước cho chắc ăn. Long Phong lạnh lùng mà nói, lúc này một giọng tuyệt vọng vang lên. Long công tử, xin cậu tha cho người nhà của ta, bọn họ vô tội. Đấu đá không liên lụy người thân mà Tây Bắc Xà bây giờ đã không còn ý chí mà chống trả. Long Phong nhìn hắn mà lắc đầu. Liền thẻ cây kiếm lên, cầm đôi kiếm và phóng về một người phụ nữ tù binh. nàng một kiếm xuyên người cộng thêm lực đẩy liền bị dính lên cành cây phía sau. Cái gì mà đừng có liên lụy người thân, ngươi làm ta buồn cười quá, nếu như ta làm thế thì tỷ tỷ của ta ngươi nói ai trả mạng hả? Đừng có nói mà lấy mạng mình mà trả, mạng của ngươi không bằng một góc của tỷ tỷ ta đâu. Long Phổ khuôn mặt đáng sợ, nhìn Tây Bắc Xà mà hét lên, sau đó hít sâu vào rồi nói đừng lo, ta sẽ cho ngươi trước khi chết mà xem một màn kịch đặc sắc, bảo đảm chết cũng không quên. Long Phong đưa tay ra, một tên hộ vệ chạy lại đặt một thanh kiếm lên tay, hắn bước từ từ lại đám người Tây Bắc thế ra, những người tù binh ai ai cũng sợ mà hét lên, lúc này Tây Bắc Thủy lên tiếng Long Thiếu, ta có thể dùng vật đổi mạng được không? Ồ vật gì nào? Long Phong hứng thú nhìn xem nàng muốn dùng cọng cỏ nào cứu chính mình. Ta muốn dùng kho báu của Tây Bắc ra để đổi cho mạng của mình. Kho tài sản của chúng ta chắc chắn sẽ làm cho Long Thiếu động lòng. Ngoài ra ta có thể dẫn Long Thiếu tới chỗ đó. Tây Bắc Thủy thấy được Long Phong động tâm liền bắt đầu nói to lên, sợ Long Phong nuốt lời hoặc đổi ý. Vậy ngươi dẫn đường đi, làm lẹ thì ta có thể tha cho ngươi. Long Phong cười nói nhìn nàng, Tây Bắc Thủy mừng rỡ, sau đó được cởi trói rồi bắt đầu dẫn Long Phong đi. Long Phong quay lại dặn dò Quách Gia canh chừng bọn họ cho ta, tốt nhất không nên cho ai chạy. Vâng thiếu gia. Quách Gia cung kính trả lời, sau đó Long Phong quắc bạc lão rồi liền bước theo Tây Bắc Thủy đi vào trong phủ gia. Lúc này đi được một lúc tự nhiên cơ thể Long Phong thấy khó chịu, ngạt thở, sau đó là trong cơ thể dương khí bắt đầu tràn ra, bạc lão nhìn Long Phong liền nhận ra, đi lại và nói thầm trong thai Long Phong. Thiếu gia, Long huyết lại bắt đầu nổi lên vì mùi máu và sát khí ngài vừa hấp thu, bây giờ ngài cần giải quyết. Sau đó ánh mắt hướng về Tây Bắc Thủy. Long Phong nghe xong gật đầu, dù sao bây giờ cần giải quyết chứng này đã, đợi sau khi tu luyện thành công Cửu Dương Thần Công thì không cần lo nữa. Sau đó hắn hít sâu và tiếp tục đi, còn Tây Bắc Thủy thì không biết nguy hiểm đang cận kề nàng. Quyển 2 chương 72, Sự ra đời của ác ma, Nam. Long Phong cùng bạc lão được Tây Bắc Thủy dẫn tới một cái động đằng sau phủ ra, được bao phủ bởi cây cỏ và mặt hồ. Lúc này Tây Bắc Thủy lên tiếng Long Thiếu, kho báu nằm ở dưới này. Được, vậy mời Tây Bắc tiểu thư dẫn đường, bạc lão ngài đứng ngoài chờ ta đi. Long Phong quay lại dặn dò rồi bước theo Tây Bắc Thủy, còn bạc lão hiểu ý liền đứng ngoài mà canh. Long Phong cơ thể bắt đầu cảm giác khá là khó chịu, dù sao một mỹ nữ trước mặt, hơn nữa nàng còn mặc đồ khá mỏng do lúc bị bắt là nàng đang ngủ. Cặp mông tròn trịa, lắc lư, thân hình uốn éo, tuy nhỏ nhưng khá là đầy đặn. Một hồi sau Tây Bắc Thủy cũng dẫn Long Phong vô một căn phòng. Nàng ấn vào ấn cửa thì cánh cửa được mở ra và sau đó nàng cùng Long Phong bước vào trong. Long Phong cũng không nói nhiều, khi vừa bước vào trong, hắn liền kéo Tây Bắc Thủy lại, rồi cúi đầu hôn nàng lập tức. Hai tay chạy khắp cơ thể nàng, san tiện cởi áo khoác ngoài ra, rồi dừng lại trên cặp núi đồi tuy nhỏ nhưng lại khá vừa tay. Biết mình khó có thể tránh được và sợ làm Long Phong giận, nên Tây Bắc Thủy còn phối hợp với Long Phong, tay cởi áo hắn ra, sờ người hắn. Hy vọng làm Long Phong vui lên rồi sau đó hắn thu nhận và tha cho nàng. Từ từ quần áo trên người hai bên ít dần, sau đó là nam trên nữ dưới, có điều người nam khá là hấp tấp, chưa kịp thẩm ướp đã cho tiểu bảo bảo cực to đi vào, khiến cho người nữ la lên vì nàng rất đau. Sau đó người nam cứ thụt ra thụt vào, những tiếng bịch, bịch, vang lên khi va chạm. Á á á á á ừ ơ. Mạnh lên nữa đi Long Thiếu, mạnh ứ hơn nữa nào. Tây Bắc Thủy miệng rên không ngừng, khuôn mặt hưởng thụ. Còn Long Phong thì phía trên, vừa làm việc vừa dùng tay đánh vào bên hông mông nàng, sau đó la lên tiện nữ, la to lên, làm tốt thì ta tha cho ngươi, sau đó hắn vừa vỗ vào mông nàng vừa thụt ra vô. Cứ như thế gần 30 phút trôi qua, Long Phong rên lên một tiếng to, cùng với tiếng hét chói tai của Tây Bắc Thủy, hắn phóng hết tinh hoa vào trong người nàng, sau đó cũng kết thúc trận chiến. Hiện tại là giờ gây cấn nên hắn không dám làm quá lâu, nếu không thì không quá 2 canh giờ nàng cũng không xong đâu. Long Phong đứng dậy. Vỗ vào mông nàng rồi nói liếm sạch vào, dính một vết ngươi coi chừng ta, Tây Bắc Thủy thân dưới rất đau, nhưng nàng dáng chịu đựng, dù sao cũng là võ linh. Nàng bò qua bên chỗ Long Phong đang ngồi, túi đầu xuống ngậm tiểu Long Phong vào rồi liếm sạch. Một hồi sau cũng xong, hắn đứng dậy mặc quần áo vào, ném cho nàng một viên hồi thiên đan để cho nàng phục hồi, sau đó nàng cũng có sức lực đứng dậy mà mặc quần áo vào, nhưng trong lúc mặc cũng bị Long Phong sờ mó và làm thêm một chút. Long Phong quay lại nhìn về đống bảo vật. Trừ vật phẩm quý giá và vàng bạc, hắn còn thấy rất nhiều vũ khí như giáp, kiếm, khiên bốn. Ngươi có biết ra ra ngươi chứa những vật này không? Long Phong nhìn Tây Bắc Thủy mà hỏi, còn nàng thì đã ám ảnh sợ hắn, thấy Long Phong hỏi liền trả lời, ngoan ngoãn dạ bẩm Long Thiếu, tiểu nữ không biết. Long Phong nhìn nàng sau đó nói từ nay gọi ta là thiếu gia, ngươi xưng nô tỳ hiểu chưa? Nô tỳ đã hiểu, thiếu gia. Tây Bắc Thủy đã không còn dáng vẻ của một cô tiểu thư bướng bỉnh, mà đã trở thành một người nô tỳ trung thành của Long Phong. Long Phong hài lòng, sau hắn thu hết toàn bộ chỗ báu vật này vào giới chỉ, sau đó bước ra ngoài, còn Tây Bắc Thủy ngoan ngoan theo sau. Khi ra ngoài cửa, Bạc Lao cung kính túi đầu rồi bước theo hắn. Nửa tiếng hơn trôi qua nên khi nhóm người này thấy Long Phong bước ra thì bắt đầu rung. Hắn nhìn về phía nhóm tù binh rồi nói vậy chúng ta bắt đầu việc tiếp nào. Ai nên chết tiếp theo đây? À ta nghĩ ra trò mới rồi, Thanh Đế ra đây nào. Long Phong sực nhớ ra cái gì, liền từ trong giới chỉ gọi Thanh Đế ra. Nhóm người tù binh đa số là nữ nhân thấy Thanh Đế lập tức hốt hoảng, la hét, Tây Bắc Thủy kế bên cũng sợ xảy ra. Long Phong lên tiếng Thanh Đế của ta bây giờ rất là đói bụng, các ngươi nghĩ xem trong số các ngươi ai nên trở thành bữa tối cho nó đây. Lúc này phía sau Long Phong xuất hiện một cái ghế, hắn ngồi xuống rồi lập tức có một người bưng lên một ly trà, đó chính là Hàn Chân và Hàn Hân. Hai người này đòi đi theo Long Phong vì muốn tập làm quen với máu, không muốn làm gánh nặng cho thiếu gia. Hắn cũng không ép hai nàng nhưng hai nàng quyết dáng đi nên Long Phong lắc đầu cười khổ mà dẫn theo. Lúc đầu cũng còn nói, bây giờ đã quen thậm chí còn ra tay giết vài người nên lúc này đã hoàn toàn miễn dịch. Tây Bắc Thủy lúc này đang cảm ơn trời đất nàng thông minh mà giành lấy mạng mình, còn lúc này bên nhóm tù binh đã bắt đầu cãi nhau, xô đẩy. Ngươi đi đi, ta là nhị phu nhân ở đây, nô tỳ như ngươi nên hy sinh cho ta. Sao ngươi không đi, bà bây giờ như một con chó có tang, không phải phu nhân, nên ăn bà ta thịt nhiều hơn. Nên ăn tam phu nhân hoặc là con nhỏ nha đầu kia đi. Đúng bọn họ còn trẻ nên thịt mềm hơn. 4. Cứ như thế ai ai cũng xô đẩy nhau, không ai nhường ai, còn Long Phong thì đang thưởng thức cảnh lúc này. Hắn muốn thấy chính bọn họ tự tay giết chết mình, sau một hồi hắn lên tiếng thế nào, đã quyết định là ai nên chết chưa. Bẩm Long Thiếu, ta là đại phu nhân đại diện cho Tây Bắc gia. Ngài nên ăn lão già đang nằm ở kia đi. Hắn dù sao cũng là một võ vương, sẽ rất tốt cho sủng vật yêu quý của ngài. Lời vừa dứt Long Phong liền cười to lên, quay đầu nhìn Tây Bắc Xà mà nói lão đầu, ngươi xem, người nhà của ngươi vừa bán ngươi kìa, thật làm ta chết cười mà. Tây Bắc lão nhìn thấy cảnh này và nghe lời châm chọc của Long Phong, tức giận mà phu ra một ngụm máu. Long Phong nhìn về tên hộ vệ. Hắn hiểu ý liền cho lão ăn một viên hồi khí đan để chữa lành vết thương, nhưng võ khí vẫn bị phong lại. Chủ yếu là giữ Lao sống mà xem cho hay. Khi thấy Lao tỉnh lại, Long Phong liền la lên ăn bà ta đi Thanh Đế. Nhận được lệnh, Thanh Đế nhanh chóng phóng lại, tắt một phát nửa người biến mất, còn L. Ý là một phần chân với bàn chân. Nhóm tù binh hét lên rồi thụt lùi lại ôm nhau. Sau đó có một người phụ nữ bò lên, Long Phong nhìn nàng khá là rất trẻ, chắc bằng tuổi văn cơ. Nàng bò lại chỗ Long Phong rồi kéo giày hắn ra xong túi đầu mà liếm. Một lúc sau Long Phong lên tiếng hỏi người tên gì. Nô tỳ là em gái của Tây Bắc Báo, tên Tây Bắc Lạc. Tây Bắc Lạc run rẩy mà nói, Long Phong nhìn nàng một hồi rồi nói ngươi không ghét ta sao? Dạ không, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, chứng tỏ bọn họ quá yếu. Tốt, tốt ta thích ngươi rồi đó. Vậy ngươi làm gì được cho ta? Nô tỳ có thể kiếm quản tất cả cửa hàng hoặc kinh doanh, sẽ làm thật tốt. Tây Bắc Lạc mừng rỡ nói, Long Phong sau đó phất tay, nàng được nâng lên rồi cởi trói, sau đó đứng kế bên Tây Bắc Thủy. Long Phong lúc này lại lên tiếng xong, giết hết những người còn lại đi, để rồi ta còn về ngủ nữa. Thanh Đế, làm việc đi. Thanh Đế nghe lệnh mà nhìn chằm chằm mà từ từ bỏ tới, đồng nhiên một giọng nói vang lên Tiểu Phong, xin dừng tay. Long Phong nghe thế thì nói Thanh Đế ăn lão già đang nằm dưới đất kia trước, được lệnh Thanh Đế liền bỏ thật nhanh, nuốt Tây Bắc Xà vào trong bụng, sau đó quay trở về chỗ Long Phong. Nam Cung Lão lúc này đáp xuống, mặt khá giận mà bước nhanh về nhưng lập tức bị Hắc Bạch Nhị Lao cản lại. Quyển 2 chương 73, sự ra đời của ác ma, 6. Tại sao ngươi lại giết chết Tây Bắc Lão, chẳng phải ta kêu ngươi dừng tay lại rồi à? Nam Cung Lão tức giận mà giống lên, Bạc Lão tính làm cho Lão im miệng thì Long Phong giơ tay lên ý kêu không cần. Tại sao ta phải nghe Lão, Lão là gia gia hay phụ mẫu ta à? Long Phong nhìn Nam Cung Lão mà không nể mặt nói. Nhưng dù thế cũng không giết người vô tội chứ. Nếu ta thích giết người vô tội thì sao? Không biết Nam Cung Lão có nghe qua chưa? Người ta có câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đúng không? Nam Cung Lão nghe xong thì đứng im, mặt ngơ ngác. Còn đối với ta, thà giết hết chứ không chừa người nào. Kẻ thù của mình, làm gì phải nương tay. Nhỉ Long Phong đứng dậy mà nhìn về Nam Cung Lão mà nói. Nhưng chúng ta có luật pháp, chẳng lẽ? Nam Cung Lão đừng có dùng quốc pháp đối với ta, từ khi hoàng thất các ngươi bắt tay cùng Lão già chết tiệt này, mưu đồ hành thích công thần, thì các ngươi đã tự viết lên lịch sử của mình rồi. Ngày mai có lẽ toàn bộ người của tứ đại đế quốc sẽ biết việc làm của mấy người, về ngủ mà chờ đi. Long Phong vừa dứt lời thì hắn liền né qua một bên, một mũi tên cắm xuống đất. Hay lắm, hoàng thất các ngươi tốt lắm. Long Phong nhìn 15 tên vừa đáp xuống, hắn lấy ra thanh long kiếm, sau đó cười nhếch một cái, lập tức biến mất. nhóm người áo đen giật mình thì trên cành cây hai tên rơi xuống, cứ như thế xạ thủ chết đầu tiên xem ra triều đình bỏ vốn cũng lớn nhỉ, cấm vệ quân và thống lĩnh, quay qua nhìn thấy Long Phong đang cầm đầu của một cát xác, hắn quăng cái xác đó xuống trước mặt. Sau đó Long Phong lập tức biến mất, người phải, người bên trái, lần lượt ngã xuống cuối cùng chỉ còn tiếng la hét kêu cứu. Nam Cung lão không muốn nhìn thấy người mình chết oan, hắn liền bay lên và nhào vô, đồng nhiên một trưởng đánh về phía hắn, quay qua thì thấy Long lão đang bay tới. Long lão, lão đang làm gì thế hả? Nam Cung lão tức giận hét lên. Làm gì thì làm, đến nỗi ta cũng không đánh lén hậu bối, hoàng tộc các ngươi đúng là một đám người vô sỉ. Long lão không nể mặt, bộc lộ ra khí thế võ vương lục giai, mạnh hơn Nam Cung lão những hai bậc. Ngươi đột phá? Nam Cung lão giật mình mà hỏi. Long lão không thèm trả lời mà nhìn về phía Long Phong đang thoát ẩn thoát hiện, mà giết sạch đám người cấm vệ quân. Kêu hắn dừng tay lại đi. Nam Cung lão hét lên. Tại sao? Các ngươi ra tay trước mà, đế ta nói cho ngươi nghe, nếu tiền bối ra tay với hậu bối, thì đừng trách ta không nể mặt. Một hồi sau Long Phong cũng giết sạch đám người cấm vệ quân, hắn liền quan sát rồi lấy ra một vật, ném cho Nam Cung lão rồi nói đừng nói với ta là lão nhận không ra vật này đi đó. Nam Cung lão nhìn món đồ mà Long Phong ném qua. Đó chính là lệnh bài của cấm vệ quân chỉ được cầm khi có nhiệm vụ giết người nào đó. Hắn lúc này mặt xanh lại, chửi thầm tên hoàng đế ngu chết tiệt kia, hắn trước khi đã dặn là không được DNG vào Long Phong. Còn Long Phong nhìn thấy Nam Cung lão giật mình thì biết rằng lão không biết, lắc đầu, sau đó hắn đi tới trước mặt hơn 20 người của Tây Bắc gia, nói khi chết rồi thì đừng có trách ta, mà hãy trách đám ngu ngốc hoàng thất kia. Sau đó một nhát kiếm, hơn 20 mạng người ra đi, đầu lăn lóc ở dưới mặt đất. Những người khác thì có nhiều dáng nhịn mà không ói, phần còn lại thì bình thản. Tây Bắc Thủy và Tây Bắc Lạc thì ói ra lập tức nhưng liền bình thường trở lại. Long Phong lúc này quay người lại nói đi thôi, chúng ta đi tới Hoàng Cung nào, ta có một số câu hỏi hỏi tên dâm quân kia. Thiếu gia Vạn Tuế, Vạn Tuế. Huyết Long Vệ và Thiên Huyết Hội hô to lên, sau đó lập ra hai hàng mà nhường cho Long Phong đi. Nam Cung lão ngăn trở ngươi không được đi tới Hoàng Cung, nhưng chưa kịp hết câu thì Bạc Lao xuất hiện trước mặt một đấm vào bụng Lao. Khiến lão quỳ xuống mà ôm bụng. Long Phong ghé qua thai lão rồi nói Nam Cung lão cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn đòi công bằng thôi, sau đó bước đi, hướng tiến Hoàng Cung. Và cứ thế Tây Bắc ra, nhân số hơn 500 người, không còn một ai sống sót. Tây Bắc Thủy và Tây Bắc Lạc từ nay không còn nhận mình là hậu nhân của Tây Bắc ra. Quay trở lại đây, Long Phong cùng một đoàn binh tiến thẳng vào Hoàng Cung, khi đi tới cổng thì hai binh lính gác cổng bắt gặp và ngăn lại, Long Phong không nương tay một kiếm tiễn hai tên sau đó kêu Hắc Bạch Nhị Lao phá cổng. Một tiếng ầm, cửa của hoàng thành bị vỡ nát, sau đó đánh thức mọi người trong hoàng cung. Sau đó vô số binh lính tập hợp ra, bao vây Long Phong, nhưng liền bị khí thế của Huyết Long Vệ và Thiên Huyết Hội người trấn áp, run rẩy. Các ngươi tốt nhất là tránh ra, nếu không thì đừng trách ta. Long Phong bắt đầu dùng long khí thả ra, trấn áp binh lính. Quả nhiên một hồi sau, binh lính tay chân run rẩy, thả vũ khí xuống và nhường đường cho Long Phong. Đương nhiên còn vài tên không sợ trời không sợ đất nào vô. Một kiếm đứt đầu và coi như lời cảnh cáo với những tên khác. Cứ như thế Long Phong một đường đi thẳng vào trong một cách dễ dàng. Lúc này từ hai bên cấm vệ quân nhào ra bao vây Long Phong lại, nhưng Hắc Bạch Nhị Lao từ hai bên bay ra đẩy lùi toàn bộ cấm vệ quân. Tuy là đội quân tinh nhuệ nhưng không tài nào bì với Huyết Long Vệ nên quả nhiên 5 phút sau bị đẩy lùi ra ngoài, vài người còn bị giết. Lúc này một giọng nói vang lên, kẻ nào dám xông vào hoàng cung nửa đêm thế. Thật là to gan. Một tên mặc long bào đi ra. Người đó chính là hoàng đế của Kim Triều Đế Quốc, lão nhìn thấy một nhóm quân lính mặc đồ đỏ với sát khí còn mãnh liệt hơn cấm vệ quân mình, sau đó hắn thấy Long lão liền giật mình, quốc sư, sao ngài lại ở đây? Lão thần hôm nay tới đòi công đạo, hắn chợt nhớ ra cái gì thì thấy Long Phong đứng kế bên, hắn liệt chột dạ nghĩ thầm một đám vô dụng, giết có một đứa bé cũng không xong, nhưng ngoài mặt thì cười nói không biết quốc sư muốn đòi ai công đạo. Long lão tính trả lời thì Long Phong ngăn lại, hắn bước lên rồi nói người mà Long gia ta muốn đòi công đạo chính là... Chính là ngươi đấy, hôn quân. Hôn sược, người đâu bắt hắn lại, hoàng đế la lên, chỉ huy nhưng không ai dám tiến lại gần, vì trực giác nói cho bọn họ nếu mà bọn họ tiến lại thì chết lập tức. Thấy không ai lên, tên hoàng đế rất là tức giận, Long Phong cười rồi đi lên, thu khoảng cách gần lại với tên hoàng đế. Đông nhiên lúc này có hai lão già bay ra, Long Phong nhận ra một người là Thái Lão, người còn lại hắn không biết, chắc là cung phụng của triều đình. Thái Lão tính lên tiếng nhưng một trưởng liền đánh tới khiến hắn không kịp nói phải ra tay đỡ. Nhưng Long Phong xuất hiện bên phải của Thái Lao khi hắn chuẩn bị đỡ, Long Phong đánh vào vị trí của Thiên Sung Ngũ Đại Mạch, năm mạch khiến Lao trong vòng 5 giây không vận được võ khí, an trọn một trường. Lao đứng kế bên thấy thế liền bay lại Long Phong, hai người va chạm vài chiêu, đồng nhiên Lao đâm xuyên người Long Phong, tưởng chừng đã xong tự nhiên thân ảnh Long Phong biến mất, một bàn tay chạm lên người hắn hỏa vân trưởng thiên hỏa phần thành, một tiếng ầm, đùng, lao già bị Long Phong đánh bay ra đờ nở dê vào tường chết ngay lập tức. Những người khác xung quanh hít sâu vào, không tin vào những gì mình thấy. Còn Long Phong sau khi giải quyết hai người này xong hắn quay đầu tiếp tục đi tới chỗ tên hoàng đế. Lúc này không một ai dám ngăn cản Long Phong, chỉ tập trung nhìn hắn bước lên từng bậc thang như một vị đế vương, ma vương. Quách Gia và Chu Du nhìn nhau, hiểu ý, hai người lập tức quỳ xuống thiếu gia và thuế, thiếu gia anh dũng. Có lời mở đầu, những người khác bắt đầu quỳ xuống và nói theo thiếu gia và thuế, thiếu gia anh dũng, khắp cái sân trường lúc này vọng lên tiếng la hét. Còn Long Phong thì cứ bước từ từ mà tới và khi tới sát tên hoàng đế hắn liền cười nói không biết hoàng thượng có thể đòi lại công đạo cho ta không? Ngươi muốn đòi công đạo gì và từ ai? Hắn run rẩy mà nói. Thứ nhất là hợp tác với Tây Bắc gia, cho quân đội xuất thu đi vào. Thứ hai là người phát ra sát thủ tấn công vừa lúc nãy. Không biết có được không? Khi Long Phong vừa lời thì Nam Cung lão vừa về tới nơi, lao thấy Thái Lai và lão kia, một thương nặng, một ngủm, thì lắc đầu. Sau đó bước lên nói Tiểu Phong. Chúng ta có thể từ từ mà bàn vụ này mà. Long Phong nghe xong mà quay đầu nhìn lão với ánh mắt đáng sợ, cười to lên. Quyển 2 chương 74, 3 điều kiện. Sau khi cười xong hắn quay qua nhìn Nam Cung lão bàn. Bàn cái gì mà bàn, nếu hôm nay ta chết thì ai bàn với ta hả? Cháu hôm nay vẫn còn nể Nam Cung lão nên vẫn gọi ngài thế, nếu hôm nay không cho cháu một câu trả lời đàng hoàng thì hoàng thất các ngươi chính là Tây Bắc gia thứ hai. Ám sát thành tử trung thành, trợ giúp kẻ ác. Các ngươi liệu mà làm cho ta hài lòng. Sau đó Long Phong lấy bước vào trong thánh điện, những người khác bước theo hắn. Long lão thì đi theo cháu trai hắn mà vô, không nể ai Long Phong bước thẳng lên Long ủy mà ngồi xuống, những người khác thì ngồi xuống, còn tên hoàng thượng thì được người đỡ ngồi xuống. Long Phong trên kia tay chống má, nhìn xuống nói ta giao chuyện bàn bạc cho Quách gia, Chu Du và gia gia ta. L. Nam Cung lão thấy Long Phong giao quyền cho Long lão, nghĩ chắc vẫn còn cơ hội cứu vãn, lúc này ở ngoài điện có hai thân ảnh chạy vô. Đó là Nam Cung Lạc Nhạn và Nam Cung Lạc Nhi. Hai người thấy Long Phong và được nghe kể từ người hầu nên hiểu sơ sơ, hai nàng chạy tới chỗ Long Phong liền hỏi nè nè A Phong, huynh làm gì mà xông vào đây thế? Hắn nhìn hai nàng bằng ánh mắt thương yêu, xoa đầu hai nàng xong liền quay xuống Nam Cung lão, lão muốn để ta nói hay là lão nói, Nam Cung lão cúi đầu, thở dài sau đó kể ra sự tình cho hai nàng nghe. Hai nàng hiểu rõ quay qua nhìn Long Phong, Nam Cung Lạc Nhi lên tiếng Tiểu Phong, có gì ngươi tha cho phụ thân ta đi. Đừng có làm mà, cùng lắm. Lắm ta. Sống, nàng đỏ mặt mà nói khiến Long Phong tức cười, Nam Cung Lạc Nhạn thì cười kế bên. Long Phong lúc này lên tiếng hai nàng đứng qua một bên đây, đây là chuyện của đàn ông, không nên xen vào. Nam Cung Lạc Nhi hiểu ý, dắt tay muội muội qua một bên, Long Phong quay xuống nói chúng ta bàn tiếp đi. Vậy Nam Cung lão nghĩ xem chúng ta có thể bàn gì nào. Hoàng thất chúng ta có thể bồi thường tiền bạc, vật phẩm quý giá, Nam Cung lão chưa dứt lời thì Long Phong kêu lên ấy. Ấy dừng, dừng, mấy cái đó ta không cần. Vậy không biết là Long công tử cần gì? Dễ lắm, chấp nhận ba điều kiện sau thì ta sẽ bỏ qua không thì, Long Phong làm động tác cắt cổ. Nam Cung lão cùng tên hoàng đế nhìn nhau, thấy hắn gật đầu Nam Cung lão thở dài lên tiếng được. Vậy trước tiên Nam Cung lão có thể cho mời hết thành viên trong hoàng thất cái. Long Phong cười nhếch mà ra lệnh, tên hoàng đế lập tức kêu người đi làm liền. Một lúc sau Tây Quý Phi, Hoàng hậu và hai đứa con của hai người, thêm một số vị Quý Phi. Công chúa và hoàng tử. Khi mọi người được triệu kiến thì giật mình, vô thấy người ngồi trên long ủy không phải là hoàng thượng càng giật mình. Khi thấy mọi người vô đông đủ Long Phong liền lên tiếng Tây Quý Phi đâu, ra nhận quà nè, Tây Quý Phi tức giận mà nói tên hôn sược tiểu tử, ngươi là cái thá gì mà dám nàng chưa nói xong thì bị hoàng đế tát vào mặt, khiến nàng im bặt. Long Phong vỗ tay kêu người đem vào, lúc này ai ai cũng có hứng thú nhìn một cái cột được che lại, Long Phong kêu người mở ra thì tất cả mọi người hét lên. Long Phong nhìn Tây Quý Phi mà nói lễ vật này có một không hai đó, dáng mà nhìn cho kỹ nha Tây. Quý. Phi. Tây Quý Phi nhìn một cái lập tức nhận ra đây là thủ cấp của Gia Gia và người thân nàng, Hoàng hậu lên tiếng Tiểu Phong, là do cháu làm à? À không, do sủng vật cháu giết. Theo lệnh của cháu. Long Phong lời đầu để nàng thở ra nhưng câu sau lại khiến nàng ngậm miệng. Còn Tây Quý Phi thì tức giận quay qua sông lên Long Phong, nhưng chưa kịp tới gần thì bị hai tên huyết long vệ đè xuống. Thả ta ra, thả ta ra. Nàng điên khùng lắc đầu mà la lên. Thế nào, nhìn thích không? Ta phải tốn gần mấy phút để kêu nó nhả mấy cái đầu này ra đó, coi như là quà ta đáp lễ cho bà về vụ tỉ tỉ của ta đi ha. Long Phong nhìn nàng mà nói, sau đó phất tay cho hai tên lôi nàng ra. Sau đó hắn nhìn về phía Nam Cung lão nói được rồi, rồi môi đã dọn xong, giờ tới việc chính. vậy không biết Long công tử muốn gì?
Dễ lắm, điều kiện thứ nhất phong ta là Kim Vương gia, ban cho vùng đất trải rộng bắt đầu từ Tây Châu Thành cho tới Nguyệt Lãng Thành. Vừa mở miệng là 1/5 lãnh thổ của Kim Triều Đế Quốc, Nam Cung Lão hít sâu vào, diện tích Long Phong vừa đòi là bao gồm 15 thành, trong đó có 2 thành lớn nhất là Tây Châu và Nguyệt Lãng. Trong đó còn có chủ yếu là đồng ruộng, rừng săn bán, nói chung là thực phẩm phong phú, nhưng chủ yếu là mỏ khoáng ma tinh thạch, lớn nhất và nhiều nhất trong tứ đại đế quốc. Tên hoàng đế tính la lên là không được nhưng Nam Cung Lão liền lên tiếng được, hoàng thất chúng ta đồng ý. Vậy mời Nam Cung Lão ký tên vào đây để ta ngày mai đi lãnh thành, à còn nhờ ngài thông báo cho người dân ở đó luôn. Long Phong búng tay lập tức có một người đem một cái tờ giấy lên. Nam Cung Lão cùng tên hoàng thượng ký tên vào, sau đó liền nghe Long Phong nói tiếp điều thứ hai là, khụ khụ. Long Phong khó mở lời nhìn hai nàng công chúa một cái thấy ánh mắt mong đợi của hai nàng. Hắn cười nhếch một cái rồi nói hy vọng hoàng thất có thể gả hai vị công chúa Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn cho ta. Cảm quảng trường im lặng, Long Lão thì cười to lên, nhìn cháu trai mình mà tự hào, một lần đòi lấy luôn hai vị công chúa. Nam Cung Lão nhìn hắn mà lắc đầu, khiến Long Phong đỏ mặt được ta đồng ý. Khi Nam Cung Lão lời vừa dứt thì hai nàng công chúa liền la lên mừng rỡ, những người còn lại người mừng người buồn. Còn điều kiện thứ ba, đó là toàn bộ sản nghiệp của Tây Bắc gia, ta sẽ thừa hưởng hết. Chắc Nam Cung Lão không có dị nghị gì đi.
Được không dị nghị?
Nam Cung Lão sảng khoái la lên, cái đó vốn là của Long Phong rồi, Lão hiểu ý là Long Phong không muốn làm khó. Sau khi đồng ý Long Phong đứng dậy, nói vậy thì ta cho người đem Tây Quý Phi và Tứ Hoàng tử đi, nói xong thì huyết Long vệ bắt đầu bắt người, Hoàng thượng lo lắng mà lên tiếng không. Không biết Long công tử tính làm gì với hai người bọn họ?
Giết chứ làm gì, mầm ngống của Tây Bắc ra, giết trước cho chắc ăn không thì bọn họ sau này quay lại sao? Lúc đó mệt lắm.
Vậy hôm nay xong rồi, ngày mai hy vọng Nam Cung Lão có thể đem giấy tờ và tiền bạc nhanh chóng.
Nếu không còn gì thì ta về đây, có gì mốt sẽ nghe chơi hoàng cung sau.
Long Phong nói xong liền bước đi, không ai dám ngăn trở.
Từ hoàng tử và Tây Quý Phi la hét xuống đoạn đường từ thánh điện tới cửa thành, Long Phong bị làm ồn quá kêu thanh đế nuốt hai người vào tại chỗ, sau đó lên xe ngựa mà quay về Long gia. Thật ra sau vụ này thì Long Lão cũng đã từng hỏi Long Phong. Tại sao hắn lại tha cho tên hoàng đế, Long Phong chỉ nói một câu hắn còn tác dụng thì cứ để hắn sống, hắn hết tác dụng rồi thì sẽ loại bỏ hắn, nói thẳng Long Phong cũng rất muốn giết tên hoàng đế nhưng lại không được. Thứ nhất vì dân chúng bây giờ rất là tin tưởng vào hắn cho nên nếu giết tên hoàng đế bây giờ thì sẽ có loạn, thứ hai là Tam Quốc còn lại sẽ thừa cơ mà đánh vào, như vậy càng nguy và hại, thứ ba là hắn cần tên hoàng đế này sống để phát triển thế lực của mình, cho nên Long Phong coi như tha hắn một mạng, nể mặt Nam Cung Lão. Đổi lấy một phần lãnh thổ của Kim Triều, hơn nữa là vùng đất ngon và màu mỡ nữa, tội gì không làm. Còn mạng của hắn sau này thì nếu tên hoàng đế ngại sống lâu, Long Phong cũng không ngại tiến hắn. Cứ thế đại náo hoàng cung và diệt Tây Bắc ra, sự tích của Long Phong được truyền bá nhanh chóng và rộng rãi, diệt sát hai vị cung phụng của triều đình, hơn cả hơn 200 mạng người của Tây Bắc ra, giết chết Tây Quý Phi và Tứ Hoàng tử mà không bị gì. Sau đó là lệnh công bố Long Phong sẽ trở thành Kim Vương gia. Sau đó ban thưởng vùng đất từ Tây Châu cho đến Nguyệt Lãng Thành. Sự tích của Long Công Tử được lưu truyền dưới hình thức anh hùng tức giận vì mỹ nhân mà ra tay đổ sát trả thù, với đội quân huyết Long Vệ tiếng tăm bắt đầu văng ra, người người sau này biết Long Phong đến nhiều tên gọi khác nhau, nào là ma đầu, ác ma Long gia, nhân diệt giả, nhưng cái tên nổi bật nhất mà ai ai cũng biết, huyết Long Công Tử. Ra tay là có máu đổ vì hồng nhan hoặc thân thích, mái tóc trắng với đôi mắt đỏ ngầu như một ác ma. Một bài thơ được bậc phụ huynh dùng để hù con nít. Quyển 2 chương 75, chiêu mộ nhân tài, 1. Ba ngày đã trôi qua từ cái ngày máu tràn khắp Kim La Thành, nỗi khiếp sợ từ Long Phong gieo rắc lên khắp cái đại gia tộc và thế gia. Mạc Tiến Đa, gia chủ của Mạc Gia đã đồng ý quy thuận Long Phong, chấp nhận những điều kiện mà Long Phong đưa ra, Đông Gia và Lý Gia hai bên gia tộc đều qua tìm Long Lão mà bàn chuyện hôn sự. Ngoài ra hai người trưởng tử, hay là đại ca của Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc được gửi qua đi theo Long Phong mà học hỏi. Ngoài ra đại ca của Long Phong Long Thế Tinh đã tỉnh lại và đang tỉnh dưỡng, khiến cho Long Gia vui vẻ lên. Lý Huyền và Đông Thương đương nhiên là vui vẻ chấp nhận, được Long Phong gửi cho Hắc Hổ huấn luyện hai người bọn họ. Ngoài ra hai ngày trước Long Phong đã nhận được lệnh sắc phong từ Hoàng Thất, phong Long Phong làm Kim Vương gia, từ nay phần phía Tây Bắc của Kim Triều Đế Quốc thuộc về, trải dài từ Tây Châu Thành cho đến Nguyệt Lãng Thành bao gồm 15 thành lớn nhỏ. Ngoài ra còn được ban cho hơn ngàn vạn vàng bạc, vô số dược phẩm, báu vật đương nhiên Long Phong không chê mà vui vẻ tiếp nhận. Sau đó Long Phong cho Quách Gia và Chu, cộng thêm hơn cả ngàn huyết Long Vệ và Thiên Điêu và Hỏa Linh tới để ổn định thành trì và kiểm tra tình hình, cho nên bây giờ hắn rất thiếu nhân tài. Long Phủ,
Long gia. Tức chết đi được, đau đầu quá. Long Phong đang ngồi trên bàn, sau đó hắn liền quăng tài liệu ra rồi nằm bệt xuống cái ghế. Lúc này hai nàng Hàn Chân và Hàn Hân thì đứng kế bên mà cười, sau đó Hàn Chân lên tiếng: thiếu gia, người lại lười rồi. Nhưng đau cái đầu bỏ ra, ta không làm nữa đâu. Long Phong úp mặt xuống bàn rồi nói, sau đó ngẩng đầu lên rồi hỏi: à, cái chuyện ta nhờ hai nàng làm và thông báo hai ngày trước, xong chưa? Thiếu gia xong rồi, hôm nay buổi trưa chúng ta sẽ làm tại Thiên Kim Tửu Lâu, ngoài ra Lan Liếu tỷ tỷ nhớ thiếu gia làm đó. Hàn Hân cười nói mà chọc Long Phong. Không biết hai ngày trước khi Long Phong đi tới mà quan sát và dặn dò cho ngày hôm nay, thì cô nàng Lan Liễu từ đâu nhào ra, kéo hắn vào trong phòng, rồi cứ như thế hai thân ảnh tình chàng ý thiếp, mà kêu lên, Long Phong rất là thích nhưng đột ngột nên hắn tới giờ mới chấp nhận. Sau đó Long Phong thử nhắm mắt và nghĩ nhã tỉ tỉ, tỉ tỉ tỉnh chưa, nhưng không ai đáp lại, hắn cúi đầu và thở dài, vẫn chưa tỉnh à. Sau đó Long Phong đứng dậy và bắt đầu đi tới Thiên Kim Tử Quán, vì hôm nay là ngày chiêu mộ nhân tài. Cái hắn cần bây giờ là tướng lĩnh và quân sư. Nhưng cái quan trọng chính là quân sư, hắn cần một người hiểu hắn và quyết đoán như hắn, nhưng không biết kiếm có ra không. Sau đó Long Phong bắt đầu xuất phát tới Tửu Lâu, theo hắn có Hàn Chân và Hàn Hân, Tiểu Bạch thì nằm trong người hắn. Còn Bích Long thì đã trở về Thanh Long Kiếm vì nàng nói nàng cần hấp thu năng lượng và chữa trị gì đó, Long Phong cũng đã hỏi cần giúp gì không nhưng nàng kêu không sao. Cứ như thế một đoàn ba người một thú đi thẳng tới Thiên Kim Tửu Lâu. Lúc này ngoài cửa thành, được lệnh của Long Phong nên binh lính chỉ kiểm tra vấn đề nguy hiểm, sau đó cho người tham gia lễ chiêu nhân tài đi vào thành miễn phí. Lúc này trong đó có hai thân ảnh nổi bật nhất, một nam một nữ. Nam mặc một bộ đồ trắng, sau lưng là một cây thương, tuấn tú, nữ là một cô gái nhỏ hơn hắn nhưng ngang tới hồng, đang nắm tay anh trai nàng đi theo. Lúc này nàng lên tiếng: đại ca, huynh gặp Long công tử bao giờ chưa? Chưa, nhưng ta nghe nói ngài ấy là một người trọng tài, hơn nữa là trọng tình trọng nghĩa. Cho dù người đời có gọi ngài ấy là ác ma thì sao, đối với ta người trọng tình trọng nghĩa chính là người mà ta muốn có hiến sức lực. Vậy nếu được công tử nhận thì chúng ta không sợ đói nữa phải không? Cô bé ngây thơ mà hỏi đại ca nàng. Ừ, chúng ta sẽ được ăn no mỗi ngày, ngoài ra không lo sợ gì hết. Tên áo trắng cười nói mà xoa đầu em gái hắn, sau đó tiếp tục bước đi vào thành mà hỏi người xung quanh. Sau khi hỏi một hồi hắn cũng tìm được nơi, nhưng khi đi không để ý liền đờ nở dê vào một người. Hắn liền túi đầu nói: xin lỗi, ta không nhìn thấy. À không, đó là lỗi của ta vì đứng ngây ra. Người bị đờ nở dê cười nói: huynh cũng tới tham gia lễ chiêu nhân tài à? Ừ, không lượng sức nên đến thử tài, dù sao một người trọng tình trọng nghĩa như Long công tử, ai lại không muốn góp sức. Tại hạ Triệu Vân, đây là muội muội ta Triệu Ngân, không biết huynh đài tên gì. Triệu Vân lên tiếng mà cười nói nhìn về người kia: tại hạ chỉ là một nho sĩ nho nhỏ, họ Giả, tên chỉ một chữ Hủ. Chào Triệu huynh. Giả Hủ lên tiếng mà cười nói. Lúc này hai người trò chuyện một lúc sau đó cũng tới nơi. Lúc này trước Thiên Kim Tửu Quán đã tấp nập nhiều người từ nhiều nơi tới đây hy vọng có thể trúng tuyển. Lúc này có hai thân ảnh đi tới nhóm người Triệu Vân mà chào hỏi. Chào huynh đài, tại hạ là Khương Duy, còn bên cạnh ta là bạn của ta, Lam Ngông. Thấy hai vị đây khí thế khác với những người khác nên chúng ta tới đây làm quen. Triệu Vân nhìn hai người này khí thế cũng rất khác người, nên cũng cười nói: ta tên Triệu Vân, còn đây là muội muội ta Triệu Ngân, còn bên cạnh ta là bạn, huynh ấy tên Giả Hủ. Hai vị cũng tới tham gia lễ chiêu mộ này à? Đương nhiên, dù sao hai người chúng ta muốn tìm một vị minh chủ để mà góp sức. Nghe nói Long công tử mở lễ này nên ta đến đây xem sao. Khương Duy cười mà nói, sau đó bốn người cười nói làm quen. Một hồi sau lúc này có một người lên tiếng to: những người muốn được chọn thì mau mau xếp hàng nào, kẻ nào mà chen lấn thì coi chừng, hiểu chưa? Nhóm người ai ai cũng mau chóng xếp hàng. Phía trên Tửu Lâu Long Phong ngồi mà quan sát, hắn hy vọng sẽ tìm được vài người giỏi như Quách Gia Chu Du thì hắn cũng bất lo một chút. Ở dưới người người bắt đầu xếp hàng, nhưng không dám ai chen lấn. Một hồi sau người đại diện lại lên tiếng: Lan tiểu thư là người sẽ công bố đề tài cho ngày hôm nay. Lúc này Lan Liễu bước từ từ ra, vẻ đẹp của nàng khiến cho mọi đàn ông im lặng, sau đó hú lên: người đẹp, đẹp quá, người đẹp tối nay giành không bốn. Hai tên hú to nhất lập tức bị hai người Huyết Long vệ lôi ra. Sau đó nghe được tên thống lĩnh nói lên: à quên nói cho các ngươi, Lan tiểu thư là người của công tử. Tên nào ngại sống lâu thì làm tiếp đi. Vừa dứt lời cả đám im bặt, không ai dám hé hó nửa lời. Lan Liễu cười nhếch miệng sau đó lên tiếng: chúng ta sẽ chia làm hai bàn, một văn một võ. Người nào giỏi gì thì qua bên đó. Bên văn thì sẽ do ta đảm nhiệm, còn bên võ thì sẽ do Hắc thống lĩnh đảm nhiệm. Người chúng tuyển sẽ vào bên trong làm tiếp để do đích thân công tử đảm nhiệm. nên hy vọng mọi người không nên gây rối, nếu không thì sẽ... Huyết Long vệ đứng kế bên rút vũ khí ra, khiến cả nhóm nuốt nước miếng. Nếu không còn câu hỏi gì thì chúng ta bắt đầu, đợt tuyển nhân tài lần một bắt đầu. Lan Liễu cười rồi nói lớn lên. Sau đó là hàng người báo tên, rồi trả lời câu hỏi, người trả lời gần đúng thì được vô, sai thì đi về. Bên võ thì sẽ do Hắc Hổ đảm nhiệm, người nào chịu được áp lực từ Hắc Hổ thì vô, không thì về. Cứ như thế cả buổi sáng trôi qua, cuối cùng cũng lọc được ra 20 người có tư cách làm thuộc hạ của Long Phong. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Lan Liễu lên tiếng chúng ta sẽ nghỉ giải lao 30 phút, chút nữa thức ăn sẽ được đưa lên, mọi người nhớ ăn uống đầy đủ nếu không thì sẽ không có sức mà thi tiếp đâu. Nàng nói xong rồi bước lên lầu, rất là nhanh. Những người khác bắt đầu ngồi xuống rồi chờ thức ăn, có người thì trò chuyện với nhau. Bàn kia thì có Khương Duy, Lão Mông Giả Hủ và anh em Triệu Vân Triệu Ngân đang ngồi. Quyển 2 chương 76, chiêu mộ nhân tài, 2. Chúc mừng hai huynh qua được cửa ải đầu tiên. Triệu Vân cười chấp tay rồi nói. Triệu huynh cũng thế mà. Khương Duy cười mà chấp tay lại. Không biết đề 2 sẽ khó thế nào. Dạ huynh, huynh có đoán được đề 2 sẽ thế nào không? Nếu đoán được thì ta đâu cần ngồi đây đâu. Giả Hủ cười khổ lắc đầu. Triệu Vân lúc này thì đang xoa đầu và cười nói với muội muội hắn. Lúc này có một Hàn Hân đi xuống, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người, tính la lên nhưng câu sau khiến bọn họ ngậm lại. Hàn tiểu thư, thiếu gia có gì dặn dò à? Ừm, thiếu gia muốn gặp riêng vài người. Hàn Hân cười nói, sau đó quan sát khắp đại sảnh rồi la lên thiếu gia nhà chúng ta, chính là Long công tử muốn gặp riêng 4 người, họ có thể dẫn người thân đi theo không thành vấn đề. 4 người theo thứ tự, có tên thì tập trung ra đây. 4 người lần lượt là Nhất Khương Duy, Lã Mông, Giả Hủ và Triệu Vân. Nhanh chóng bước lên tầng trên mà gặp thiếu gia. Hàn Hân nói xong liền bước lên trên, nhóm người Triệu Vân thì nhanh chóng bước lên theo. Khương Duy cảm nhận được cái gì liền nói thầm mọi người có cảm nhận được áp lực gì không? Có, khó thở quá. Lã Mông lên tiếng đồng ý, nhóm người từ từ bước lên. Khi lên tới tầng trên thì bọn hắn thấy được một thiếu niên tóc trắng xóa đang ngồi thưởng thức trái cây, đầu dựa vào người của một mỹ nhân, khuôn mặt thì đeo mặt nạ hình rồng, xung quanh chỉ có mỹ nữ. Nghe tiếng bước chân thì Long Phong quay đầu qua, nhìn về phía nhóm người. Hắn liền ngồi dậy và nói tới rồi đúng không? Kính chào Long công tử. 4 người Triệu Vân đồng thanh trả lời, còn Triệu Ngân thì đang quan sát Long Phong, sau đó nàng đi qua chỗ hắn, khi Triệu Vân nhận ra thì nàng đã lên tiếng hỏi Long Phong, Long công tử, ta ăn thử trái cây này được không? Tiểu Ngân, đừng làm phiền công tử. Triệu Vân lo lắng Long Phong tức giận rồi. Không sao, ăn đi, muội thích thì ăn nhiều vào. Long Phong ngăn lại, sau đó đưa dĩa trái cây cho nàng. Long Phong quay qua nhìn 4 người, rồi lên tiếng, người nào có thể cho ta biết lý do tại sao ta lại kêu các ngươi lên không? Giả Hủ thế nào, nói thẳng ra ý kiến của ngươi đi. Long công tử, lý do mà ngài kêu chúng ta lên đây, có lẽ là do tên của chúng ta. Ồ, tại sao ngươi lại nói thế? Thật ra lúc đăng ký tên và trả lời vào ngoài, ta đã thấy được thật ra cuộc thi này không hề mang ý nghĩa gì hết, vì câu hỏi quá đơn giản, hơn nữa lại chỉ mang tính kiểm tra cho có. Được, ngươi trả lời đúng rồi đó, vì đây là lần đầu tiên, hơn nữa ta muốn xem là có không, không ngờ thật sự có. Nên ta rất háo hức mà xem mặt 4 người cái ngươi, có thể nói rằng ta đang đợi các ngươi. Long Phong nhìn 4 người mà nói, sau đó liền suy nghĩ một chút rồi nói, Giả Hủ, ngươi đậu rồi bước qua một bên đi, Triệu Vân chút nữa ta sẽ kiểm tra cho ngươi sau. Còn bây giờ là tới Khương Duy và Lã Mông nào? Câu hỏi đầu tiên, Khương Duy, ngươi nghĩ xem ta là người thế nào và tại sao ngươi lại muốn đi theo ta nào? Khương Duy nghe Long Phong hỏi thì cười nhếch miệng, quả không hổ danh Long công tử. Hỏi ta là người gì và đi theo chứ không phải phục vụ, hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn Long Phong nói, ta tin tưởng thiếu gia là một người trọng tình trọng nghĩa, không vì tư mà quên việc chính, bằng cơ chính là việc của 3 ngày trước. Hạ 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 hạ, tốt, một câu nói bao gồm hết tính cách của ta, được ngươi qua. Tiếp theo là Lã Mông nào? Xin mời thiếu gia ra câu hỏi. Lã Mông cúi đầu cung kính nói, sau đó Long Phong thuật lại sự tình của cuộc chiến Kinh Châu năm xưa, nhưng lại giấu hết phần chính. Rồi lên tiếng hỏi, vậy làm sao mà ta có thể đánh thắng được đây? Đầu tiên sẽ cao ốm, giả bộ để đánh lừa quân địch, khiến quân địch chủ quan. Rồi cho quân lính cải trang thành thương nhân, mặc áo trắng rồi làm bộ đi bơn, mai phục ở cái chỗ điểm yếu qua sông của quân địch. Tướng địch sẽ không ngờ nên chúng ta có thể dễ dàng chiếm thành A, sau đó thuyết phục 2 vị tướng bất mãn với tướng địch, rồi chiếm đóng xung quanh. Được, chính xác, có thể thấy mơ hồ vì chúng ta không thấy rõ được, nhưng đáp án ngươi nói đúng là giống với ý ta nên ngươi đố. Long Phong nhìn Lã Mông cười nói, sau đó Long Phong quay qua nhìn Triệu Vân, hắn cười mà nhìn hắn sau đó hỏi, nếu ta giao người nhà của ta cho ngươi, ngươi sẽ làm gì? Triệu Vân không chậm trễ mà quỳ xuống nói thuộc hạ sẽ liều mạng mà bảo vệ họ cho dù phải hy sinh chính mình. Trả lời đúng một nửa, ta cần là một người biết quý trọng bản thân, nghe theo lệnh chứ không phải là một thằng ngốc liều mình bỏ mạng mà chả làm được gì, cái này ta nói cho tất cả mọi người ở đây, hiểu không? Ta muốn các ngươi sống cho tốt để mà cống hiến, không phải là nhào đầu vô những cái vớ vẩn rồi chết. Lúc đó ta còn chửi các ngươi là ngu ngốc, chứ không phải tên dương, hiểu rõ chưa? Khi Long Phong vừa dứt lời thì mọi người ở đây đều đồng đều quỳ xuống, và la to lên thiếu gia anh minh. Được rồi, Khương Duy, Lãng Ngông, Giả Hủ và Triệu Vân, bốn người các ngươi đã đậu bài kiểm tra của ta, bốn người các ngươi từ đây sẽ là thuộc hạ của ta, ta sẽ cho Quách gia giới thiệu sơ lược cho các ngươi, ngày hôm nay ta sẽ cho người dẫn các ngươi qua phủ đệ của ta mà chọn phòng, ngày mai Quách gia hắn về sẽ hướng dẫn các ngươi sơ bộ việc cần làm. Vâng thiếu gia. Bốn người đồng thanh mà nói. Lan tỷ. Tỷ cho người tìm chỗ cho bọn ở dưới ở đi, ngày mai Quách gia hắn về, hắn sẽ lo liệu vụ đó. Long Phong quay qua nhìn Lan Liêu nói, sau đó nhìn về phía bốn người kia rồi lại lên tiếng các ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta sẽ giải thích. Không biết thiếu gia nghĩ gì về tứ đại đế quốc và Kim Triều bây giờ? Giả Hủ nhanh chóng hỏi Long Phong. Ta nghĩ gì hả? Bọn họ bây giờ như một cái vạc bốn chân, gắn liền nhau mà chờ đợi cơ hội. Do vụ việc vừa rồi ta gây ra và diệt Tây Bắc gia. Thực lực của Kim Triều bị suy giảm khá nhiều nhưng ta đã chuẩn bị trước, cho hai nước Bản La và La Triều để bọn họ kiềm chế xuất thu đế quốc nên mới không có xảy ra chiến tranh. Còn sau này thì ta không biết. Thế nào câu trả lời này hợp ý của ngươi không? Long Phong nhìn Giả Hủ mà nói, hắn chỉ cười mà nhìn Long Phong, sau đó hắn nghe Long Phong hỏi vậy còn các ngươi, cùng câu hỏi nhưng ý kiến của ngươi sao? Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Khoan thai lại sức dân và biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lã Mông và Khương Duy cúi đầu suy nghĩ, chỉ có Giả Hủ cúi đầu cung kính nói, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn kính phục Long Phong, hắn tin tưởng rằng đi theo Long Phong, hắn sẽ thấy được một người đứng đầu đỉnh phong. Được hay cho câu nói đó, được ta quyết định bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ là quân sư đi theo bên cạnh ta, thế nào đồng ý không? Long Phong cười nói nhìn Giả Hủ. Thuộc hạ nguyện hết sức cống hiến sức lực vì thiếu gia, không hề từ nan. Giả Hủ mừng rỡ mà quỳ xuống, Long Phong thì gật đầu. Sau đó nhìn qua ba người còn lại nói ta biết các ngươi sẽ không phục nhưng đừng lo, nhiệm vụ của các ngươi sẽ còn quan trọng hơn nhiều. Đối với ta, mỗi người thuộc hạ ai ai cũng ngang nhau hiểu chưa? Thuộc hạ đã hiểu. Ba người ngoại trừ Giả Hủ quỳ xuống trả lời. Được rồi, hôm nay dù sao cũng mệt các ngươi về theo Hắc Hổ về Long Phủ mà nhận phòng trong phủ viên của ta, sau này dễ mà làm việc. Long Phong vừa dứt lời thì Hắc Hổ đứng kế bên từ lúc này dẫn ba người đi theo, Triệu Ngân thì mò theo đại ca nàng. Trước khi đi cũng không quên cảm ơn Long Phong. Quyển 2 chương 77, Mà Tinh Tháo. Hai ngày trôi qua từ khi lễ chiêu mộ nhân tài, nhóm người phụ khác không được Long Phong tuyển nhưng chúng tuyển của Long Phong được hắn phân chia thành 3 nhóm, một nhóm thêm Khương Duy vào đi theo Quách gia học hỏi, nhóm còn lại thêm Lã Mông thì đi theo Chu Du học hỏi. Còn lại Giả Hủ và Triệu Vân được ở lại chính Long Phủ mà đi theo Long Phong. Trước khi đi Long Phong đưa cho Khương Duy và Lã Mông mỗi người một phần tu luyện có đan dược, võ kỹ và trang bị. Đương nhiên bọn họ trước khi đi cũng đã được Long Phong kêu vào nói chuyện. Hai ngày trước, Long Phủ. Hai người các ngươi sẽ đi theo Quách gia và Chu Du học hỏi, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Long Phong nhìn hai người Khương Duy và Lã Mông. Thuộc hạ không có ý kiến. Hai người đồng thanh trả lời, Long Phong nhìn hai người một hồi sau đó lên tiếng các ngươi biết tại sao ta lại phái hai người các ngươi theo Quách gia và Chu Du không? Thuộc hạ không biết. Hai người suy nghĩ một hồi rồi đồng thanh nói. Các ngươi biết đất phong ta vừa thu được không? Thứ nhất chỗ đó bây giờ rất là lộn xộn, ta cần người phụ giúp Quách gia và Chu Du để ổn định. Thứ hai là các ngươi phải biết rằng những vùng đất đó chính là cơ sở của ta sau này nên rất quan trọng nên ta giao cho các ngươi phụ giúp. Thứ ba là ta tin tưởng các ngươi có thể phụ giúp ta phát triển những vùng đất đó và giúp nó càng phát triển mạnh hơn. Các ngươi làm được không? Hai người Khương Duy và Lã Mông cảm động khi nghe lời nói của Long Phong. Ai lại không cảm động khi được chủ công của mình khen và tin tưởng như thế, liền đồng thanh la to lên thuộc hạ sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Được rồi, các ngươi đứng lên đi, học tập cho tốt vào, sau này ta sẽ nhờ các ngươi nhiều lắm rồi. Long Phong cười nói mà vỗ vai hai người. Trở lại lúc này, Long Phong đang ngồi trước cửa phòng mà nhìn lên bầu trời, hắn ngồi thơ thẩn một hồi như thế rồi đứng lên. Sau đó quay trở vô phòng rồi ngồi xuống trước một cái đỉnh bởi vì hắn tính đột phá lên tứ giai trung phẩm luyện dược sư. Hai tay bắt đầu phóng ra hai ngọn lửa. Đây chính là Hoàng Đạo Thiên Hỏa, Thiên Hỏa Thiên Bình. Long Phong quay hai tay thành một vòng bắt quái, rồi chưởng ngọn lửa về phía cái đỉnh. Cái đỉnh bắt đầu bay lên, phát ra một ánh sáng màu xanh lá. Long Phong một hồi lâu liền tay phải đưa ra hút những dược phẩm ở trên bàn và ném vào trong đỉnh. Điều quan trọng nhất trong luyện dược đó chính là ngọn lửa, phải đều và vừa, không to không lớn tùy theo loại đan dược. Cứ như thế cái phòng bắt đầu tràn ra một lượng nhiệt cực lớn, một tia sáng màu xanh lá cây. Trong cái đỉnh những dược liệu bắt đầu tan chảy và hòa vào nhau. Gồm có suy hương thảo, bạch hạt tâm hoa là một loại nụ từ một loại hoa bạch hạt, thiết tinh lá từ một loại cây thiết tinh và một số loại thảo dược đơn giản như hoa anh thảo, ma tinh thạch của ma thú nhất giai và cuối cùng là lam tinh bông. Loại đan dược này có tên là hắc cốt cao đan. Loại đan dược này là tứ phẩm trung giai, có tác tăng cường độ cứng cắp và mềm dẻo cho xương cốt, hoặc nối lành xương cốt nếu bị gãy. Lúc này trong cái đỉnh một tạp chất màu đen đang bay ra và bao phủ dược vật, sau đó ngọn lửa màu xanh lá bay vào và bao phủ lớp đen. Sau đó phần dược bắt đầu thu nhỏ lại rồi tách ra thành 5 phần tròn nhỏ, sau đó Long Phong điều khiển 5 viên đan dược bay vào trong bình lọ và Long Phong đậy nắp lại. Đứng dậy sau đó ưỡn người ra, Long Phong liền mở ra bình dược ra mà kiểm tra thành quả. Hắn lúc này nói thầm bảy vạch à, xem ra cần luyện kỹ một chút, sau đó hắn nóng nắp lại, rồi bỏ vào trong người. Long Phong tính đưa nó cho Mạc Gia hội đấu giá bán cho những tên mù dược, coi kiếm chút tiền bỏ túi. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên, Long Phong liền lên tiếng vào đi. Giả Hủ đẩy cửa vào, sau đó cúi đầu chào thiếu gia, Long Phong lấy một cái khăn lau mặt sau đó nói có chuyện gì ạ? Thiếu gia, lô hàng ma tinh thạch đầu tiên được Quách gia chuyển để thử nghiệm đã tới. Thế à, vậy chúng ta đi xem thử coi ma tinh thạch có tốt như lời đồn không? Long Phong cười rồi bước ra ngoài phòng, đi thẳng một mạch tới phòng rèn. Khi Long Phong bước ra thì thấy Triệu Vân đang luyện thương, thì Long Phong la lên Triệu Vân, qua đây. Triệu Vân nghe có người kêu mình, quay lại thấy là Long Phong, hắn liền chạy lại và cùng kính chào thiếu gia có gì dặn dò ạ? Ta muốn ra ngoài, đi theo ta rồi ta giới thiệu cho ngươi làm quen với một số thứ. Sau đó Long Phong bước đi ra ngoài và lên xe ngựa, đi thẳng tới tiệm rèn bí mật. Một lúc sau nhóm Long Phong cũng tới nơi, hắn bước xuống và đi vào. Triệu Vân và Giả Hủ thì ngạc nhiên mà nhìn, bên ngoài chỉ là một tiệm rèn nho nhỏ, nhưng bên trong lại rất lớn và rộng. Long Phong quay qua giải thích ta bố trí ấn trận ma kính thủy để đánh lửa xung quanh, hơn nữa khu xung quanh bán kính một cây số đều là của ta. Khi Long Phong giải thích xong thì hắn tiếp tục bước vào trong, lúc này có một thân hình lão, khi thấy Long Phong bước vô hắn liền cúi đầu chào chào thiếu gia. La lão, số ma tinh thạch giải quyết tới đâu rồi? Theo thiếu gia phân phối, ta rửa sạch rồi kiểm tra độ cứng, cực kỳ chắc chắn. Nhưng để phát huy hết uy lực của nó thì chúng ta cần một thứ gì đó kích thích nó. La Thiết nói, Long Phong nghe xong mà gật đầu, hắn đang suy nghĩ tới cái gì đó. Sau đó chợt nhớ ra cái gì liền hỏi vậy chúng ta có thể nấu chảy viên ma tinh thạch ra rồi đút theo hình dạng khác nhau được không? Điều này không thành vấn đề, chúng ta có thể đút thành vũ khí hoặc áo giáp. Được, người đâu đem bút giấy lại đây, ta muốn vẽ một cái này. Long Phong vui vẻ quay lại dặn dò người hầu, hắn liền chạy đi lấy giấy và mực cho Long Phong. Có đầy đủ vật Long Phong liền bắt tay vào vẽ, một né, hai nét, một hình bầu dục dài, bự. Độ dày của nó. Làm sao cứ thế một lát sau trên tờ giấy là một khẩu đại bác. Long Phong cầm tờ giấy lên và đưa cho La Thiết rồi hỏi chúng ta có thể làm một cái như vậy không? Thiếu gia, đây là cái gì? La Thiết giật mình mà nhìn Long Phong hỏi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một vật như thế. Cái này gọi là đại bác, là một loại vũ khí cực mạnh, một phát bắn của nó có sức tương đương với một đại võ sư cao giai. Phần bệ của nó là nơi phát ra lượng nhiệt. Sau đó tạo ra một vụ nổ nhỏ trong cái khẩu đại bác này nhưng lại không có chỗ nên sẽ tạo ra một lực áp đè nén bên trong, sau đó một lực đẩy cực mạnh sẽ được sinh ra và đẩy viên ma tinh thạch bay ra, phóng tới quân địch, sau đó bùm. Khẩu đại bác này chia thành 3 phần. Phần đầu tiên là nòng súng, hình trụ rông khoan vào tâm của súng thần công, phía gần cuối của nòng súng là nơi sẽ đưa vật liệu nổ và đạn vào để nén chặt. Phần thứ hai là buồng đốt nằm ở cuối và bên trong đáy nòng là nơi mà chúng ta sẽ cho một loại vật liệu vào mỗi khi muốn bắn. Phần thứ ba là nơi mà chúng ta sẽ tạo ra cây một tiếp dẫn, nằm gần khóa nòng nối với buồng đốt, chúng ta sẽ tạo ra một lượng nhiệt bên ngoài, kích thích buồng nổ để tạo ra một vụ nổ bên trong, đẩy viên ma tinh thạch đi ra ngoài. Thần đã hiểu cách chế tạo rồi, vậy cái buồng nổ này xem ra chúng ta phải dùng vật liệu tốt nhất để làm nhỉ? La lão nhìn bảng vẽ mà nói. Chính xác Long Phong gật đầu. Ngoài ra chúng ta có thể gắn hai cánh bánh xe ở hai bên nòng pháo để dễ dàng di chuyển, nhưng có một điều quan trọng là các ngươi ai biết một loại phấn hay bột, mà khi tiếp xúc với lửa sẽ tạo ra một vụ nổ không? Long Phong ngừng một lát rồi hỏi đám người, nhưng không ai biết. Lúc này La Thiết lên tiếng thiếu gia, lão biết một loại, nó được làm từ một loại hoa tên là hoa phích lịch. Loại hoa này thường sinh trưởng dưới chân những ngọn núi lửa, và đặc điểm là chúng sống nhờ dung nham. loại hoa này có thể dã ra thành bột, sau đó cho tiếp xúc với lửa sẽ tạo ra một vụ nổ, tùy theo phần lượng mà lớn nhỏ đều có thể xảy ra, nhưng cái quan trọng là loại hoa này bị cắm bán ở khắp mọi nơi vì độ nguy hiểm của nó. Lần trước vụ ám sát hát, Hoàng thượng, bọn thích khách cũng sử dụng loại này để gây hỗn loạn. Long Phong nghe nói xong liền suy nghĩ, sau đó hỏi vậy ngươi có biết chỗ nào bán loại hoa này không? Thuộc hạ có quen một người ở chợ đen trong Kim La Thành, hắn đúng là có nhập loại này nên chúng ta có thể thông qua hắn mua số lượng lớn. Vậy được, chúng ta đi mua thôi. Mua sớm mà có thể giải quyết sớm, à cho người chế tạo dựa theo bản thiết kế này, sau đó có thể chỉnh sửa làm sao cho nó tốt vào. Còn về ma tinh thạch thì nấu nó ra rồi đúc lại thành những viên bi tròn để khi bắn và tiếp xúc với mặt đất với tốc độ cực nhanh, nó sẽ nổ lan ra khu vực xung quanh, sát thương sẽ lớn hơn rất nhiều. Giao cho người khác làm đi, ngươi cùng ta đi chợ đen, cần gì thì mua luôn, ta không muốn có chuyện gì xảy ra khi chế tạo khẩu ma tinh pháo này. Long Phong nhìn La Thiết nói một lèo, lão cười khổ lắc đầu rồi quay đầu đi làm theo lời dặn. Sau khi dặn dò xong, La Thiết cùng với Long Phong đi ra ngoài xe ngựa và thẳng tiến tới chợ đen. Quyển 2 chương 78, Hoa Phích Lịch. Nhóm người Long Phong lúc này đang đứng trước một tòa nhà rất bự, Long Phong quay lại hỏi La Thiết ngươi có chắc là chỗ này không? Thiếu gia đừng lo, bề ngoài chỉ là thế thôi, nhưng bên trong là một nơi khác hoàn toàn. La Thiết cười mà nói, sau đó tiến lên phía trước nói cái gì đó rồi sau đó tên chủ tiệm sai người hầu dẫn nhóm Long Phong đi vào. Long Phong cùng với La Thiết đi vào, sau lưng Long Phong là hai tên huyết long vệ đã cải trang. Cái hành lang Long Phong đi rất là dài. Từ từ hắn cũng thấy ánh sáng, khi bước vô thì trước mặt là một khu chợ nhỏ, mà có rất nhiều người. Nó được chia thành nhiều tầng, đủ thứ mặt hàng mà bán, La Thiết quay lại cười nói chào mừng thiếu gia tới khu chợ hát thường. Long Phong nghe xong thì nhìn xung quanh, sau đó hứng thú mà đi xung quanh coi trước. Có đủ thứ mặt hàng quý hiếm như băng tinh tầm chỉ có ở những vùng lạnh nhất hạ vực, tinh hàn thạch cũng như thế nhưng lại rất khó đào, ma thú tầm giai, tứ giai tinh thạch bốn, vân vân và vân vân. Lúc này hắn thấy bên kia đang tụ lại một nhóm, hắn liền bước qua mà xem. Khi bước tới gần thì hắn nghe một giọng nói nham nhở vang lên hẹ hẹ chào mừng quý khách tới tham gia buổi đấu giá. Hẹ hẹ ta là chủ đấu giá lần này, và hôm nay có rất nhiều mặt hàng cực tốt. Và hội đấu giá của ta ngoài tiền ra, còn có thể dùng vật phẩm đồng giá hoặc hơn mà đổi. Nếu không còn ai có dị nghị thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Long Phong nhìn tên này và nghe giọng cười khiến hắn chỉ muốn đấm mấy cái vào mặt, sau đó hắn thấy một cái hộp được đem lên. Đây là vật phẩm thứ nhất, là một cuốn ấn trận sư, nó có tên là Bách Dạ Ảnh Hổ Trận, là một trận pháp dành cho ít nhất là tứ giai ấn trận sư mới có thể học. Trận pháp này triệu tập ra hơn cả 100 con hổ đánh về phía đối thủ, ngoài ra chúng sẽ tấn công cho đến khi nào người bảy trận dừng hoặc đối thủ chết. Giá khởi điểm là 150 vạn, mỗi lần đấu giá không dưới 5 vạn, bắt đầu 160 vạn, 180 vạn, 200 vạn, những cái giá được la lên, và cuối cùng dừng ở 400 vạn. Lúc này Long Phong giơ tay và la lên 400 vạn và một viên tứ giai đan dược, cái giá Long Phong nêu lên khiến mọi người hít sâu vào, người đấu giá bắt đầu gõ búa và nếm lần một lần hai, bán cho vị công tử này, sau đó có một người hầu đăng cái hộp tới, Long Phong lấy tiền và một viên hồi thiên đan ra để giao dịch. Vật phẩm thứ hai là đây. Đây là một thanh kiếm có tên là Phi Ương Kiếm, là một lục vô trang bị. Tuy chỉ là lục vô nhưng độ sắc bén không thể bàn cãi, hơn nữa là tinh xảo và bắt mắt. Rất hợp làm quà cho phái nữ. Giá khởi điểm là 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn, 490 vạn. Long Phong thấy thanh kiếm này rất hợp với Đông Tuyết, hắn liền giơ tay lên và la 150 vạn. Những người khác thì cũng im lặng, bỏ hơn 100 vạn cho một thanh lục vô, bọn họ cũng nhìn về Long Phong. Lúc này tên đấu giá chủ đang cười banh miệng ra vì món hời mà hắn kiếm được hôm nay. Sau đó tên chủ đấu giá gõ bàn để mang vật phẩm thứ ba lên, và đó là một cái LNG có màn che. Long Phong có thể cảm nhận được một hơi thở không phải của nhân loại, lúc này hắn nghe tiếng nói các vị chắc đã chán vật phẩm rồi nhỉ, vậy thì chúng ta hãy tới một thứ mới mẻ hơn nào. Mời các vị thưởng thức. Lúc này tấm màng được mở ra, trong cái LNG chính là một cô gái, mái tóc vàng dài, hai mắt trong xanh, khuôn mặt nhỏ và mềm mại, và làn da đen sẫm nhưng lại cực kỳ thu hút. Và đặc điểm đặc biệt của cô gái này chính là cặp tai đó nhọn. Trong đầu Long Phong liền xuất hiện một từ, tinh linh. Hơn nữa là một dạ tinh linh và Long Phong giật mình vì một tinh linh làm gì ở đây, họ không phải là người của trung vực à, sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này hắn nghe tiếng la lên 600 vạn lần 1, 600 vạn lần 2. Long Phong suy nghĩ một hồi, liền giơ tay lên 800 vạn và hai viên đan dược tứ phẩm, khi Long Phong vừa dứt lời thì cả toàn trường im lặng, lần này là hai viên tứ phẩm, ai cũng nghĩ thằng nhóc này là một luyện dược sư à, ngay cả cô nàng Dạ Tinh Linh cũng giật mình mà quay lại nhìn người Long Phong, nhưng lúc này hắn đang mang mặt nạ nên không thấy rõ mặt. Sau đó Long Phong bắt đầu trả tiền rồi nhận được cô nàng Dạ Tinh Linh, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nói nhìn cũng được đấy chứ, nàng nghe xong cũng đỏ mặt túi đầu xuống. Long Phong bắt đầu bóp nát cái vòng rồi cởi khóa cho nàng. Nàng bất ngờ nhìn Long Phong rồi nghe hắn nói ngươi tự do rồi, muốn đi đâu thì đi, nếu đã ngán ngẩm thế giới này thì đi theo ta. Long Phong nói xong liền quay đầu lại, để cô nàng ngạc nhiên, sau đó nàng túi đầu suy nghĩ một cái rồi liền chạy theo Long Phong. Một hồi sau Long Phong dẫn nàng tới một tiệm quần áo và quay đầu qua nhìn nàng nói vô đây mua một bộ đồ thay đổi đi, người của ta không được ăn mặc tệ như thế. Nàng nhìn lại bản thân mình rồi cười, sau đó bước vào trong y phục quán, và gần nửa canh giờ sau thì mới chọn được một bộ đồ ăn ý. Long Phong nhìn nàng ăn mặc chỉnh tề, bộ đồ đen thể hiện được vẻ đẹp huyền bí và tự nhiên của tinh linh. Hắn quay đầu liền đi theo La Thiết để mà làm mục đích chính của mình. Lúc này bọn họ đi tới một cái cửa tiệm khá cũ và nát, La Thiết bước vào và la lên lão Bắc bất tử, còn sống đó không? Long Phong nghe La Thiết la lên, sau đó là một giọng nói khác trả lời La lão đầu, tìm ta để chủ kẻo hay là cần gì đây? Hạ 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 không phải ta cần mà là thiếu gia của ta cần. La Thiết nói xong quay lại chỉ Long Phong, lúc này người được gọi là Bắc lão nhìn về phía Long Phong. Sau đó quay người lại rồi ngồi trên ghế nói không biết Huyết Long công tử đại danh đỉnh đỉnh đến tiệm của lão già tàn này cần mua gì đây. Được, nếu lão đã biết danh tự của ta thì dễ nói vậy, ta cần một loại hoa, tên là hoa phích lịch. Long Phong ngồi đối diện Bắc lão rồi nói, còn lão nghe xong thì cúi đầu suy nghĩ rồi liền nói 30 vạn cho một cân, ta sẽ làm thành bột săn cho ngươi. Được, thành giao. Long Phong cười nói đưa tay ra, nhưng liền nghe lão liền nói nhưng ta sẽ bán cho ngươi 50 cân đầu tiên với giá 5 vạn mỗi cân. Nhưng ta muốn biết ngươi cần nó làm gì. Long Phong nghe Bắc Lao nói mà cười nhếch miệng được, không thành vấn đề. Ta mua hoa phích lịch để chế tạo vũ khí, thế nào vừa lòng chưa? Trả cho 50 cân đầu tiên luôn hay sao? Ta trả cho 50 cân đầu tiên luôn, dùng tốt thì sau này quay lại chắc chắn rồi. Hợp tác vui vẻ. Bắc Lao đưa tay ra mà nắm tay Long Phong, sau đó cười rồi bắt tay với Long Phong. Sau đó Long Phong cầm 50 cân hoa phích lịch đã được nghiền nát thành bột. Rồi quay đầu nhìn nàng Dạ Tinh Linh và hỏi ngươi muốn đi theo ta hay không? Ta. Nàng ấp úng nói, Long Phong nhìn nàng như thế thì cũng hiểu sơ sơ, sau đó nói đi theo ta cho ngươi thực lực đứng trên mọi người, không thì cứ ở đây mà bị người khác đàn áp, áp bức. Nói xong quay đầu đi mà không nhìn, cô nàng Dạ Tinh Linh suy nghĩ một cái gì đó lập tức chạy theo, với vẻ mặt kiên định. Quyển 2 chương 79, Dạ Tinh Linh. Sau một buổi trưa mua sắm, Long Phong về lại Long Phủ. Đương nhiên là dẫn theo cô nàng Dạ Tinh Linh đi theo về, khiến mấy nàng khi chu mỏ, rồi cũng dẫn nàng đi tắm rửa cho sạch sẽ. Một hồi sau thì nàng cũng đang ngồi trước mặt Long Phong, túi đầu mà không dám nhìn. Long Phong uống một hớp trà, rồi nhìn nàng hỏi ngươi tên gì? Dạ Tinh Linh thì cũng phải có tên họ đàng hoàng chứ nhỉ? Ta tên Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt đỏ mặt mà túi đầu, nàng đây là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với một người khác giới. Long Phong nhìn nàng như vậy ngoài mặt thì lạnh lùng không nói gì. Nhưng trong lòng hắn đã cười to lên. Long Phong lên tiếng hỏi được tại sao một Dạ Tinh Linh như ngươi sau lại ở hạ vực, ngươi phải ở trung vực chứ? Tại vì... ta không nói được không? Dạ Nguyệt nhìn Long Phong mà nói, nàng rất sợ làm hắn tức giận rồi hắn sẽ đuổi nàng ra. Long Phong nghe nàng nói thế liền gật đầu, sau đó lên tiếng được ngươi không nói cũng không sao, nhưng ngươi hãy nhớ lấy một điều, ngươi bây giờ là người của ta, sống là người chết là ma của ta. Không có lệnh của ta thì không được đi đâu, làm gì, hiểu không? Long Phong áp sát gần nàng rồi nâng cằm nàng lên nói. Dạ Nguyệt đỏ mặt vì Long Phong áp sát lại, sau đó gật đầu, Long Phong nở một nụ cười rồi áp sát lại hôn vào môi nàng. Một hồi sau Long Phong kéo mặt ra rồi nhìn Dạ Nguyệt đỏ mặt, hắn cười nói coi như đây là dao kẹo, từ nay ngươi là của ta, sau đó liền ngồi xuống và nhìn nàng, còn cô nàng Dạ Nguyệt thì đứng lên đi tới trước mặt Long Phong rồi làm kiểu nô tỳ chào Dạ Nguyệt chào thiếu gia. Được rồi, chút nữa ta sẽ cho Long Lâm dẫn ngươi đi làm quen xung quanh. Rồi chỉ cho ngươi tu luyện, có ý kiến gì không? Long Phong nhìn nàng nói. Nô tỳ không có ý kiến. Dạ Nguyệt gật đầu, sau đó Long Phong cho người kêu Long Lâm lại, rồi nói rõ cho nàng nhờ nàng chỉ dạy cho Dạ Nguyệt. Một hồi sau Giả Hủ đi vào và đứng kế bên Long Phong, sau khi hắn uống xong ly trà, Giả Hủ liền lên tiếng thiếu gia tính mở rộng lên trung vực à. Ngươi nhạy bén nhỉ? Long Phong nhìn Giả Hủ nói. Nếu không nhanh trí thì ta sao xứng là quân sư của thiếu gia? Giả Hủ cười nói mà nhìn Long Phong. Nói thật bất ngờ mà lên trung vực thì chúng ta chỉ có nạp mạng, nên bây giờ tích thực lực và tiền tài, sau này lên đó thì chúng ta lên đó thì có thể mở rộng lập tức. Long Phong quay người mà nhìn Giả Hủ nói. À đúng rồi, cái mà ta giao cho ngươi, ngươi làm thế nào rồi?
Ta đã cho người đi thu thập thông tin rồi, sau đó thì cứ dùng đó mà bắt từng tên vào khuôn khổ, còn dễ điều khiển bọn chúng và dùng bọn họ làm nghĩa.
Giác Hủ mặt không đổi mà nói thẳng ra giống như đó là chuyện bình thường.
Long Phong chỉ gật đầu đáp lại mà không nói gì. Một hồi sau Long Phong liền lên tiếng cho người đi dọn dẹp chỗ Bắc La Trấn đi, ta muốn dùng nó là cứ điểm thứ hai.
Vâng thiếu gia.
Giả Hủ gật đầu cung kính trả lời, sau đó lùi ra khỏi phòng, lúc này trong phòng chỉ còn mình Long Phong, hắn đứng dậy và bước ra nhìn lên bầu trời, không biết vì sao mỗi lần mệt mỏi hay là đau đầu, hắn chỉ cần nhìn lên trên trời là liền thư thả ra.
Long Phong lắc đầu rồi quay vô trong mà đọc sách để trau dồi kiến thức của đan dược từ cuốn bách thư toàn khoa từ ái lật lão.
Cứ như thế buổi trưa trôi qua, buổi tối tới, ngoài cửa Xuất Phương bước vào và nói thiếu gia, lão gia chủ muốn gặp ngài.
Được, ta qua phòng gia gia ngay.
Long Phong nói liền đứng dậy, sau đó đi qua phòng gia gia hắn.
Khi hắn bước qua phòng thì thấy phụ thân Long Bất Kim mặt đang nghiêm trọng, còn gia gia hắn thì đang nhìn bản đồ.
Long Phong đã đoán được phần nào, sau đó hắn gõ cửa rồi nói gia gia, ngài muốn gặp cháu.
Long lão nghe tiếng Long Phong, liền ngẩng đầu lên và nói cháu lại đây, chúng ta có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Long Phong bước lại và nhìn lên bản đồ mà Gia Gia hắn đang coi, thì hắn thấy những cây cờ nhỏ cắm khắp bản đồ.
Long lão nhìn Long Bất Kim, hiểu ý liền đi ra đóng cửa lại rồi quay vô trong.
Lúc này Long lão lên tiếng xuất thu đế quốc tính xuất quân tấn công biên ải Kim Tây một lần nữa.
Không phải là La Triều và Bản La, hai đại đế quốc đang kiềm chế xuất thu à? Sao bọn họ lại dám đánh chúng ta?
Long Phong giật mình mà hỏi, hắn cũng rất bất ngờ trước sự việc như thế.
Sau đó tự nhiên Long Phong ngẩn ra. Cúi đầu suy nghĩ rồi ngước lên nói chẳng lẽ là chia đều.
Cháu đoán đúng rồi đó, xuất thu đúng là đã giao dịch với Bản La và La Triều, chỉ cần bọn họ không nhúng tay vào, hắn sẽ chia phần phía Bắc và Nam cho hai nước, ngoài ra một nửa dân số là nô lệ.
Long lão tức giận mà nói, Long Phong thì đang suy nghĩ làm thế nào đối phó.
Vậy Gia Gia đã có kế sách chưa?
Long Phong hỏi Long lão.
Chưa, nên ta và Gia Gia cháu mới kêu cháu tới phụ.
Long Bất Kim lắc đầu mà nói. Long Phong nghe xong thì liền cúi đầu nhìn lên tấm bản đồ, một hồi lâu sau Long Phong liền đem một nhóm cờ nước Kim Triều tiến lên đánh vào cửa ải tiếp giáp ải Kim Tây, ải Mạc Tây.
Long lão và Long Bất Kim nhìn Long Phong một hồi rất lâu, cuối cùng Long lão lên tiếng xem ra chúng ta khó tránh một hồi đại chiến với xuất thu đế quốc rồi, Long lão nói rồi ngồi xuống chống cằm, sau đó khí thế bắt đầu tràn ra, cực kỳ mãnh liệt được, nếu bọn hắn đã dám qua mà chạm lên đầu chúng ta thì chúng ta cũng phải đáp trả lại một chút nhỉ.
Long Bất Kim nghe xong khí thế cũng tràn ra vì vui mừng.
Còn Long Phong nhìn tấm bản đồ một cái, sau đó ngẩng đầu lên nói ra ra, lần này đi đánh trận con cũng muốn đi.
Con muốn tập luyện cho huyết Long vệ, Long lão và phụ thân hắn giật mình mà nhìn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt quyết tâm như thế thì bọn họ cũng không nỡ nào cản, nên liền thở dài gật đầu đồng ý. Long Phong thấy thế thì cũng mừng rỡ bởi vì cái hắn thiếu bây giờ chính là thực chiến, một đánh nhiều.
Nếu đã có cơ hội, tội gì không xài mà bỏ qua.
Long lão thấy cháu hắn mừng vì chuẩn bị ra trận thì cười khổ lắc đầu rồi nói ta sẽ bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, cháu sẽ đi theo phụ thân cháu.
Được, Gia Gia, vậy nếu không còn chuyện gì thì cháu sẽ về trước.
Phụ thân và Gia Gia nghỉ ngơi sớm.
Long Phong cúi đầu chào hai người rồi bước ra khỏi phòng, còn Long Bất Kim khi nhìn thấy Long Phong đã ra liền hỏi phụ thân, ngài có chắc là cho nó ra chiến trường không?
Long lão cười lắc đầu bạc lão nói rằng thằng nhóc này muốn làm gì thì làm, chúng ta chỉ cần ủng hộ nó là được.
Ngay cả ngài ấy không nói gì, chúng ta nói nhiều chi, cứ tin tưởng nó sẽ làm ra kỳ tích đi.
Long Bất Kim nghe thấy thế thì cũng gật đầu mà không nói gì, trong lòng chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ an ổn. Sau đó hai người bàn một chút vấn đề về tình hình bây giờ, sau đó là bữa tối và ngủ nghỉ chuẩn bị cho một tuần mệt mỏi.
Xuất thu đế quốc, Hoàng Cung.
Đã chuẩn bị cho cuộc chiến chưa?
Bẩm Hoàng Thượng, đã chuẩn bị xong, lần này ngoài chúng ta thì tộc Thiên Lang cũng đồng ý giúp chúng ta đánh Kim Triều. Nhưng bọn họ đồng ý một lượng lớn lương thực hàng năm trong vòng 10 năm, chúng ta có nên đồng ý không?
Cứ cho bọn họ, nếu không đủ thì cứ tăng thuế lên, nếu lần này chúng ta có thể chiến thắng Kim Triều thì muốn bao nhiêu mà trả được.
Tên xuất thu hoàng thượng la lên.
Vâng, vậy thuộc hạ xin cáo lui rồi đi chuẩn bị,
lúc này khi tên nô tài lui ra thì tên hoàng đế bắt đầu nhìn lên tấm bản đồ rồi cười to lên.
Quyển 2 chương 80, ra trận.
Đã hơn một tuần trôi qua. Lúc này Long Phong cùng với phụ thân hắn Long Bất Kim chuẩn bị xuất phát đi tới chiến trường.
Trận chiến lần này Hoàng thượng đã giao toàn quyền xử lý cho Long Bất Kim, toàn bộ quân của Kim Triều sẽ do hắn điều khiển, và đương nhiên Long Phong đi theo và kèm theo Giả Hủ, Triệu Vân và Hắc Hổ.
Hắc Bạch Nhị Lao được Long Phong để ở lại bảo vệ Long gia.
Hai nàng Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc biết Long Phong ra trận, kéo đến mà la ầm lên với Long Phong, phải tốn hắn gần cả mấy ngày mới dỗ được hai nàng, cộng thêm mấy vị tiểu thư ở Long Gia nữa. Bích Long thì được Long Phong đưa tới phất nữ dong binh để mà huấn luyện cho một nhóm võ giả nữ. Văn Cơ, Tây Bắc Thủy và Tây Bắc Lạc cộng thêm Dạ Nguyệt được Long Phong đưa cho Long Lâm huấn luyện cho bọn họ, học cách bảo vệ bản thân. Còn sau đó hắn cho người đem bản kế hoạch, sai người đưa tới Quách Gia và Chu Du, rồi cho người dặn chừng nào ma tinh pháo làm xong thì báo hắn. Lúc này Long Phong đang cưỡi trên tiểu hắc, nằm trong ngực hắn là tiểu bạch, thanh đế cùng với kim tinh lang thì đang nằm trong giới chỉ ngủ. Long Phong đang được mẫu thân hắn ôm rồi nhìn rồi ôm rồi nhìn, cứ như thế cũng gần 10 phút. Một hồi sau Long Phong tới trước mặt Long Thế Tinh rồi nói đại ca, huynh phải bình phục mau đó. Được, đệ thì phải thắng nhanh mà về đó. Long Thế Tinh cười nói rồi đập vai Long Phong, sau đó hắn quay về phía Long Lão mà cúi đầu chào. Long Lão vuốt râu mà cười nói đây là trận đánh đầu tiên, cháu làm cho ra hồn nghe chưa, không thì không có lần sau đâu. Lý Lao thì cười rồi lên tiếng tiểu tử, lần này trở về thì qua bên ta đón con bé Thanh Trúc về luôn đi, chưa gả ra ngoài thì đã theo chồng rồi. Đúng rồi, con bé Đông Tuyết này cũng thế. Đông Lão cười nói, cháu đừng nghe hai lão già này, cứ bình an trở về là tổ rồi. Long Lão nhìn Long Phong xoa đầu rồi nói, cháu biết rồi, ra ra. Long Phong nhếch miệng cười rồi gật đầu, sau đó hắn quay về cúi đầu chào mẫu thân một cái rồi nhìn về các nàng vợ tương lai cười vẫy tay rồi nhảy lên hắc mã mà xuất phát. Cứ như thế Long Phong vẫy tay cho tới khi ra khỏi thành Kim La rồi phóng ngựa bắt kịp với phụ thân hắn. Còn nhóm người Long Gia với hai lão bất tử Đông Gia và Lý Gia cười chào rồi mỗi người một nơi. Một trận đánh nổi tiếng sắp được diễn ra tại biên giới của Xuất Thu và Kim Triều, mà sau này không ai dám mà xâm lấn Kim Triều nửa bước. Cứ như thế hai ngày trôi qua nhanh chóng, khắp nơi là im lặng như rừng chết, người người nín thở và không một bóng người. Đoàn quân của Long Phong lúc này đang dừng chân tại một cái làng bỏ trống, Long Phong để tiểu hắc một bên, lúc này một tên áo đen hiện ra trước mặt Long Phong rồi đưa lên một tờ giấy. Long Phong cầm nó lên và đọc, hắn nhíu mày lại rồi quay qua nhìn phụ thân hắn phụ thân, con dẫn theo đạo quân của con cần tiếp khách không mời mà tới. Đi làm lẹ đi, khoảng hơn một canh giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát, Long Phong vỗ tay một cái rồi, toàn bộ huyết long vệ bắt đầu chạy theo Long Phong nhanh chóng. Long bất kịp quay về nhóm quân lính và la lên tất cả có hai một canh giờ nghỉ ngơi, sau đó chúng ta xuất phát. 4. Giả quân sư, cậu nói xem nó có an toàn không? Long bất kim sau một hồi, rồi quay qua giả hủ hỏi. Gia chủ đừng lo, thiếu gia nếu so với chí thì ngài ấy còn trên ta một bậc. Giả hủ cười mà nói. Long Phong sau khi tới địa điểm liền phân bố huyết long vệ ra bốn bên, cung thủ và chặt cây nhưng cột lại. Còn Long Phong thì rút thanh long kiếm, đeo mặt nạ và ngồi đợi trên cây. Quả nhiên hơn 10 phút sau, một nhóm người áo đen đang chạy từ xa tới với tốc độ cực nhanh, Long Phong mặt đầu sát khí liền nói không chừa một tên sống, sau đó nhảy xuống, huyết long vệ liền nhảy theo và chỉ còn lại những tiếng hét của con người. Nửa canh giờ sau, lúc này khu rừng đã dậy mùi máu trong không khí, cái còn lại mà có thể thấy được chính là những cái xác nằm mọi nơi, trên cây, dưới đất, nửa thân, đầu rời của một tên huyết long vệ cầm một cái gì đó và đưa cho Long Phong, hắn cầm lên và nhìn một cái, rồi tự nhiên bóp nát cái món đồ đó, rồi nói đi về thôi, mấy cái xác này các ngươi xử cho sạch sẽ vào. Long Phong nói xong liền bay đi, hướng phụ thân hắn đi về. Khi thấy Long Phong về, Long Bất Kim chỉ nhìn hắn một cái, rồi hỏi dọn dẹp xong hết chưa? Con cho người dọn sạch sẽ rồi. Long Phong gật đầu và nói, sau đó ngồi xuống mà bắt đầu ăn. Như thế cả một buổi trưa qua đi, rồi tới chiều thì cả nhóm Long Phong cũng đã tới được cửa ải Kim Tây. Long Phong đã cho người kiểm soát cái cửa ải này rồi. Ổn định quân tình xong, Long Bất Kim liền cho người đi dò tình hình xung quanh, rồi cho người hỏi dân chúng có gì bất thường. Sau đó bắt đầu cho chuẩn bị vật dụng chiến đấu, quen thuộc và nhanh chóng chính là từ để diễn tả lúc này. Một buổi tối hành quân tuy mệt nhưng không hề khiến mọi người mệt mỏi. Phân chia nhau ra canh gác. Còn huyết long vệ và thiên huyết hội người chia ra nhau canh gác trong bóng tối và tìm nội gián. Long Phong thì bắt đầu luyện, luyện ấn phù và ấn trận bách dạ ảnh hổ trận mà hắn mua lần trước cho mãi đến tận khuya thì Long Phong mới nằm xuống ngủ. Một đêm dài trôi qua, Long Phong mở mắt dậy thì thấy bên ngoài nắng đã lên cao, hắn đứng dậy vặn người qua lại, rồi rửa mặt sau đó bước tới phòng tướng quân. Phụ thân hắn đang ngồi ở đây mà bàn bạc với các tướng lĩnh, phụ thân Long Bất Kim thấy hắn tới liền kêu lên Tiểu Phong, vào đây. Chúng ta đang bí. Long Phong bước vào, hắn rất ngạc nhiên vì trừ phụ thân hắn, còn ba người đàn ông khác và một người nữ nhân, hắn đi vào và theo sau là giả hủ. Tướng quân, chúng ta không nên cho người không có bổn phận vào đây chứ. Một tên trẻ tuổi nói, Long Bất Kim nghe xong liền tức giận, la lên nó là quân sư của ta, tất có bổn phận vào. Ngươi có ý kiến gì hả? Tên kia nghe xong liền im bặt, Long Phong thì không nể mặt liền nói ngu xuẩn, tự chuốc vào mặt. Ngươi nói gì? Hắn rất tức giận mà chỉ về Long Phong, còn Long Phong thì trả lời bộ ta chửi ngươi à?
Ngươi!
Đủ rồi, đây không phải là cái chợ, im lặng ngay cho ta. Long Bất Kim la lên, Long Phong thì bước về chỗ phụ thân hắn rồi nhìn xuống cái bản đồ. Sau đó thì thầm vô thai giả hủ một cái gì đó rồi giả hủ rời đi. Long Phong quay đầu về phía phụ thân hắn nói con muốn hỏi là biển ải Mạc Tây phân bố lực lượng sau.
Để ta nói.
Lần này lên tiếng là một trung niên, mặt tuy già nhưng lại không nhăn ải kim Tây có bức tường thành cao hơn 10 thước, trên bức tường thành có những cái lỗ nhỏ để chọn thương ra. Ngoài ra xung quanh là đồi núi và rừng rậm, cực kỳ dễ mai phục. Tổng cộng binh lính bây giờ đang có là 2 vạn, với cực nhiều cung thủ.
Nghe thật là khó nhỉ.
Long Phong cầm lên một cái cờ mà xoay trong tay. Lúc này giả hủ bước vào nói thầm vô trong tai hắn, Long Phong nghe xong mà cười, rồi lên tiếng phụ thân, có phải là thiên lang tộc đã hợp tác với xuất thu đế quốc không?
Đúng, sao con biết?
Thật ra hồi nãy con cho giả hủ đi điều tra, tại sao một bức tường thành quan trọng thế này mà chỉ có một ít binh lính canh giữ, ngoài ra bọn họ còn cho người chặn lại phía bên sông phía bắc của bức tường thành.
Vì sao?
Long Bất Kim lúc này rất là tò mò, ngay cả ba người đàn ông cũng thế. Còn cô gái lúc này mở miệng tại vì bên đó có cái gì mà bọn họ không dám để lộ.
Chính xác, vị tỷ tỷ này nói đúng rồi đó.
Vậy có ai đoán được là cái gì không?
Long Phong chỉ về cô gái nói rồi hỏi tiếp.
Lúc này cho dù ngốc nhất cũng phải nghĩ tới một cái, chẳng lẽ?
Quyển 2 chương 81, xuất thu đế quốc, 1.
Chính xác, phụ thân cho người đi qua đó, thu thập quần áo rồi làm thương nhân qua sông mà vô thành, đến lúc đó thì Long Phong làm tiếng vỗ tay rồi cười.
Hạ 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 được được, tốn chỉ 15 phút là tìm được cách rồi.
Long Bất Kim cười to lên vì tự hào, còn hai lão trung niên đi theo phụ thân hắn lâu cũng phải gật đầu ngạc nhiên, cô nàng nữ nhân duy nhất thì nhìn hắn chằm chằm tò mò chỉ có tên bị Long Phong chửi thì giận tím mặt.
À để ta giới thiệu cho con những người ở đây.
Long Bất Kim nhìn Long Phong rồi nói.
Người ban nay giới thiệu cho con là hữu phó tướng của ta, tên là Trần Kiếm.
Người này là tả phó tướng, tên là Trần Hùng, hai người này là anh em. Còn cô gái duy nhất trong quân doanh này tên là Trần Ngộng.
Con đừng coi nàng là con gái, cô bé này là dữ dằn nhất trong quân doanh đó, không ai dám chọc nó đâu.
Tướng quân. Trần Ngộng mặt giận dữ mà nói.
Hạ 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 được rồi Mộng Nhi, tướng quân đùa thôi, đây là con gái ta, nhưng từ nhỏ đi theo đại ca học võ nên giống đại ca ta luôn rồi.
Trần Hùng lên tiếng cười nói.
Đương nhiên, con cháu nhà Trần gia phải giỏi võ, không sợ bất kỳ thứ gì.
Trần Kiếm tự hào mà vỗ ngực.
Để rồi hê suốt đời như huynh.
Trần Hùng nhỏ nước bột mà nói, hai người bắt đầu bốc lửa lên nhìn nhau, Long Bất Kim lắc đầu rồi đứng ra can, rồi chợt nhớ cái gì quay lại nói à còn đây là đệ tử của Trần Kiếm, nó tên Viên Thuật.
Viên Thuật.
Long Phong bất ngờ quay về nhìn tên Viên Thuật này, đừng nói với con là hắn có người anh trai tên Viên Thiệu đi.
Đúng rồi, Viên Thuật là con cháu của Viên gia, Viên Thuật là an trai hắn, đang làm quan tam phẩm, thống lĩnh của cai ngục trong Kim La Thành.
Viên gia. Long Phong thắc mắc hỏi.
À ngoài ngũ đại thế gia gia, à phải gọi là tứ đại thế gia bây giờ thì bên dưới còn có tứ đại gia tộc, Trần, Viên, Tôn và Trần gia.
Ồ thế à?
Long Phong nghe xong thì cũng không nói gì.
Dù sao kiếp trước hắn đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, thì Long Phong không hề thích hai tên này.
Một tên thì chỉ biết ăn biết nói mà suốt ngày đang nghi, một tên thi ngu như bỏ mà đòi làm vua ngay lúc mình chưa chuẩn bị.
Long Phong thở dài xem ra mình sẽ phải hoặc bị gây chuyện với Viên gia.
Được rồi, mọi người về chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ xuất phát.
Long Bất Kim nói, nhưng lúc này Long Phong liền kêu lên phụ thân, khoan đã.
Có chuyện gì à?
Long Bất Kim mặt suy nghĩ hỏi.
Nhớ cho người mặc hết đồ đen, bao kiếm trong một miếng vải đen, tối sẽ dễ hành động hơn.
Thông minh, đúng, hai người các ngươi về làm theo lời đó.
Vâng tướng quân.
Trần Kiếm và Trần Hùng lên tiếng.
Sau đó liền lui ra, rồi Trần Mộng và Viên Thuật cũng lui ra. Lúc này chỉ còn Long Bất Kim và Long Phong.
Long Phong lúc này ngồi xuống, cầm ra một bản báo cáo rồi ném cho phụ thân hắn.
Long Bất Kim chụp được, mở ra rồi đọc, một hồi sau mặt hắn nhăn lại, và nhìn Long Phong hỏi chuyện này 100% đúng không?
Con đã cho người đi kiểm chứng, đúng sự thật hoàn toàn.
Lần này Phản Thiên Hội chắc chắn sẽ lợi dụng sự bất hòa và chuẩn bị chiến tranh giữa hai nước, bọn họ muốn lợi dụng xuất thu để làm suy yếu Kim Triều, rồi sau đó Long Phong làm động tác cắt cổ, Long Bất Kim thì mặt nghiêm nghị.
Một hồi sau giả hủ lên tiếng thiếu gia, thật ra đây là một điều khá tốt.
Ồ, tại sao ngươi lại nói thế?
Long Phong lên tiếng bất ngờ hỏi.
Bây giờ Phản Thiên Hội người chắc chắn phải ở thủ đô của xuất thu, chúng ta bây giờ đang chiến tranh với xuất thu.
Lợi dụng điểm này, chúng ta đi vào thủ đô của xuất thu, tìm kiếm người của Phản Thiên Hội và ra tay giết. dù sao cũng đâu ai ngờ rằng người của Kim Triều sẽ xông vào doanh địch đâu. Giả Hủ lên tiếng giải thích. Kế này cũng được, dù sao ta cũng không quen ở quân doanh lâu, ngạc quá. Phụ thân ngài thấy sao? Long Phong hỏi. Long Bất Kim cúi đầu suy nghĩ rồi một hồi sau lên tiếng được, con cứ làm theo cái con thấy tốt, chỉ nhớ một cái là phải cẩn thận, dù sao bây giờ danh tiếng của con cũng khá nổi ở Tứ Đại Đế Quốc. Vâng ạ. Long Phong cười khổ lắc đầu rồi đứng lên, sau đó quay về phủ đệ của hắn. Khi về tới nơi, Long Phong lên tiếng nói Giả Hủ, ngươi ở lại giúp phụ thân ta, lần này là một cơ hội cho ngươi học hỏi. Sau này ta phải nhờ ngươi rồi. Thuộc hạ sẽ không phụ lòng thiếu gia. Giả Hủ cung kính quỳ xuống nói. Được rồi, đứng lên đi. Lần này Triệu Vân và Hắc Hổ sẽ đi theo ta, Huyết Long vệ ta để lại cho ngươi toàn quyền điều khiển, đừng làm cho ta thất vọng. Long Phong ra tiếng nói Giả Hủ la lên vâng thưa thiếu gia. Được rồi, ngươi kêu Triệu Vân và Hắc Hổ chuẩn bị đi, ta muốn nghỉ ngơi, tối sẽ lên đường. Long Phong phất tay, Giả Hủ lui ra rồi đóng cửa lại, rồi Long Phong nhìn về phía cái tủ nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu Trần Tiểu Thư. Lúc này cái tủ được mở ra, Trần Mộng mặt đỏ bước ra ngoài, nàng cúi đầu không dám nhìn Long Phong vì xấu hổ nghe lén người khác nói chuyện. Lúc này Long Phong lên tiếng đừng lo, chuyện này chỉ ta và cô biết, hy vọng cô đừng nói ra, không thì cô biết vì sao rồi. Lui ra ngoài đi. Long Phong nhìn nàng nói, vẻ mặt lạ lùng sau cái mặt nạ khiến nàng sợn gai tóc. Trần Mộng đi ra ngoài, nhưng khi chạm tới cửa liền quay lại cho ta đi với ngươi tới thủ đô của Xuất Thu. Không được. Long Phong lập tức trả lời. Vì sao? Trần Mộng oan ức trả lời. Vì cô sẽ là gánh nặng cho bọn ta, hơn nữa nhiều người khó hành động nên ngoan ngoan ở lại đây đi. Long Phong không nể mặt mà nói thẳng ra, Trần Mộng nghe xong cũng giận tím mặt rồi la lên ngươi chẳng qua là một thằng nhóc thôi, ngươi mới là gánh nặng. Nếu ta là gánh nặng thì cô càng không nên đi, tốt nhất ở lại đây đi. Long Phong dùng sát khí kèm theo âm thanh, truyền tới tai nàng khiến nàng hai chân run rồi ngồi bật xuống, thở dốc ra. Trần Mộng vừa cảm thấy không thở được trong hai giây, nàng ngước lên nhìn Long Phong, rồi dáng đứng dậy rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Long Phong nhìn về hướng nàng đi, sau đó một tay dùng võ khí đóng cửa lại, rồi tập trung đọc sách. Cứ như thế một ngày trôi qua, buổi tối thì Long Phong cùng với Hắc Hổ và Triệu Vân hai người chuẩn bị ra ngoài thành. Hắn quay lại dặn dò Giả Hủ cẩn thận, rồi dùng ma pháp thổ địa công mà ra ngoài thành không ai hay biết, rồi chạy về hướng thủ đô của Xuất Thu. Lúc này Long Bất Kim đi tới thì thấy Giả Hủ đang đứng đó, hiểu ý liền hỏi nó đi rồi à? Vâng tướng quân. Được rồi, đi thôi, chúng ta có mặt trận phải thắng nào. Long Bất Kim cười sảng khoái rồi bước đi, Giả Hủ đi theo sau lưng. Cứ như thế một ngày bắt đầu chậm chậm trôi qua, hai cửa ải, hai đế quốc cứ như nước và lửa mà nhìn chằm chằm nhau, không hề rời mắt. Phản Thiên Hội không hề biết Thiên Huyết Hội đang nhìn chằm chằm bọn họ. Xuất Thu Hoàng Cung. Phụ thân, ba ngày nữa là hình như sứ giả của Bàn La và La Triều Đế Quốc sẽ tới đây để tham dự lễ hội đúng không? Giọng nói trong trẻo, người lên tiếng là một cô công chúa xinh đẹp, mái tóc màu đỏ, hai mắt trong như nước mùa thu cùng là da như tuyết. Đúng vậy, ta muốn con ngày hôm đó phải ăn mặc cho thật đẹp vào, ngoài ra phải nữ tính hôm đó cho ta. Ta sẽ cho người dạy con. Người lên tiếng là một trung niên cao to. Mặt có một vết sẹo, đây chính là đại thống lĩnh của Xuất Thu, Mã Đẳng. Còn cô nàng lên tiếng chính là con gái của hắn, Mã Vân. Tại sao? Mã Vân lên tiếng. Theo tin bí mật, lần này đi theo sứ giả của La Triều là thái tử của bọn họ, hoàng thượng muốn con làm cho hắn mê muội rồi lợi dụng hắn làm việc cho nước ta. Mã Đẳng mặt không đổi mà lên tiếng. Quyển 2 chương 82, Xuất Thu Đế Quốc, 2. Ta muốn con phải mê hoặc thái tử của La Triều, rồi lợi dụng hắn làm việc cho ta. Vì thế mà phụ thân cũng cam lòng hy sinh hạnh phúc của con. Mã Vân không dám tin tưởng mà nhìn phụ thân nàng. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, tất nhiên hôn sự là do ta định đoạt. Tốt nhất là con ngoan ngoãn, không thì đừng trách ta. Mã Đẳng nói xong thì sát khí của một đại tướng quân đủ để ngạt thở một cô nương như Mã Vân, dù nàng có là võ giả. Mã Vân muốn la lên nhưng lại la không được, cuối cùng tức giận mà quay mặt bỏ đi. Khi Mã Vân ra khỏi phòng thì Mã Đẳng lên tiếng cho ngươi canh gác tiểu thư. Không cho nàng bỏ chạy, sau đó hắn liền im lặng rồi uống trà mà coi như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như thế một buổi tối trôi qua nhanh chóng, nhóm Long Phong lúc này đã gần tới thủ đô của Xuất Thu Đế Quốc, đương nhiên là đi cả đêm. Lúc này Long Phong nhìn thấy một tòa thành cực lớn ở xa, liền cười nói chúng ta tới rồi, cứ như thế cả nhóm tăng tốc độ. Lúc này Long Phong có thể thấy được sự hùng vĩ của tòa thủ đô của Xuất Thu, Đại Đô. Long Phong cùng hai người Triệu Vân và Hắc Hổ đeo mặt nạ vào. Uống thuốc cẩn giấu thực lực cẩn tức đan, rồi thay đổi đồ, sau đó đi theo đoàn người vào thành. Tuy đang là lúc chiến tranh, nhưng cũng khá dễ vào thành. Khi tới lượt Long Phong, ngoài đóng phí ra, hắn nhét vào tay hai người lính một cục bạc, tuy là khác quốc gia nhưng tiền tệ cũng khá giống, đó là tiền tệ, bạc và vàng dùng để thay cho tiền tệ nếu quá lớn. Một bạc bằng 100 tệ, một vàng bằng 1.000 tệ. Hai tên lính nhìn thấy bạc thì cười mỉm, sau đó Long Phong lên tiếng hỏi hai vị quan gia, nhìn hai vị cực khổ như thế, tiểu đệ có chút lòng thành. Một trong hai tên binh lính thấy Long Phong hiểu chuyện, rất khoái lên tiếng ngươi biết điều lắm, vào thành đi. Có chuyện gì muốn biết thì hỏi ta. Hạ cảm ơn vị đại ca này. Thế là Long Phong bước vào thành thoải mái mà không bị kiểm tra. Khi bước vào trong Long Phong có thể cảm giác được một cái không khí ngột ngạt, hắn quay lại nói tìm một quán trọ thôi, sau đó đi hỏi xung quanh rồi bước tới một quán trọ và tiểu lâu mà dùng điểm tâm. Tuy mới sáng mà đoàn người đã tấp nập, sau đó là bắt đầu thu dọn. Long Phong vừa ăn vừa quan sát xung quanh, sau đoa quắc một tên tiểu nhị lại, đưa hắn một cục bạc rồi hỏi dạo này đại đô thành có gì thú vị không? Tên tiểu nhị thấy được một cục bạc ngon lành thế, cười nói trả lời bẩm đại gia, đúng là có vài chuyện. Long Phong quăng thêm một cục bạc rồi hỏi là chuyện gì? Là nghe nói 3 ngày nữa là lễ sinh nhật của Hoàng thượng chúng ta, ngoài ra lần này còn có sứ giả của La Triều và Bàn La qua tham dự. Còn có một khách mời đặc biệt, nghe nói là ngươi của hai phái cổ M và huyết sát phái tới. Được rồi, câu hỏi thứ hai, ngươi biết trong đây có chỗ nào bán tiểu lâu hay là phủ đệ gì không? Long Phong suy nghĩ rồi hỏi, dù sao cũng ở đây khá lâu. Hắn tính mở một cửa tiệm ở đây, để dễ làm việc hơn. Có đại gia, ở cuối đường, có một tiểu lâu tính bán vì buôn bán đế ẩm. Họ nấu rất ngon nhưng tiệm thì hơi sập sệ nên buôn bán không được tốt lắm. Rồi, hết chuyện rồi, ngươi lui ra. Tốt nhất là không nên nói nhiều hiểu chưa? Long Phong quăng cho hắn một cục bạc nữa rồi nói. Tên tiểu nhị hiểu ý liền gật đầu lia lịa, rồi lui ra. Long Phong chống cầm suy nghĩ một cái rồi đứng dậy, hắn cũng ăn xong rồi. Bước ra ngoài tiểu lâu, hắn liền đi về hướng mà tiểu nhị chỉ, dù sao một người cao cỡ 1m6 như Long Phong, cũng không ai nghi ngờ. Khi tới nơi thì Long Phong nhìn thấy một tiểu lâu, 2 tầng khá là cũ kỹ, nhưng lại nằm kế hồ, khách điếm, tạp hóa, tại sao lại không trang trí. Long Phong cũng không nghĩ nhiều, tiến lại gõ cửa, một hồi sau cũng có người mở cửa, là một cậu bé nhỏ nhỏ tuổi, hắn thấy có người liền hỏi ngươi là người đòi nợ à? Đòi nợ không, ta nghe nói ở đây muốn bán ta đến để bàn bạc, tiểu huynh đệ là người ở đây à? Long Phong cúi đầu nhìn hắn rồi nói, ngươi chờ một lát, để ta đi kêu phụ thân ta, sau đó hắn chạy đi vô. Cũng không khóa cửa, Long Phong cười khổ nghĩ thằng nhóc này hậu đầu ghê. Sau đó một người trung niên chạy ra, mặt nhăn nheo nhưng lại nhân hậu, hắn cười hiền hòa rồi nói tiểu huynh đệ tới để mua à? Vậy không biết ta có thể vô trong ngồi không? Long Phong nói. Mời, mời công tử. Người trung niên nhìn thấy Long Phong khí phái của gia tộc, lại có 2 hộ vệ thì chắc là con nhà quan, hắn liền không dám đắc tội. Long Phong bước vô thì có thể thấy được bên trong rất là cũ và nát, sau đó hắn đi và ngồi xuống. Lúc này người trung niên ngồi xuống đối diện và cười nói không biết công tử thấy quán này có được không. Long Phong cầm một cục vàng lên và ném cho người trung niên, rồi nói nhiêu đây đủ nấu một bữa ăn cho ta không. Không biết công tử muốn ăn gì. Người trung niên cười nói. Nấu món gì mà thấy là ngon nhất là được rồi. Long Phong vừa dứt lời thì người trung niên liền đi xuống bếp cùng với thằng nhóc, chỉ còn lại Long Phong ngồi ở sảnh. Lúc này Triệu Vân lên tiếng hỏi thiếu gia, ngài tính mua cái tiệm này làm gì? Ta muốn dùng nó làm một khu điều khiển để thâm nhập vào xuất thu đế quốc sau này dễ hơn. Ngoài ra ta đã tính dùng cái tiệm này tạo một thân phận mới cho ta, sau này dễ dàng làm việc hơn. Long Phong gõ bàn rồi nói, Triệu Vân gật đầu rồi lui ra. Một hồi sau thì một bàn 4 món được dọn ra, Long Phong nghe người trung niên nói công tử, đã dọn xong 4 món theo ý công tử, mời công tử dùng. Long Phong cầm đôi đũa lên rồi bắt đầu dùng thử, hơn 10 phút sau, hắn liền đặt đũa xuống rồi lau miệng. Sau đó quay lại nhìn người trung niên lúc này đang lo lắng mà nhìn Long Phong, Long Phong mở miệng món ăn tạm được, mùi vị cũng tạm tạm, nói chung là đạt yêu cầu. Cảm ơn công tử. Ta chỉ thắc mắc là tại sao cửa tiệm này lại bị như vậy, còn sập sệ như thế này. Thật ra cũng không phải chuyện gì, tất cả lỗi lầm đều do ta, ham mê cờ bạc, tất cả mọi chuyện thì giao cho con gái ta. Lúc đầu cửa tiệm của chúng ta là một nơi rất là nổi tiếng, cực kỳ đông khách mỗi ngày, nhưng từ ngày mà chúng nó đã mất mẫu thân từ sớm. Ta vì suy sụp mà ham mê cờ bạc, dẫn đến thiếu nợ, rồi chủ nợ đập phá. Nên ta muốn bán căn tiểu lâu này, trả nợ rồi đền bù cho 2 đứa con của ta. Tên trung niên vừa nói vừa xoa đầu thằng nhóc đứng kế bên. Vậy bây giờ nếu có một cơ hội thì ông sẽ làm thế nào? Long Phong gõ bàn một hồi rồi lên tiếng hỏi. Ta sẽ chăm chỉ làm ăn, rồi sau đó cho 2 đứa con của ta có một cuộc sống tốt hơn. Người trung niên không suy nghĩ nhiều lập tức trả lời. Long Phong nghe xong thì chỉ thở dài. Chỉ lúc sát tường thì con người mới biết hối hận. Phụ thân, con về rồi. Lúc này ngoài cửa truyền vô một tiếng nói, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài, một cô gái mày ngài, mắt tròn xoe như ánh trăng ban đêm, cái mũi xinh cùng với cái miệng hồng nhuận, nàng đang bước vô với một người khác, nam trẻ tuổi và trên tay hắn là cái giỏ chứa đồ. Hai người bước vô nhìn thấy Long Phong cùng với Hắc Hổ và Triệu Vân, tưởng là bọn đòi nợ, nàng liền chạy vô và nắm tay tên trung niên. Cha, cha không sao chứ? Ta không sao, hắn chưa kịp nói hết thì nàng liền chắn trước mặt cha nàng rồi la lên, không phải các ngươi đã nói sẽ cho chúng ta 3 tuần à, chưa gì đã đến đây đòi nợ rồi. Một đám nuốt lời, không cho các ngươi đờ nờ dê vào cha ta. Long Phong nghe nàng nói thì liền hỏi tại sao ngươi lại nghĩ ta là đám người đòi nợ. Không phải à, nhìn mặt biết ngay là một tên lừa bịp, xấu xa, ghê tởm, nhát gan, yếu đuối năm. Nàng ngồi kể ra một loạt tính xấu, còn Long Phong nghe xong thì ngẩn ra. Hai tên Hắc Hổ và Triệu Vân thì cười phía sau khiến nàng chú ý, Long Phong quay lại chừng một phát khiến hai tên im bặt. Không phải à? Nàng ngẩn ra một hồi rồi hỏi. Quyển 2 chương 83, xuất thu đế quốc, 3. Không phải à? Nàng ngẩn ra một hồi rồi hỏi, vì nàng thấy hai người phía sau cười to lên rồi im lặng. Lúc này người trung niên thì thầm trong thai con gái hắn cái gì đó, mà nàng nghe xong thì mặt đỏ lên rồi, túi đầu nói xin lỗi vì ta hiểu lầm ngươi năm. Long Phong cũng hơi đâu mà so đo với một đứa con ít, hắn lên tiếng được rồi, lần sau thì hãy hỏi kỹ rồi phán người khác, nếu ta là bọn đòi nợ thì cô đã xong rồi. Được rồi, ta tới nay là để bàn về việc mua lại tiểu lâu này, nếu đã có đầy đủ người trong gia đình thì bàn cũng dễ hơn, phải không? À mà ông tên gì thế? Công tử, ta tên Bộ Thạc, đây là gái lớn của ta, tên Bộ Luyện Sư, còn đây là con trai út của ta, nó tên Bộ Dũng. Bộ Thạc nhanh chóng giới thiệu từng người. Còn Long Phong nghe tên nàng xong thì giật mình hỏi cô tên Bộ Luyện Sư à? Bộ có vấn đề gì à? Bộ Luyện Sư lên tiếng hỏi, Long Phong không nói gì chỉ lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía Bộ Thạc nói vậy chúng ta bàn chuyện làm ăn trước đã. Nhưng Long Phong chưa nói hết câu thì một giọng nói khác chen vào khoan đã. Long Phong quay đầu qua thì thấy tên đi theo Bộ Luyện Sư lên tiếng, Long Phong khá ghét người nào chặn họng hắn mà nói, còn Bộ Thạc thì lên tiếng hỏi Tiểu Man, có chuyện gì à? Bộ thúc thúc, chúng ta không rõ hắn là người nào. Không rõ gì hết, tự nhiên hắn lại muốn đến mua tiệm của thúc thúc, hẳn là có chuyện kỳ quái. Bộ Thạc nghe Tiểu Man nói xong thì cúi đầu suy nghĩ, tình phản bác thì Long Phong lại lên tiếng ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi nghe cho rõ đây, ta là bạn Thanh Mai Trúc Mã với Tiểu Sư, ta tên Liễu Man là một võ giả võ thể, một tên công tử bột như ngươi bây giờ chắc là sợ rồi chứ gì. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đừng có dở trò không thì coi chừng ta đánh chết ngươi. Liễu Man lên tiếng nói khinh thường nhìn Long Phong. Hắn cũng không nói gì thì hai người Hắc Hổ và Triệu Vân cười to lên rồi ôm bụng quay người lại, hành động này khiến cả nhóm người bên kia ngạc nhiên. Long Phong mở miệng nói hai người các ngươi im miệng cho ta, cười cái gì? Nhưng thiếu gia, tên tiểu thị mão này mọc đâu ra lại đi hù ngài, bọn ta phải cười thôi, đều đánh chết ngài. Hạ 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 ba, tức chết cười thuộc hạ rồi. Hắc Hổ cười nói mà chỉ Liễu Man, Triệu Vân thì đã bình thường nhưng lại ngậm miệng lại mà nhịn. Liễu Man tức giận liền xông lên muốn đánh Long Phong. Nhưng lập tức Triệu Vân bay ra đè đầu hắn xuống cái bàn, tay bị tóm ra phía sau. Quá nhanh là từ mà tất cả mọi người đang nghĩ tới, sau đó nghe Triệu Vân lên tiếng thiếu gia, chúng ta cần tiễn hắn và cả dòng tộc hắn không? Không cần, một tên tiểu thí mau thì hơi đâu mà ta quan tâm. Cứ ném hắn qua một bên, chúng ta đến bàn chuyện, không phải gây sự. Ném hắn qua bên kia đi, Triệu Vân nghe Long Phong nói xong liền xách Liêu Man lên rồi ném qua bên kia góc tường, Bộ Luyện Sư chạy lại mà đỡ hắn lên. Còn Long Phong thì quay qua nhìn Bộ Thạc rồi nói chúng ta tiếp tục nào. Không biết Bộ tiên sinh muốn bán căn tiểu lâu này bao nhiêu? 200 vạn, không biết giá cả này có vừa ý không? Bộ Thạc suy nghĩ rồi lo lắng mà nói ra cái giá, hắn sợ quá cao mà Long Phong bỏ đi. 200 vạn à? Long Phong giật mình mà hỏi. Quá cao, 170 vạn thế nào? Cái gì 170 vạn? Long Phong lúc này còn giật mình la lớn. 150 vạn là giá chót. Xin lỗi công tử, ta không thể bán thấp hơn. Bộ Thạc túi đầu xin lỗi nói cho Long Phong, hắn lúc này mới nhận ra là Bộ Thạc hiểu lầm ý hắn, liền lên tiếng à Bộ tiên sinh hiểu lầm ý ta ra, ý ta là giá thấp thế. Câu nói này khiến nhóm người Bộ Thạc giật mình. Khu tiểu lâu này gần hồ và các địa điểm vui chơi khác, là một địa điểm tốt để thu hút khách hàng mà bán có 200 vạn nên ta mới giật mình, hay là thế này đi, ta trả cho Bộ tiên sinh 300 vạn, đương nhiên là còn có điều kiện thế nào. Long Phong sau đó liền nói tiếp. Nghe được Long Phong trả 300 vạn Bộ Thạc và đám người rất ngạc nhiên nhưng nghe có điều kiện, thì Bộ Thạc lên tiếng không biết là điều kiện gì. Dễ lắm, ta muốn Bộ thúc thúc quản lý cái tiểu lâu này, làm đầu bếp trưởng. Tất nhiên là tiền lương sẽ không thấp, thế nào, nghe được Long Phong cho ba người tiếp tục cơ hội làm việc nơi mà mình đã gắn bó lâu như thế thì ai ai cũng mừng, bộ thạc thì túi đầu cảm ơn rối rít cảm ơn công tử rất nhiều, ta đồng ý với điều kiện đó.
Cảm ơn công tử rất nhiều.
Bộ luyện sư và bộ dũng lên tiếng đồng thanh, còn tên Liễu Man thấy vai chính bị cướp như thế rất tức giận, còn nhìn thấy bộ luyện sư để mình mà chạy lại nói chuyện với Long Phong.
Bỗng nhiên lúc này cửa bị phá vô, Long Phong nhìn ra ngoài thì thấy một nhóm giang hồ bước vô, bộ thạc thấy nhóm người này thì mặt nhăn lại liền la lên cầu đại, không phải nói là ba tuần, ngươi tới đây làm gì?
Ta nghe nói có người tới đây, ta tưởng là sẽ bán được nên đến thu tiền luôn, Tây Trà đây có phải là vị đại gia của chúng ta không à, còn bộ tiểu thư à, có hứng thú làm bạn gái ta không? Nhìn xinh đẹp quá tên được gọi là cầu đại chưa kịp lên tiếng thì một tên khác liền chạy lên mà nói, cầu đại tức giận lên tiếng, cầu nhị tập trung làm việc.
Cầu đại ca, không phải là nói ba tuần à, không biết vì sao tới sớm thế.
Liễu Man đứng trước mặt bộ luyện sư mà cúi lầu hỏi, nhưng liền bị một đấm vào bụng, sau đó bị cầu nhị đạp vào bụng tiểu tử, ai cho ngươi dám nói hả, ngươi đừng tưởng là được cầu đại ca của chúng ta thích thú là có quyền, cút sau đó đá hắn qua một bên.
Lúc này mọi người nghe Long Phong lên tiếng ta cho các ngươi thời gian 10 tiếng đếm, cút hết cho ta, nếu không thì ta cho các ngươi bỏ ra ngoài.
Tất cả mọi người im lặng mà nhìn Long Phong đang thảnh thơi uống trà. Cầu đại thì nhíu mày vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Long Phong còn cầu nhị thì tức giận nói tiểu tử ngươi muốn chết à.
Bụp, bụp bụp ba tiếng đấm kêu lên giòn giã, cầu nhị liền bị đấm bay ra ngoài, tới trước mặt cầu đại, lúc này tất cả đều im lặng.
Long Phong liền đứng dậy và nói hắn quá ồn ào, hơn nữa miệng lại thối nên ta cho hắn ngủ.
Được rồi, ai là thủ lĩnh ở đây?
Là ta, không biết công tử muốn gì.
Cầu đại cẩn thận lên tiếng hỏi.
Dễ lắm, ngươi và toàn bộ các ngươi xông lên đi. Ta cần vận động một chút.
Ngồi sáng giờ cũng thấy mọi người rồi.
Cầu đại ngẩn ra tưởng nghe lầm thì một tên thuộc hạ của hắn bị Long Phong hút lại rồi nện xuống sàn nhà.
Sau đó hắn thấy Long Phong quắc bàn tay về hắn, cầu đại đường đường là đầu lĩnh, tức giận cầm kiếm xông về Long Phong cùng đám thuộc hạ, cứ thế một cuộc chiến một bên diễn ra.
Cầu nhị sau một hồi liền tỉnh lại, tính la lên hỏi cái gì thì cảnh lúc này khiến hắn im lặng mà không nói gì, mọi huynh đệ của hắn thì mỗi người nằm một chỗ, bất tỉnh.
Còn đại ca hắn thì đang bị Long Phong xách lên như xách một con gà, sau đó Long Phong ném cầu đại về phía tên cầu nhị liền đỡ cầu đại rồi hỏi đại ca, ngươi không sao chứ?
Cầu đại mượn tay cầu nhị đứng dậy, sau đó chấp tay về phía Long Phong nói cảm ơn công tử đã nương tay, nếu có gì đắc tội thì mong công tử bỏ qua, những người khác, nhất là ba người bộ gia đã im lặng mà nhìn Long Phong với ánh mắt quái vật.
Một đánh 20 mà người ta còn xin lỗi.
Ta đã nói chỉ muốn khởi động tay chân mà, được rồi giờ tốt rồi.
Bàn chuyện chính, bộ tiên sinh thiếu ngươi bao nhiêu tiền?
Công tử quá lời, nếu bộ TH.
Bộ tiên sinh là người thân của công tử thì ta sao dám đòi tiền cầu đại chưa nói hết câu thì Long Phong chen vào sau này ta hỏi thì ngươi trả lời.
Biết không, cầu đại cảm thấy giống như là có gì vừa xẹt qua cổ. Hắn nuốt nước miếng gật đầu, rồi nghe Long Phong hỏi ta hỏi lại một lần nữa, bộ tiên sinh thiếu ngươi bao nhiêu?
4.
Quyền 2 chương 84, xuất thu đế quốc, 4.
Ta hỏi lại một lần nữa là bộ tiên sinh thiếu ngươi bao nhiêu?
Long Phong nhìn cầu đại mà lên tiếng hỏi, khí thế bá vương tràn ra, cầu đại và cầu nhị phải 2 giây sau mới thở được.
Bộ tiên sinh thiếu chúng ta tổng cộng 200 vạn cầu đại chưa nói xong thì một cái túi bay tới tay hắn.
Long Phong lên tiếng trong đó là 200 vạn, coi như ta trả nợ dùm, chắc không có ý kiến gì nhỉ?
Không, không ạ.
Cầu đại lên tiếng lắc đầu, sau đó những tên thủ hạ của hắn cũng lần lượt tỉnh dậy, sau đó nhìn về Long Phong ánh mắt sợ hãi.
Lúc này bọn chúng tính đi thì lại nghe tiếng Long Phong khoan đã, ta có chuyện muốn các ngươi làm.
Không biết công tử muốn cho chúng ta làm việc gì?
Cầu đại lên tiếng hỏi.
Đây là 100 vạn, các ngươi đi mua vật dụng và nguyên liệu vệ, sau đó tu sửa lại căn tiểu lâu này, làm được không?
Long Phong ném một cái túi về cho cầu đại, hắn nghe xong thì gật đầu vì ngoài nghề đòi nợ thì bọn hắn cũng đã từng là thợ mộc.
Được, bọn ta sẽ không làm thiếu gia thất vọng.
Đi về đi, tỉnh dưỡng, ngày mai liệu mà qua đây làm cho tốt.
Long Phong nói xong liền phất tay, kêu cầu đại biến mất.
Nhóm người cầu đại không dám chậm trễ từng phút, liền biến mất trong vòng 5 giây, không ai muốn ở lại đây từng phút.
Rồi, nợ và tu sửa lại quán đã giải quyết xong, hy vọng bộ tiên sinh bắt đầu từ nay chăm chú làm việc cho ta, nếu không thì mệt ta lắm.
Long Phong quay qua nhìn bộ thạc mà nói, lúc này hắn đã nước mắt rưng rưng, bộ thạc lập tức quỳ xuống và nói ta sẽ không phụ lòng công tử, chắc chắn sẽ làm cho nơi này trở nên huy hoàng hơn cả trước.
Được rồi đứng lên đi. Đi nấu bữa trưa đi, cho hai đứa con của lão kia.
Long Phong nói rồi nhìn về bộ luyện sư và bộ dũng, hai người đó đỏ mặt rồi cúi đầu.
Lão liền gật đầu rồi chạy nhanh xuống bếp mà nói, bộ luyện sư tính chạy xuống giúp thì phụ thân nàng cản lại rồi thì thầm cái gì đó bên tai nàng, khiến cho bộ luyện sư quay lại nhìn Long Phong vài cái. Tên Liễu Man thì vẫn ngồi ở một góc, ánh mắt muốn giết Long Phong, còn bộ Dũng thì đi lại chỗ Long Phong rồi la lên: đại ca ca, ngươi dạy ta tập võ đi. Long Phong nhìn hắn rồi xoa đầu nói: tại sao nhóc lại muốn tu luyện? Tại vì ta muốn có sức mạnh để bảo vệ tỷ tỷ ta, phụ thân ta khỏi những kẻ xấu. Bộ Dũng ngây thơ mà la lên, Long Phong nhìn hắn trong đầu lại xuất hiện, ngày đó tỷ tỷ hắn cũng nói như thế, hắn còn cười mà chỉ bảo nàng, nụ cười chân thành như thế hắn đã quên từ lúc nào rồi. Bộ luyện sư chạy lại kéo Bộ Dũng ra, Long Phong cười một cái rồi trở lại bình thường lên tiếng: được, ta sẽ dạy cho đệ tu luyện, nhưng ta rất là nghiêm khắc đấy. Thật sao, cảm ơn đại ca ca. Bộ Dũng tươi cười mà chạy lại chỗ Long Phong. Long Phong nhìn hắn mà xoa đầu, rồi nghe tiếng nói: cảm ơn công tử đã nhận lời. Bộ luyện sư cũng rất mừng vì đệ đệ tìm được một người chỉ dạy. Cũng không có gì, dù sao sau này các ngươi cũng làm việc cho ta làm chút ít việc coi như cảm ơn. Long Phong nhìn nàng mà nói, sau đó đống nhiên nhớ ra cái gì liền lấy ta từ trong giới chỉ một cái bình, lấy ra một viên rồi đưa cho Bộ Dũng: nè Tiểu Dũng, đây là tẩy tùy đơn, ăn vào mà tẩy tạp chất trong cơ thể đệ. Nuốt vào và chạy vào tắm đi, chút nữa ta sẽ dạy căn bản cho đệ. Vâng, đại ca, ta đi làm liền. Bộ Dũng cười nói, cầm viên đan dược lên nuốt vào, sau đó nhìn tỉ tỉ mình, rồi nhìn Long Phong, hắn cười một cái rồi chạy lại chỗ Liêu Man, Bộ Dũng liền kéo hắn đi. Long Phong quay lại nói với hai tên Hắc Hổ và Triệu Vân đi giúp hắn đi, sau đó bốn người biến mất, chỉ còn bộ luyện sư và Long Phong ở trong sảnh. Nàng lúc này đang đỏ mặt mà nhìn Long Phong, cô nam quả nữ như lúc này, đang là lần đầu. Long Phong cầm ly trà lên uống rồi nhìn nàng: nàng muốn tu luyện luôn không? À không, ta chỉ biết nấu ăn thôi, ta không có khiếu tu luyện. Bộ luyện sư túi lầu nói. Thế à, nhưng mà nàng có chắc là chỉ muốn suốt ngày nuốt mặt trong cái bếp mà không làm gì không? Cứ nói thẳng với ý mình, bộ luyện sư nghe nàng nói xong liền chần chừ, suy nghĩ rồi lên tiếng: ta muốn học cái gì đó có ích rích cho công tử. Ấp úng nói khiến Long Phong phải nhịn cười. Vậy ta sẽ cho người dạy ngươi học nấu ăn và cách buôn bán, như vậy tất cả cửa hàng bên này ta có để cho ngươi trông coi thế nào? Công tử thật sự muốn giao cho ta? Bộ luyện sư ngạc nhiên nhìn Long Phong. Vậy phải coi biểu hiện của ngươi nữa kìa. Long Phong nhìn nàng cười rồi nói, bộ luyện sư đỏ mặt rồi cúi người chào: tiểu nữ sẽ làm hết sức mình. Long Phong nghe xong thì cười, sau đó đứng dậy và nhìn nàng: vậy ngươi phải làm tốt lắm đấy. Hai người lúc này mặt sát mặt, chỉ cách nhau một găng tay, bộ luyện sư lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua, còn Long Phong lúc này thì có thể ngửi được một mùi hương hoa nhẹ nhàng từ người nàng. Long Phong từ từ nhích lại mà nói thầm bên thai nàng: ta còn mong là nàng có thể làm người của ta nữa đó, rồi liếm cái thai nàng một cái rồi ngẩng đầu ra. Bộ luyện sư lúc này liền đỏ mặt, lập tức chạy đi vào trong bếp mà phụ thân nàng. Long Phong cười mà nhìn nàng chạy vào trong rồi quay người ngồi xuống. Cứ như thế tới tối, một bàn sáu người đang ngồi ăn, tên Liễu Man bị bộ thạc tiễn khéo về cho dù hắn không muốn. Một bữa tối trôi qua, Long Phong tính quay về khách điếm nhưng bộ thạc cứ níu kéo hắn. Long Phong nghĩ ở lại đây cũng dễ làm việc nên đồng ý buổi tối hắn đang ngồi vận võ khí để điều hòa cơ thể, sau đó vận dụng càn khôn đại na di để vận chuyển kinh mạch, và tăng tốc độ tu luyện của ngũ đại mạch. Một nửa canh giờ sau Long Phong đứng dậy, sau đó hắn cởi đồ ra để đi ngủ thì một tiếng gõ cửa vang lên. Long Phong nghĩ thầm là ai mà khuya thế này, mở cửa ra thì thấy người tới là bộ luyện sư. Long Phong ngạc nhiên và cười khổ, chắc là trò của lão bộ thật rồi. Hắn kéo tay nàng vô rồi đóng cửa lại, sau đó ôm eo nàng rồi đặt nàng ngồi lên chân mình, sau đó nói: thế nào, khuya thế rồi còn đến phòng ta làm gì đây? À, ta cha ta kêu ta đến hỏi công tử cần gì. Bộ luyện sư lần đầu tiên bị một người con trai ôm, hơn nữa là sát nhau như thế. Nàng lúc này đã run rẩy và xấu hổ đến tận thai, nên ấp úng nói: đừng có gọi ta là công tử, cứ gọi ta là thiếu gia sau này. Ngoài ra xấu hổ không tốt đâu, sau này ngươi sẽ quen thôi. Long Phong ghé vào thai nàng rồi nhỏ giọng nói: ta tặng cho ngươi một món quà nhé, coi như phần thưởng cho sự can đảm khi tới đây. Long Phong nhìn nàng rồi nói. Ma xui quỷ khiến, nàng gật đầu, Long Phong cười mà nhìn nàng rồi bắt đầu kéo mặt nạ mặt ra. Lúc này bộ luyện sư có thể thấy được một khuôn mặt khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng phải suy lòng, tan thương nhưng chứa sức sống, đôi mắt đen huyền. Long Phong lên tiếng: đây là khuôn mặt thật của ta, hy vọng nàng nhớ kỹ và không nên nói cho ai. Bộ luyện sư im lặng là chăm chú nhìn Long Phong, ngẩn người. Phải một hồi sau nàng mới hoàn hồn và gật đầu. Long Phong cười một cái rồi méo mũi nàng nói: được rồi, đi ngủ thôi. Nàng về phòng đi hoặc là muốn ngủ chung với ta. Bộ luyện sư đỏ mặt liền đứng dậy rồi đẩy cửa ra chạy về phòng. Long Phong cười mà nhìn, sau đó đeo mặt nạ lại rồi đóng cửa ngủ, một buổi tối yên bình trôi qua. Quyển 2 chương 85, Xuất Thu Đế Quốc, Nam. Một buổi tối trôi qua yên bình, Long Phong mở mắt dậy khá là sớm, đi ra ngoài trước mà tu luyện Cửu Dương Thần Công. Hai người Hắc Hổ và Triệu Vân đã đứng mỗi người một góc để chắc chắn không ai làm phiền. Một tiếng trôi qua, Long Phong đứng dậy để sửa soạn, khi bước ra ngoài thì thấy nhóm người Cầu Đại ngày hôm qua đang bắt tay vào sửa chữa. Cầu Đại thấy Long Phong đi ra, liền chạy lại công tử mới dậy. Tới sớm nhỉ? Vâng, ta sợ công tử không hài lòng nên đến đây rất sớm để sớm ngày cho công tử mở quán. Cầu Đại cười nói. Được rồi, làm cho tốt vào ta có thưởng cho ngươi. Long Phong nói xong liền hướng cửa mà đi ra ngoài. Ngày hôm nay hắn tính đi thám thính xung quanh khu trung tâm của Đại Đô Thành. Trên đường lúc này đã đông người đi qua lại mà mua bán, ngoài ra còn có khá nhiều quan binh đi tuần tra. Long Phong dừng lại ở vài quán thảo dược, quần áo để mà hỏi thăm và mua sắm. Sau đó Long Phong dừng lại ở một tiểu lâu khá nổi tiếng, gọi thức ăn đồ uống rồi kêu Hắc Hổ và Triệu Vân ngồi xuống. Từ nay các người cứ ngồi xuống mà ăn với ta, tránh cho nhiều người sinh nghi, và không nên cãi, chỉ cần chấp hành. Vâng thiếu gia. Hắc Hổ và Triệu Vân đồng thanh nói, đột nhiên ở bên ngoài cửa tiểu lâu vang lên một giọng nói tiểu nhị, ta muốn hai bàn yên tĩnh có không? Người bước vô là một tên thanh niên trẻ tuổi, quần áo đẹp và mắc tiền, kế bên hắn là một cô nương trẻ đẹp, nhưng lại có khí chất của người luyện võ. Long Phong cũng khá ngạc nhiên vì cô gái này thực lực cũng ít nhất võ linh tam giai, sau đó liền nghĩ chắc đây là con của gia tộc nào, rồi tự xoa đầu chết tiệt, ta quên hỏi là gia tộc phân bố ra sao. Nhóm người kêu bước vô liền được tiểu nhị dẫn vô hai cái bàn yên tĩnh, tên con trai nhanh chóng kéo ghế ra rồi mời cô gái ngồi xuống. Cứ thế mà họ nhanh chóng ổn định rồi bắt đầu gọi đồ, Hắc Hổ thì thầm thiếu gia, ngài quen bọn họ à? À không quen, không gì đâu. Long Phong quay đầu lại rồi bắt đầu ăn. Một hồi sau ngoài cửa lại có một thân ảnh bà lão già nua cùng với một bé gái đi vào, bà lão người ăn mặc bình dân, cô gái lại ngăn nắp. Hơn nửa lại trẻ đẹp, mái tóc dài được cột. Khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng xinh đẹp khiến cả sảnh ai ai cũng ngừng ăn mà nhìn, ngoài ra sau lưng là một cái túi dài, đang chứa cái gì đó. Lúc này tiểu nhị đi ra và nói lão nhân ra, xin lỗi chúng tôi tạm thời hết bàn, không biết ngài chờ một chút được không? Thế à, cháu gái cháu thấy sao? Chờ cũng được. Dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian. Cô gái lên tiếng nói, sau đó quan sát xung quanh rồi dừng tại thân ảnh Long Phong. Bởi vì lúc này ai ai cũng đang len lén hoặc là đắm đuối nhìn nàng, nhưng Long Phong lại tập trung ăn, sau đó lại đọc sách, không hề ngó nàng. Cô gái này trong bụng lúc này đang chửi thầm Long Phong mắt mù, sau đó lại cười rồi bước tới bàn Long Phong. Cảm thấy có người tới Long Phong liền ngước lên thì thấy một cô gái trẻ xinh đang bước tới, sau đó liền nghe nàng nói vị công tử này, không biết ta ngồi đây có được không? Nàng lúc này đã dùng mị thuật mà chèn vô câu nói, từ trước tới giờ chưa ai qua được, nhưng Long Phong khiến nàng há mồm tại sao ta phải cho câu ngồi ở đây. Ta có quen cô đâu. Ngươi không bị ảnh hưởng. Cô gái giật mình mà nói, ngay cả bà lao kê bên cũng ngạc nhiên khi nghe cháu gái mình nói, và câu nói tiếp theo khiến hai người không biết nói gì. Ảnh hưởng gì? À ý cô là mị thuật của cô à, cái đó không ảnh hưởng tới ta đâu, cô không cần phí sức. Hơn nữa cô cũng đâu đẹp lắm, bình thường thôi. Long Phong đương nhiên là ghét người con gái nào dùng mị thuật lên hắn, nên không nể mặt mà nói thẳng. Đàn ông con trai ở đây nghe Long Phong nói xong thì giật mình, có người khen người chửi, còn đa số con gái phụ nữ thì vỗ tay khen. Cô gái bị Long Phong nói thế tức giận, tính xông lên liền bị bà lao kéo lại, Long Phong dù sao cũng hơi đâu quan tâm, tiếp tục ăn. Lúc này tiểu nhị chạy lại và dẫn hai bà cháu tới một cái bàn trống, hai người đi theo tiểu nhị nhưng cô gái vẫn nhìn chằm chằm Long Phong. Khi ngồi xuống cô gái liền hỏi bà lão lao lao, sao ngài lại chặt con, để con cho hắn một bài học. Bà lao nghe xong thì cười, cốc nàng một cái nói cháu đó, không chịu xem xét tình hình trước khi hành động. Cậu nhóc đó, ta không nhìn thấy sâu tới đâu, hơn nữa hai người kế bên, nếu ta dám hành động, thì chết không toàn thay rồi. Bọn họ lợi hại thế kia à? Chắc bà chỉ đang hù cháu thôi đúng không? Cô nàng lắc đầu nói, ta không hơi đâu mà đùa. Nếu cháu luyện tới cấp như ta thì có thể cảm nhận được sát khí từ ba người đó, có thể giết người mà chỉ dùng võ khí. Nhóm người đó chắc là người của ẩn thế gia tộc nào rồi, nói chung đừng chạm vào bọn họ, tránh phiền phức. Bà lao suy nghĩ rồi nói tiếp, đông nghe cô cháu gái lên tiếng nhưng phiền phức tự tìm tới hắn rồi kìa. Bà lao nghe cháu gái mình nói thế thì lập tức ngẩng đầu, thấy một tên nào đó từ đầu đi đến chỗ Long Phong và la lên tiểu tử thối, mau cút và nhường bàn cho bản đại gia nhanh chân thì còn sống, nhưng nhóm người Long Phong không ai để ý. Một hồi sau tự nhiên Long Phong nhìn hắn nói à, ngươi nói ta à, ta tưởng con chó nào sủa. Chó sủa thì. Người tên thanh niên theo quán tính đáp rồi liền ngẫm lại, lúc này cả đại sảnh liền cười lên. Tên đó tức giận, nhìn Long Phong rồi lao lên, nhưng chưa kịp làm gì thì bị một cước đá bay ra ngoài tiểu lâu, nhanh là từ mà những người đang có mặt ở đây. Cô cháu gái lên tiếng hỏi thầm bà có thấy không? Tạm thấy rõ, một cước cực nhanh bốn bà lao giật mình mà trả lời. Lúc này Long Phong đứng dậy rồi đặt tiền lên bàn, sau đó liền đi ra ngoài cửa. Lúc này bà lão cùng cô cháu gái liền đứng dậy, sau đó đi ra ngoài và đi theo Long Phong. Long Phong một lúc sau cảm nhận được có người theo dõi liền ra hiệu cho Hắc Hổ và Triệu Vân, ba người đi vào trong một cái hẻm, sau đó bà lão và cô cháu gái liền chạy vô, thì bóng dáng của Long Phong đã biến mất. Hai người ngạc nhiên, sau đó bà lão liền dùng võ khí để cảm nhận xung quanh nhưng không thấy bất kỳ ai hay cái gì, tự nhiên trên cổ hai người xuất hiện hai thanh kiếm, rồi họ nghe một giọng nói vang lên không biết hai vị theo ta có chuyện gì ạ. Bà lão và cô gái nghe thì quay qua thấy Long Phong đang đứng phía sau từ lúc nào, từ từ bước lại hai người. Bà lão đã biết mình đang trên miệng tớt, liền túi người nói xin lỗi đã làm phiền công tử chẳng qua là hai người bà cháu chúng ta chỉ muốn mời công tử về làm khách thôi. Đùa quá chứ, bà dù sao cũng là một võ vương, lại mời một thằng nhóc như ta về làm khách. Vậy không biết tiền bối có tính giới thiệu không nhỉ? Long Phong mỉa mai lên tiếng. Ta là đại trưởng lão của cổ em mở phái cổ mục, bên cạnh ta là cháu gái của ta. Cũng là đại đệ tử của phái, cổ em mờ tú cổ mục bà lao lên tiếng mà nói, còn cổ em mờ tú lúc này cực kỳ ngạc nhiên vì bà báo ra thẳng tên tuổi, không giấu giếm. Long Phong nghe xong thì suy nghĩ tại sao lại thẳng thắn mà nói thế, sau đó lắc đầu rồi nói vậy phải ta phải làm cho cổ trưởng lão buồn rồi, ta có việc, không tiện làm khách, có thể dịp sau chúng ta sẽ tái ngộ. Vậy ta xin cáo tử, chào cổ trưởng lão, chào cổ tiểu thư. Long Phong chấp tay chào xong liền biến mất, cũng như hai người Hắc Hổ và Triệu Vân. Để lại hai bà cháu ngẩn ra và ngạc nhiên. Còn nhóm Long Phong lúc này đang hướng tiểu lâu của bộ luyện sư mà đi về. Quyển 2 chương 86, Mã Gia Gia Đình. Lúc khi về tới nơi thì đã là gần trưa, bước vô tòa tiểu lâu thì thấy được một phần đã được tu sửa cẩn thận, nhóm người cầu đại đang nghỉ ngơi và ăn trưa. Ngoài ra bọn họ còn bàn tán sôi nổi cái gì đó, Long Phong liền ngồi xuống và hỏi cầu đại đang bàn chuyện gì thế. À bọn họ đang bàn về Mã Gia. Nghe nói đâu Mã Gia đang tuyển chọn gia đình đợt mới để chuẩn bị cho ngày mốt sứ giả của các nước, các phái tới tham dự. Hình như còn một phần là hộ vệ thân cận với nhị tiểu thư của Mã Gia, Mã Vân nữa. Long Phong đang uống trà nghe cái tên liền bị sặc, sau đó liền hỏi cô ta ra sao. Nàng ta là con của đại tướng quân nước xuất thù, Mã Đằng, là một cô gái vẻ đẹp dũng mãnh, con nhà võ nhưng làn da lại trắng đẹp, mái tóc màu nâu đen, thân hình đầy đặn, khuôn mặt như một mỹ nữ không ai sánh bằng. Cầu đại ngồi diễn tả một lèo. Long Phong gõ đầu hắn một cái rồi lại ngồi xuống hỏi cô ta thực lực chắc là không thấp, tại sao lại cần tiểu cận vệ? Cái này thì tiểu nhân không biết. Chắc là liên quan tới ngày mốt. Long Phong nghe xong liền gật đầu, sau đó suy ngẫm. Lúc này bộ luyện sư đi ra thì thấy Long Phong đã về, mừng rỡ bưng một tô mì lại và nói công tử, mời ngài ăn cho nóng. À cảm ơn nhiều. Long Phong hoàn hồn rồi nhìn nàng nói cảm ơn, sau đó vừa ăn vừa suy nghĩ. 5 phút sau Long Phong cũng giải quyết xong liền quay lại dặn dò Hắc Hổ và Triệu Vân. Hai người mặt đắn đó nhìn nhau, nhưng do Long Phong đã quyết ý nên đành chấp nhận. Long Phong nhìn hai người vui vẻ vỗ vai, rồi sau đó liền thay một bộ đồ bình dân sau đó bước ra ngoài cửa. Lúc này bộ Dũng và bộ luyện sư đi lại và hỏi Hắc Hổ ca ca, đại ca ca đi đâu thế? Thiếu gia đi làm việc ấy mà, đệ đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm giúp đệ tu luyện. Triệu Vân cúi xuống sau đầu hắn nói, còn bộ luyện sư thì chỉ vẻ mặt luyến tiếc. Long Phong lúc này đang trên đường đi tới Mã Phủ để tham gia cuộc thi tuyển gia đình, khi tới nơi thì lúc này Mã Phủ đã đầy hơn cả 100 người, xếp hàng dài tới tận ngoài đầu phố, tiểu người nào cũng có, to gầy ốm mập cao lùn. Long Phong liền bước vô hàng mà xếp, sau đó từ trong phủ đi ra một nhóm người. Tự nhiên cả đám đông liền la lên a là Mã tiểu thư kìa. Xin đẹp quá, ước gì chỉ cần nàng cười thì chết cũng được. Ngươi đừng có tham, ai mà thèm để ý ngươi. Cả đám đông mỗi người một câu. La lên khiến cho xung quanh trở nên ồn ào hẳn ra. Một tên hộ vệ, nhìn giống như quản gia hơn đứng ra và nói lớn lên tất cả im lặng cho ta, bây giờ tiểu thư của chúng ta sẽ chọn ra một nhóm cận vệ thân cận của nàng. Xếp thành 3 hàng cho ta nhanh chóng, Long Phong bắt đầu theo đám đông mà xếp hàng, nhanh chóng chia thành 3 hàng. Sau đó tên quản gia quay qua Mã Vân rồi nói tiểu thư, mời chọn, sau đó lui ra một khoảng cách. Mã Vân nhìn khắp toàn trường để quan sát cái thì nàng thấy được một thân ảnh quen mặt. Long Phong lúc này bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn hướng hắn, rồi còn cười một cái. Một hồi sau Mã Vân chỉ về hướng hắn rồi nói to lên ta chỉ cần một mình hắn là đủ rồi, những người khác tuyển làm gia đình đi, theo hướng ngón tay nàng chỉ thì toàn trường tập trung ánh mắt về Long Phong, sau đó tên quản gia kêu người dẫn Long Phong lên. Long Phong từ chỗ đứng cho tới khi lên đài thì có thể cảm nhận được ánh mắt giết người từ mọi nơi đang dồn lên người hắn, Long Phong cũng đâu rảnh mà quan tâm. Sau khi lên tới chỗ trên bục thì Mã Vân lên tiếng hỏi: ngươi tên gì, đã từng làm gì chưa?
Bẩm nhị tiểu thư, ta họ Giao, tên chỉ một chữ Phong. Ta đã từng là một giông binh.
Long Phong dùng một tên giả để báo, sau đó là một thân phận mà hắn đã chuẩn bị. Mã Vân nghe xong gật đầu, sau đó quay qua tên quản gia nói: hắn là đủ rồi, ta không cần nhiều người đâu.
Tên quản gia tính lên tiếng thì một tiếng la vang lên: ta không phục, nhìn hắn ốm yếu thế thì làm sao mà bảo vệ Mã tiểu thư, lần này ai ai cũng tập trung nhìn hắn.
Người nói là một tên thanh niên cao giáo, đô và lực lưỡng. Mã Vân nhíu mày tức giận mà nói: vậy ý ngươi là ánh mắt của ta mù, nhìn không được à?
Mã tiểu thư bất giận, ta chỉ là nêu ý kiến.
Ta sợ hắn không bảo vệ được tiểu thư.
Mã Vân nghe tên thanh niên nói xong thì tức giận tính kêu người lôi hắn đi thì một giọng nói vang lên: vậy thì chúng ta mở ra một cuộc thi tỉ thí, ai thắng thì làm, không thắng thì im miệng, thế nào?
Từ trong phủ bước ra một thân ảnh to lớn, ít nhất là ngang với phụ thân hắn, trên mặt có một vết sẹo dài, hai mắt như một mánh thú, khí tức của hàng ngàn sinh mạng đang tràn ra và đè lên khắp mọi người.
Long Phong nhận ra người này, đại tướng quân của Xuất Thu Đế Quốc, Mã Đẳng.
Lão nhìn xung quanh tất cả hầu như là khó thở, hoặc ngất xỉu, nhưng khi hắn quay qua, nhìn thấy Long Phong không có bất kỳ điều gì xảy ra thì ngạc nhiên.
Lúc này Mã Vân lên tham kiến phụ thân, những người hộ vệ và nô tài cũng quỳ xuống nói tham kiến gia chủ tướng quân.
Mã Đẳng đi tới Long Phong rồi nhìn hắn nói: thế nào, cậu sẽ không từ chối nhỉ?
Tướng quân đã nói làm sao thảo dân không tuân được.
Long Phong lễ phép chắp tay mà nói. Mã Đằng nghe xong liền cười lên, sau đó quay người vô nói: vậy được, chúng ta bắt đầu, người nào thích thì có thể khiêu chiến vị Giao Phong này, thắng thì sẽ có thưởng, thua thì chả sao hết.
Được lệnh của Mã Đằng, cuộc thi nhanh chóng được chuyển sang một sàn thi đấu, ở trên sàn đấu chính là Long Phong và tên phản đối hắn, hai người chắp tay lại rồi chào nhau.
Khi cuộc thi chuẩn bị bắt đầu, Long Phong liền quay về hướng Mã Đằng mà hỏi: tướng quân, không biết nếu ta lỡ tay giết chết đối thủ thì sao?
Không sao hết, tên nào dám lên đây thì phải có tinh thần chờ cái chết, không thì đừng lên.
Mã Đằng sảng khoái là la lên, Long Phong quay người cười nói: nếu ngươi có sang thế giới bên kia thì đừng có trách ta. Sau đó liền vào thế thủ, tên quản gia la lên bắt đầu.
Tên kia liền lao lên và ngắm vào Long Phong đánh, nhưng Long Phong liền né qua một bên, nhanh chóng hai tuổi trỏ trên dưới cùng nhau đánh vào cánh tay, sau đó một đá cực mạnh vào cổ tên này, rắc, hắn chết lập tức.
Long Phong phủi người rồi quay xuống dưới nói: còn ai thích chết thì xin mời.
Toàn trường lúc này chỉ im lặng đến nỗi mà chúng ta có thể nghe tiếng gió, sau đó là tiếng vỗ tay của Mã Đằng: hay, giết hay lắm, rất nhanh và dứt khoát. Sau đó hắn nhìn về phía dưới sân và la lên: còn tên nào muốn lên chịu chết thì lẹ, không thì chấm dứt.
Dưới sân thì không ai dám lên tiếng, bọn họ có mù thì cũng thấy được Long Phong mạnh hơn bọn họ gấp chục lần.
5 phút trôi qua không có ai lên, tên quản gia công bố người thắng là Long Phong. Sau đó hắn được dẫn tới một căn phòng và được kêu là chờ, còn về cuộc thi thì Long Phong cũng chả mấy quan tâm.
Ngồi xuống ghế cầm lên ly trà mà uống, hắn có cảm giác được có tổng cộng 8 tên đang bao vây tòa nhà, nói cách khác là bao vây hắn.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân, đó chính là Mã Đẳng, kế bên hắn là một tên trẻ tuổi, dáng thư sinh đi vào cùng.
Long Phong liền đặt ly trà xuống và cúi chào: chào Mã tướng quân.
Hạ hạ, được rồi, không cần chào, ngồi xuống nói chuyện nào.
Mã Đẳng cười to rồi vây tay kêu Long Phong ngồi xuống, hắn lúc này mới để ý rằng tên này rất là cao lớn.
Không biết tướng quân muốn hỏi gì?
Long Phong cũng không ròng rò Tam Quốc, trực tiếp thẳng vào vấn đề mà hỏi, khiến Mã Đẳng và người thư sinh ngạc nhiên mà nhìn.